Chương 697, Trương gia vùng vây dây chết, Tô Diệu Thiểm Điện xuất kích, 1, chương 697, Trương gia vùng vây dây chết, Tô Diệu Thiểm Điện xuất kích, 1, buổi chiều, Trương gia ổ bảo. Ngươi nói cái gì? Hắn vậy mà cự tuyệt tiếp nhận đầu hàng, còn muốn đem ta Trương gia bảo san bằng. Trương Diễm trốn ở ổ bảo trong phòng nghị sự, nghe được thân tín nhóm mang về tin tức, sắc mặt trở nên trắng bệch trong nháy mắt như tờ giấy, thân thể không tự chủ được run rẩy lên. Hắn bạn bạn không nghĩ tới, cái kia đang hận quán quân hầu vậy mà như thế quyết tuyệt, liền một tia chỗ để đàm phán cũng không cho. Ta rõ ràng đều đã nhận lầm đầu hàng, ngươi liền nhất định phải đuổi tận giết tuyệt không thể sao? Trương Diễm ánh mắt bên trong mang theo tuyệt vọng, ánh mắt của hắn tại trong phòng nghị sự liếc nhìn một vòng, ý đồ từ những cái kia đồng dạng mặt lộ vẻ hoảng sợ thân tín trên người chúng tìm tới một tia an ủi hoặc hy vọng. Nhưng mà, đáp lại hắn chỉ có hoàn toàn tĩnh mịch cùng ánh mắt tuyệt vọng. Kia báo tin thân tín đem đầu thấp thật sâu, thậm chí cũng không dám đi xem Trương Diễm đôi mắt. Không, không có khả năng. Trương Diễm tại bảo bên trong đi qua đi lại, hai tay nắm chặt thành quyền, trong mắt lóe ra không cam lòng cùng phẫn nộ qua mang. Hắn sao dám như thế? Sao dám như thế a? Kia họ Tô không phải còn muốn thảo đồng đi sao? Làm sao lại có lớn như vậy rảnh rỗi tới đối phó ta? Như thế đuổi tận giết tuyệt, hắn liền không sợ ta cá chết lưới rách, cùng hắn đánh nhau chết sống sao? Trương Diễm tiếng gầm gừ quanh quẩn tại trong phòng nghị sự, nhưng đáp lại hắn chỉ có chết giống nhau yên tĩnh. Thân tín của hắn nhóm từng cái cúi thấp đầu, không dám thở mạnh, sợ làm tức giận vị này đã lâm vào điên cuồng biên giới gia chủ. Trương Diễm vẫn nộ cùng không cam lòng là có thể lý giải. Hắn vốn cho rằng, bằng vào chính mình tại Hoàng Nông quận nhiều năm kinh doanh cùng thế lực, cho dù đắc tội quán quân hầu Tô Diệu, đối phương cũng sẽ có điều kiêng kỵ, không dám tùy tiện động thủ với hắn. Dù sao, Hoàng Nông quận thế gia đại tộc nhóm rắc rối khó gỡ, quan hệ phức tạp, rút dây động rừng. Tô Diệu như thật muốn xuống tay với hắn, thế tất sẽ khiến cái khác thế gia bắn ngược cùng bất an, thậm chí khả năng dẫn phát càng lớn dung chuyện. Hắn lần này trốn đi ngoài thành, chính là muốn ngồi nhìn bên trong thành thế cục lên men, để kia quán quân hầu hung hăng mũi dính đầy cho tới. Nhưng mà, hắn làm thế nào cũng không nghĩ ra, vị này trẻ tuổi quán quân hầu vậy mà sấm rền gió cuốn bàn tay sát xuất kích, tại Hoàng Nông thành đem những cái kia thế gia nhóm giết đến là đầu người cuộn cuộn, máu chảy thành sông. Làm Trương Diễm ở trong thành người liên lạc đến báo, muội phu của hắn Triệu Đại cả nhà bị tru, cái khác thế gia các đệ tử cũng từng cái bị hỏi tội chém đầu, thậm chí không thiếu có người bị xét nhà diệt tộc lúc, hắn quả thực không thể tin vào tai của mình. Tên điên, quả thực là người điên. Thế gia, nhất là bản địa thế gia đại tộc chính là quản lý nơi đó cơ sở. Cái kia quán quân hầu vậy mà thật dám đem cái bản đều cho hắn bén. Cái này chờ quyết tâm, cái này chờ điên cuồng, để Trương Diễm cơ hồ dọa nước tiểu. Hắn nhưng là có gia có thất, có trạch có người trên người, chỉ là muốn tranh lấy điểm lợi ích, cũng không phải muốn cùng tên điên cược mệnh. Kết quả là, khi lấy được tin cùng ngày, Trương Diễm liền phái ra đắc lực nhất thân tín, tiến đến nhận thừa quy hàng. Nhưng mà, kết quả lại là Tô Diệu lanh khốc vô tình cự tuyệt. Mình rốt cuộc phạm cái gì sai? Vậy mà nhất định phải bị xét nhà diệt tộc không thể sao? Nếu không chúng ta thừa dịp lúc ban đêm chạy trốn a. Hắn không phải nói ngày mai mới công thành sao? Có kia thân tín run lẩy bẩy phát biểu. Bọn hắn rất rõ ràng, quan quân hầu đại quân thế không thể đỡ. Mặc dù Trương gia bảo cũng có chút kiên cố, nhân số cũng không ít. Nhưng là dựa vào bọn hắn những này thô kinh huấn luyện đều khó mà lấy lòng gia đình cùng người hầu, muốn chống cự Tô Diệu nghiêm chỉnh huấn luyện tinh nhuệ đại quân, không khác châu chấu đá xe, tự tìm đường chết. Nhưng mà, Trương Diễm lại đột nhiên lắc đầu, quả quyết bác bỏ chạy trốn đề án, chạy trốn. Ngươi muốn chạy trốn tới chỗ đó? Xuống núi con đường đã bị kia họ Tô đại quân cắt đứt, tùy tiện phá vây chỉ có một con đường chết. Coi như may mắn có mấy người thừa dịp bóng đêm trong lúc hỗn loạn chạy ra ngoài, cái này băng thiên tuyết địa thời tiết, lại có mấy người có thể kể đến ngày thứ hai buổi sáng. Kia, vậy chúng ta hẳn là liền muốn bó tay chờ chết không được sao? Thân tín nhóm tuyệt vọng. Trương gia bảo trong phòng nghị sự các vị Trương gia đầu đầu náo náo nhóm cũng đều lộ ra tuyệt vọng biểu lộ. Thậm chí, có người nhìn về phía Trương Diễm ánh mắt đều mang phân đoán độc. Giờ khắc này, bọn họ quên đi Trương Diễm ngày xưa đại làm sát nhập, thôn tính, khuyết Trương Trương thị thế lực, dẫn bọn hắn nhậu nhẹ công tích, trong mắt hiện tại cũng chỉ còn lại có oán hận. Nếu không phải Trương Diễm khư khư cố chấp, nhất định phải trêu chọc kia Tô Diệu bọn hắn Trương gia như thế nào lại rơi xuống tình trạng như thế. Đây chính là gì tộc a? Xong, toàn xong. Không, chúng ta còn có cơ hội. Trương Diễm đỏ mắt lên gầm hét, ta chờ tuyệt không thể cứ như vậy ngồi chờ chết. Các ngươi đã nghe được, cái kia cuồng vọng khốn nạn muốn giết tất cả chúng ta, vậy chúng ta liền nhất định phải để hắn trả giá đắt. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có liều mạng một lần, cầu sống trong chỗ chết mới có thể. Cái này đối mặt Trương Diễm gào thét, đám người hai mặt nhìn nhau, hiển nhiên không có nhiều lòng tin. Giang đạo lý, có thể ngồi tại cái này trong hành lang, cái nào không phải Trương gia người tinh. Bọn họ cũng đều biết kia quán quân hầu uy danh lan xa, bách chiến bách thắng, làm sao có thể là bọn hắn những này chỉ biết trong thôn giới đấu người có thể đối kháng. Nông dân chính là nông dân, không có đi qua sung túc huấn luyện, chính là mặc vào áo giáp cũng sẽ không là những tinh binh kia đối thủ. Huống chi, bọn họ bên ngoài không ai giúp quân, khốn thủ cô thành, chờ Tô Diệu đem Trương gia bảo một phòng, bọn họ còn lại cũng chỉ có chờ chết mà thôi. Chư bị chớ hoảng sợ. Sắp đến thời khắc sống còn, biết mình đã không đường có thể đi, Trương Diễm ngược lại bình tĩnh lại. Hắn hít một hơi thật sâu, chậm rãi nói, chúng ta không phải là không có phần thắng. Ngay tại ngày trước ta vừa trở về thời điểm, để phòng vạn nhất ta liền phái con khoái mã đi đồng quan mời triều đình trợ giúp. Đoàn tướng quân bọn hắn hứa hẹn sẽ chú ý cuộc chiến bên này. Hiện tại lại là mùa đông khắc nghiệt, kia họ Tô trèo núi mà đến, chỉ cần chúng ta phòng thủ tới cái 10 ngày nửa tháng, tiêu hao một chút, đợi tuyết lớn ngập núi, này lương thảo không tốt nhất định được lưu mình. Đến lúc đó đồng quan triều đình bộ đội cũng sẽ thúc ngựa chạy đến, hai tướng giáp công dưới, kia họ Tô hẳn phải chết không nghi ngờ. Thật sao? Trương Diễm thân tín nhóm nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia ánh sáng hy vọng. Gia chủ, ngươi nói chính là thật sao? Đoàn tướng quân thật sẽ đến cứu chúng ta? Trương Diễm ánh mắt lóe lên một cái, cắn răng nói, đương nhiên là thật, ta khi nào lừa qua các ngươi? Nhưng là 10 ngày nửa tháng, liền chúng ta những này gia đình cùng nấm phu, sợ là chịu không nổi đi. Một người tuổi già Trương gia trưởng đối không yên lòng nói, thủ không được cũng muốn thủ, chúng ta đã không đường có thể trốn. Trương Diễm nắm tay nói, huống chi chúng ta cũng không phải chạy đến đất hoang bên trong cùng hắn những cái kia các kỵ sĩ quyết đấu, có cái này tổ tông phù hộ Trương gia bảo, đừng nói là 10 ngày nửa tháng, chỉ cần đại gia đồng tâm hiệp lực, chính là thủ đến đầu xuân lương thảo hao hết lúc kia lại có gì khó. Càng đừng đề cập, chúng ta Trương gia còn nuôi một đám liếm máu trên lưới đao tử sĩ. Những người kia cả ngày ăn ngon uống sướng bị chúng ta nuôi, hiện tại chủ nhà gặp nạn, bọn họ cũng nên đi ra làm việc. Gia chủ nói đúng lắm, chúng ta còn có hy vọng. Đồng tâm hiệp lực, chỉ cần giữ vững chúng ta liền có thể lật bàn. Ta Trương gia thấy qua sóng to gió lớn nhiều, cái nào một lần không đều là bình yên vượt qua, lần này tất nhiên cũng giống vậy. Nghe được Trương Diễm lời nói, hắn tại trong phòng nghị sự thân tín nhóm nhau nhau đánh trống reo hò đứng dậy. Kia tổ tông phù hộ Trương gia bảo cùng này xúc dưỡng tử sĩ, trở thành bọn hắn hy vọng cuối cùng. Đây cũng không phải bọn hắn cảm thấy tổ tông sẽ hiển linh, mà là Trương gia ổ bảo, quả thật hình đặc thủ, phù hộ bọn hắn vượt qua vô số lần chắc trở. Toa này ổ bảo, so với Hoàng Nông quận còn lại mấy cái bên kia đỉnh cấp thế gia tại giao thông đầu mối then chốt, gần sông xây lên trang viên có bản chất bất động. Nó không phải là xây dựng ở Bình Nguyên, mà là tại Hoàng Nông phía tây, nhanh huyện Nam Bộ trong sơn cốc. Này phía bắc lưng tựa bản địa danh sơn Cao Dương, Nam Bộ thì là có được nghiêm chỉnh khối dãy núi vây quanh bồn địa, chính là Trương gia căn cơ chi địa. Chương 697, Trương gia vùng vây dây chết, Tô Diệu Thiểm điện xuất kích, 2, chương 697, Trương gia vùng vây dây chết, Tô Diệu Thiểm điện xuất kích, 2, nơi này đặc thù địa hình, có thể nói là thiên nhiên cát cứ chẳng, Trương gia dùng cái này làm hạch tâm, trải qua gần trăm năm cố gắng, sáp nhập thôn tính bồn địa bên trong tám thành thổ địa. Cũng bởi vậy, Trương gia là nhảy lên trở thành nơi đó thế lực đối sát Dương Lưu hai nhà gia tộc quyền thế. Vương mọi người, muốn can thiệp Trương gia thế lực, nhất định phải cần trả giá vượt xa thường nhân đại giới. Cái này dễ thủ khó công hiểm yếu địa hình, đã từng một mực là Trương gia kiêu ngạo. Có thể nói, tại mảnh sơn cốc này bồn địa bên trong, Trương gia chính là nói 102 thổ hoàng đế. Người bình thường chỉ là nhìn lên địa hình nơi này liếc mắt một cái, liền đoạn tuyệt trêu chọc nhà hắn ý niệm. Nhưng mà, cái này họ Tô tên điên vậy mà không quan tâm công tới, vẫn là tại cái này mùa đông gần thời tiết. Đến bước đường cùng Trương Diễm mấy người cũng tựa như tìm được một cọng cỏ cứu mạng giống nhau, hung hăng đem này bắt lấy. Chỉ cần lợi dụng Trương gia bảo địa hình cùng thành phong ưu thế, kiên trì giữ vững, như vậy bọn hắn liền có thể nên đón chuyển cơ. Mà Trương gia một mực xúc dưỡng những cái kia giang hồ các tử sĩ, cũng rốt cuộc đem có một cái chân chính cơ hội có thể để bọn hắn phát huy được tác dụng. Trương gia bảo, hàn phong lạnh thấu xương, sắc trời dần tối. Theo Trương Diễm động viên, trong lòng biết không đường thối lui, Trương thị gia tộc trên dưới đều nhanh chóng hành động lên, chuẩn bị nên đón sắp đến vây công. Trương Diễm bản thân càng là tự mình chỉ huy, đem trụ sở đem đến đầu tượng, đồng thời cũng đem bảo bên trong tất cả nhân viên tiến hành tỉ mỉ phân công. Trương gia gia binh cùng thân cường lực kiện nông phu nhóm mỗi người đều cấp cho vũ khí, đứng lên đầu tượng trận địa sẵn sàng. Mà bọn hắn Trương gia gia đình cùng bọn người hầu tác bị tổ chức, phụ trách vận chuyển vật tư, xây dựng công sự phòng ngự cùng chế tác thủ thành khí giới, tiến hành phụ trợ tác nghiệp. Đến nỗi những cái kia xúc dưỡng tử sĩ nhóm thì là bị Trương Diễm ký thác kỳ vọng, bọn họ bị tập kết tinh nhuệ tiểu đội, chuẩn bị tại thời khắc mấu chốt đối với địch nhân tiến hành tập kích cùng phản kích. Nuôi binh nghìn ngày dùng binh chỉ một giờ. Trương Diễm trưởng tử Trương Vĩ, giờ phút này đang đứng tại bảo bên trong đại viện đối các tử sĩ độc viên, ta Trương gia mấy năm qua tốt sinh cung cấp nuôi dưỡng chư vị, bây giờ chính là hiện ra chư quân trung nghĩa thời điểm. Trương Vĩ tay cầm trường kiếm, mắt sáng như đuốc, quét mắt trước mắt nhóm này chừng gần ngàn người tử sĩ. Những này các tử sĩ đều là Trương Diễm nhiều năm qua từ các nơi vơ vét đến kẻ liều mạng, bọn họ có rất nhiều bởi vì giết người cướp của bị truy nã, có rất nhiều bởi vì đến bước đường cùng mà đầu nhập Trương gia, mỗi người đều người mang tuyệt kỹ, tàn nhẫn độc ác. Vào ngày thường bên trong, bọn họ là Trương gia sắp nhập, thôn tính thổ địa nhanh bước, đối với những cái kia không thức thời lao nông, những này các tử sĩ thường thường này tồn tại là đủ lệnh người ngắm mà sinh ra sợ hãi, không dám lên lòng kháng cự. Nhưng là, chỉ là như thế công dụng, vậy hiển nhiên là không cần cái này chừng gần ngàn người quy mô. Tại thế cục dần dần dung chuyển thời điểm, Trương gia cũng đánh lên tính toán, mượn cơ hội quăng để tử sĩ, muốn cướp đoạt càng lớn địa bàn cùng quyền lực. Bất quá, bọn họ cũng dã tâm còn chưa chân chính bắt đầu áp dụng, liền gặp được Tô Diệu. Mà những này bị tỉ mỉ nuôi dưỡng tử sĩ nhóm, cũng sẽ nên đón một lần khảo nghiệm chân chính. Mỗi người đều sắc mặt ngưng trọng nhìn xem Trương Vĩ, nghe hắn phát biểu, ta biết, các ngươi bên trong có lẽ có trong lòng người có nghi ngờ, cho là chúng ta đối mặt là kêu bách chiến bách thắng quán quân hầu, này chiến giữ nhiều lãnh ít. Nhưng là, ta muốn nói cho các ngươi, chúng ta không phải là không có phần thắng chút nào. Các ngươi mỗi người đều là ta Trương gia tinh nhuệ, đều là có thể lấy một chọi 10 mãnh sĩ. Chỉ cần chúng ta lợi dụng thủ thành ưu thế kiên trì giữ vững, không ra 10 ngày nửa tháng, triều đình đại quân liền sẽ đến giải cứu chúng ta. Đến lúc đó chúng ta trước sau giáp công, kia phản tặc Tô Diệu hẳn phải chết không nghi ngờ. Trương Vĩ cơ trường kiếm trong tay, sục sôi nói, đợi cho chiến thắng kia tặc tử, Hoàng Nông thành liền đem chỉ có ta Trương gia một môn độc đại. Đến lúc đó, tài phú, thổ địa, nữ tử, các ngươi thân là có công người, tự nhiên có thể tùy ý chọn lựa. Chỉ cần các ngươi trung thành và tận tâm, ta Trương gia chắc chắn sẽ không bạc đãi các ngươi. Lời nói của Trương Vĩ như là liệt hỏa nấu dầu, trong nháy mắt nhóm lửa các tử sĩ nhiệt tình. Trong mắt bọn họ lóe ra tham lam cùng khát vọng và mang, dường như đã thấy thắng lợi sau cuộc sống tốt đẹp. Vì Trương gia, vì vinh hoa phú quý. Giết! Các tử sĩ phát ra đinh thai nhức góc tiếng giống giận dữ, nhao nhao giơ lên trong tay vũ khí, chuẩn bị nên đón sắp đến chiến đấu. Trương Vĩ tắc thỏa mãn nhẹ gật đầu, hắn biết những này các tử sĩ đã bị triệt để ở biên, bọn họ sẽ thành Trương gia bảo sắc bén nhất lưới đao. Có những người này, lại thêm trong thành tử chiến đến cùng tộc đinh, nghĩ đến chính là kia quán quân hầu lại là dũng mãnh phi thường bình thường cũng không làm gì được bọn hắn. Cứ như vậy, tại Tô Diệu cự tuyệt bọn hắn đầu hàng về sau, Trương gia bảo toàn thành độc biên, đi vào một loại trước nay chưa từng có tình trạng trương. Mỗi người đều nắm chặt vũ khí, nắm chặt đầu đũa, liều mạng cổ vũ ủng hộ, thề phải tử thủ rốt cuộc, kia để không hiểu chuyện quán quân hầu đập đầu rơi máu chảy. Thậm chí, vì để cho những cái kia chưa bao giờ thấy qua huyết tộc đinh nhóm, tại ngày mai đại chiến bên trong không gặp qua tại khủng hoảng, Trương Diễm còn cố ý từ trong kho hàng điều đến mấy trăm đàn rượu ngon, vì những này các tướng sĩ đuổi lạnh tăng thêm lòng dũng cảm. Bóng đêm dần dần dày, Trương gia bảo bên trong đèn đuốc sáng trưng, rượu thơm bốn phía. Các binh sĩ ngồi vây quanh tại bên cạnh đống lửa, uống từng ngụm lớn rượu, ngoạm miếng thịt lớn, thỏa thích hưởng thụ lấy cái này khó được buông lòng thời khắc. Trên mặt của bọn hắn tràn đầy hưng phấn cùng chờ mong, dường như đã quên đi sắp đến chiến đấu cùng sinh tử chưa biết tương lai. Trương Diễm đứng ở trên đầu thành, nhìn qua phía dưới những cái kia quần hoàn đám binh sĩ, trong lòng ngũ vị tạp trần. Hắn biết, những binh lính này phần lớn là chưa bao giờ thấy qua huyết tân binh, bọn họ sở dĩ hưng phấn như thế, là bởi vì bọn hắn còn không biết chiến tranh tàn khốc cùng vô tình. Những người này mong muốn đơn phương tin tưởng thủ cái 10 ngày nửa tháng liền có thể chờ đến viện quân, nhưng là trên thực tế Trương Diễm lại rất rõ ràng, chính mình chỉ sợ đã trở thành một cái không có thuốc chữa con rơi. Hắn đúng là hướng đoạn đội cầu viện. Nhưng là, cái kia quỷ nhát gan trung lang tướng căn bản cũng không có đáp lại thỉnh cầu của hắn. Cho nên, bọn họ hiện tại chỉ có thể dựa vào chính mình đến ngăn cản cái kia nổi điên quán quân hầu. Trương Diễm dựa vào lời nói dối cổ vũ sĩ khí, chỗ chờ mong chỉ có kia trong công thành chiến hiện ra lực lượng của chính mình. Trương Diễm cho rằng, chỉ cần tại thủ thành trong chiến đấu, thể hiện ra chính mình kiên trì tới cùng quyết tâm, để tên điên kia nhận thức đến tiếp tục tiến công, bọn họ sẽ nhận khó có thể chịu đựng tổn thất lúc, chính mình mới có thể thắng được một chút hy vọng sống. Phụ thân, ngài cũng xuống uống vài chén đi. Ngay tại Trương Diễm híp mắt trầm tư thời điểm, nay tử Trương Vĩ đi lên phía trước, khuyên. Nhưng là Trương Diễm chỉ là lắc đầu, nhìn về phía phương xa, cự tuyệt đề nghị, các ngươi uống đi, ta liền thủ tại chỗ này. Kia họ Tâu nghe nói luôn luôn là xuất quỷ nhập thần, mặc dù hắn nói là ngày mai công thành, nhưng đêm nay cũng tuyệt đối không thể khinh thường. Ngươi để đại gia hỏa lúc uống rượu cũng chú ý không muốn quá lượng, làm sự tình liền không tốt. Trương Diễm biểu lộ nghiêm túc, đến mức uống nhiều ít có chút đầu lưỡi lớn Trương Vĩ dùng mình một cái. Trương Vĩ đem ánh mắt vọng hướng phương Bắc Dương Sơn dưới chân, chỉ thấy dưới ánh trăng, Tô Diệu doanh địa đèn đuốc sáng trưng, một phái bận rộn. Mặc dù khoảng cách rất xa, hắn thấy không rõ nơi đó đang làm gì, nhưng là phụ thân sợ là lo ngại đi. Bọn hắn mới đến, quang hạ trại đều muốn bận bịu hơn nửa ngày. Nói là ngày mai công thành ta suy nghĩ đều có chút khó khăn, huống chi tối nay. Trương Vĩ cũng không phải khinh địch, mà là công thành chính là đại sự cũng. Trương gia ổ bảo cùng cái khác thế gia ổ bảo có bản chất bất đồng, dạ tâm bừng bừng Trương gia tại ngay từ đầu liền mười phần chú trọng tòa này ổ bảo quân sự chức năng, nói hắn một tòa tiểu yếu tắc cũng không chút nào quá đáng. Đây không phải chỉ dựa vào một bang khoái mã kỵ binh liền có thể cầm xuống địa phương. Cho nên, tối nay đám người tâm tính cũng còn tính tương đối buông lòng ổn định. Đối mặt nhi tử thuyết pháp, Trương Diễm mặc dù trong lòng biết không ổn, nhưng cũng chỉ có thể lắc đầu, căn dặn hai câu liền để hắn xuống dưới. Nhưng mà ai ngờ, ngay tại cái này Trương gia phụ tử nói chuyện nói nhảm thời điểm, đột nhiên một đạo màu đỏ thân ảnh như quang như điện, trong nháy mắt liền từ phía dưới bay lên tường thành. Gia hỏa này, thằng đem đầu tường đám người thấy là đôi mắt đăm đăm, hoài nghi tự mình có phải hay không uống say, nhìn thấy cái gì ảo giác. Tất cả mọi người lăng thần, nhìn xem kia áo bào đỏ thân ảnh nửa ngày không có phản ứng. Nhưng bọn hắn phản ứng chậm, Tô Diệu phản ứng lại là cực nhanh. Rơi xuống đất một nháy mắt, Tô Diệu liền từ phía sau lưng móc ra đã lâu vận dụng chiến liêm, tại đầu tường bắt đầu một trận vui sướng thu hoạch, tặc ngư đi chết. Chỉ một thoáng, máu tươi văng khắp nơi, tàn chi bay tứ tung. Trương gia bảo đó cũng không rộng lớn tường thành, trong nháy mắt biến thành một mảnh luyện ngục. Những cái kia đứng ở đầu tường Trương gia các binh sĩ, bị trận này xảy ra bất ngờ giết chóc dọa đến hồn phi phách tán, bọn họ thét chói tai vang lên chạy trốn tứ phía, lại không chỗ có thể trốn. Trương Diễm cùng Trương Vĩ phụ tử càng là nghẹn họng nhìn chân chối, bọn họ vạn vạn không nghĩ tới, cái này quán quân hầu lại điên đến tình trạng như thế, dám một thân một mình đánh lén ban đêm Trương gia bảo. Tại cái này đột phát tình trạng trước, bọn họ không còn kịp suy tư nữa Tô Diệu là như thế nào nhảy lên tường thành, chỉ là cuốn quýt hô to, nhanh ngăn lại hắn. Giết hắn cho ta. Bọn hắn kêu gọi đội vàng có lực, nhưng đạt được đáp lại lại là tái nhận vô lực. Tô Diệu tập kích tựa như tia chớp tấn mãnh, hắn chiến liêm ở dưới ánh trăng lóe ra hàn quang, là tả thu gặt lấy sinh mệnh. Trương gia bảo rốt cuộc không phải cái gì thành lớn, tường thành cũng rộng, song hành ba người đều là miễn cưỡng. Loại tình huống này, Trương gia các binh sĩ mặc dù nhân số đông đảo, nhưng tại Tô Diệu trước mặt nhưng cũng bất quá là gà đất chó kiểng. Khoảnh khắc sụp đổ chương 698, Trương gia bảo máu chảy thành sông chương 698, Trương gia bảo máu chảy thành sông cái gì, Tô Quân Hầu không gặp rồi. Ngươi là thế nào nhìn người? Hơi sớm trước đó, Tô Diệu đại doanh. Nghe được Triệu Vân hồi báo Lữ Bố chờ người mặt đều xanh. Nói tốt ngày mai công thành, hôm nay trước hạ trại nghỉ ngơi một chút, làm sao vị này quán quân hầu liền lại không có ảnh? Bọn hắn liền sợ cái này Tô Quân Hầu làm loạn, còn chuyên môn để Triệu Vân tiếp thân bảo hộ, cẩn thận chăm sóc. Sao biết vẫn là đem người cho nhìn ném? Xin lỗi, mặt tướng thất trách. Triệu Vân có khổ khó nói. Ai có thể nghĩ tới đâu, kia Tô Quân Hầu ngoài miệng tốt ứng với, nói là hồi trong trướng nghỉ ngơi. Nhưng mà, đợi đến giờ cơm, kia tại ngoài trướng bảo vệ Triệu Vân bén rèm đi vào, lại bỗng nhiên phát hiện trong đại trướng là dấu vết. Gia hỏa này đem Triệu Vân dọa, tranh thủ thời gian xông vào tinh tế xem xét. Một phen tỉ mỉ tra tìm về sau, hắn mới phát hiện, vậy mà tại kia trướng sau cất đặt giường chiếu địa phương, bị lưỡi dao mở ra một đường vết rách. Hiển nhiên, Tô Quân Hầu chính là từ nơi này không cánh mà bay. Mà thôi, mà thôi. Lữ Bố thở dài, nhìn xem tự trách Triệu Vân lắc đầu bất đắc dĩ, cái này Tô Quân Hầu tính tình, chúng ta đoàn người cũng đều biết, hắn nếu thật muốn đi, ngươi cũng ngăn không được hắn. Hiện tại vấn đề mấu chốt là hắn rốt cuộc chạy đi đâu? Thiên Kim Chi Tử không ngồi dưới mái hiên, hắn hiện tại đã là thân hệ nhiều người như vậy vận mệnh lãnh tụ, làm sao vẫn là như thế hùng hùng hổ hổ, một khắc đều không chịu ngồi yên. Nổ nước bọt về nổ nước bọt, toàn bộ đại doanh đều lập tức hành động, tìm kiếm Tô Diệu. May mắn, Tô Diệu cũng không phải không có lưu lại một điểm manh mối liền trượt, cổng thủ vệ phát hiện Tô Quân Hầu, hắn nói trái phải vô sự, đi trước võ trang điều tra một chút. Vương Lăng nâng chán đạo, võ trang điều tra. Lữ Bố cùng Triệu Vân chờ người nghe vậy, đều là hai mặt nhìn nhau, vô cùng ngạc nhiên. Cái này há lại thống soái nên làm chuyện. Tô Quân Hầu võ trang điều tra, dùng chân nghị cũng biết là làm gì. Mỗi một lần đều sẽ không chút nào ngoại lệ làm thành đại chiến. Nhanh! Lữ Bố hét lớn, Tử Long, mau theo ta cùng nhau, điểm binh xuất kích, tiếp ứng Quân Hầu. Tuân lệnh. Lữ Bố ra lệnh một tiếng, bọn lúc này buông xuống trong tay chuyện, khẩn cấp tập hợp, từ chưa làm xong doanh trại quân ra, hướng về Trương Gia Bảo phương hướng tiến đến. Mà khi bọn hắn một trận dày vò rốt cuộc ra doanh thời điểm, bên kia Trương Gia Bảo bên trên, Tô Diệu đã đi vào trạng thái bùng nổ. Đừng a, mẹ, tha mạng a. Tường thành cuốn lên huyết sắc bao tác, Tô Diệu tay cầm chiến liêm, đại sát tứ phương. Tại hắn kia không thể địch nổi lực lượng kinh khủng dưới, Trương Thị Gia Đinh chống cự lộ ra buồn cười lại buồn cười. Đao thương của bọn họ kiếm kích còn chưa cận thân liền bị to lớn liêm đao chặt đứt, liên đối thân thể, gãy thành từng đoạn bộ dáng. Tô Diệu giết chóc là thuận lợi như vậy, một hơi từ đông giết tới tây, đến mức vậy mà một người cơ hồ đem nghiêm chỉnh mặt tường đều cho giết sạch sẽ. Gặp quỷ. Tại sao có thể như vậy? Đây là yêu quái gì? Bọn tất cả đều dọa sợ, không người nào dám tiến lên nữa một bước. Mà kia thật sớm bị nhi tử che chở chạy xuống Trương Diễm thì là khí giơ chân, hô to phản kích, bắn tên, cho ta bắn tên. Nhanh, cho lão tử bắn chết hắn. Trương Diễm lời nói để Trương Vĩ chờ người như ở trong mộng mới tỉnh. Đúng a, cẩn thân đánh không lại có thể bắn tên xa xa bắn a. Cái kia điên dại đứng ở cao cao trên tường, quả thực chính là cái tuyệt hảo bia sống. Vấn đề duy nhất là, gia chủ, kia yêu nhân đứng ở trên tường thành, chúng ta nếu là bắn tên, rất có thể sẽ ngộ thương người trong nhà a. Đang khi nói chuyện, Tô Diệu xích hồng thân ảnh tại trên tường thành nhảy vọt xê dịch, to lớn liêm lưới đao vạch lên huyết sắc đường vòng cùng, là tạ thu gặt lấy nhân mạng. Này những nơi đi qua, mọi người đều kêu thảm đổ xuống. Ngay sau đó từng cái bị chặn ngang chặt đứt hoặc đầu thân tách rời thi thể liền đông 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 từ trên tường rơi xuống. Tình cảnh như thế nhìn Trương Diễm sắc mặt tái xanh, hắn quát to, ngộ thương. Hiện tại còn chú ý được ngộ thương sao? Không giết hắn, chúng ta tất cả mọi người sẽ chết. Đúng, phụ thân nói rất đúng. Trương Vĩ nghiêm nghị nói, bắn tên, tất cả mọi người bắn tên. Các binh sĩ nghe vậy, nhao nhao từ trên tường thành vỡ xuống cung tiễn, nhắm ngay Tô Diệu. Hiu hiu hiu, chỉ một thoáng, mũi tên nhao nhao đằng không mà lên, như mưa rơi hướng Tô Diệu đánh tới. Yêu nhân chịu chết đi. Trương Diễm gầm thét một tiếng, dường như đã thấy kia áo bào đỏ yêu quỷ bị vạn tiễn xuyên tầm một màn. Nhưng mà, cặn bã, liền cái này. Tô Diệu chỉ là đôi mắt cong lên, nhìn về phía bên cạnh dày đặc đánh tới mưa tên, trong tay chiến liêm hô hô vung dậy, vạch ra từng đạo đường vòng cung, như mở ra bình chướng đem bay tới mũi tên từng cái chém xuống hoặc bị lệnh. Làm sao có thể? Trương Diễm mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin mà nhìn xem một màn này. Hắn chưa bao giờ thấy qua có người có thể dễ dàng như vậy ngăn lại như thế dày đặc mưa tên. Nhưng mà, làm hắn khiếp sợ hơn còn tại đằng sau. Chỉ thấy Tô Diệu thân hình lóe lên, vậy mà trực tiếp từ trên tường thành nhảy xuống, như là một con dương cánh bay cao hứng, lao thẳng tới Trương Diễm mà tới. Không được. Trương Diễm mắt tròn váng, hắn có thể nào không biết là vừa vận chính mình đắc ý quên hình hét lớn dẫn tới kia yêu nhân chú ý lúc này, hắn liền nghiêng đầu đi, vắt chân lên, cổ một trận phi nước lại, vừa chạy vừa hô, nhanh, gọi tử sĩ xuất động, nhanh cho ta đem hắn ngăn lại. Trương Diễm tiếng hô hoán trong gió rét quấn quẩn, nhưng trong âm thanh của hắn tràn ngập hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Hắn biết rõ, đối mặt Tô Diệu như vậy mạnh tướng, bình thường gia đình cùng binh sĩ căn bản là không có cách ngăn cản, hy vọng duy nhất chính là những cái kia tỉ mỉ bồi dưỡng tử sĩ. Nhưng mà, Trương Diễm kêu gọi vẫn chưa có thể được đến trong tưởng tượng như mây đáp lại. Đây cũng không phải các tử sĩ không ở nơi này, ngay tại vừa rồi trên tường thành chiến đấu giết đến máu chảy thành sông thời điểm, Trương Vĩ cũng đã đem trong thành các tử sĩ tất cả đều triệu tập đi qua. Nhưng là, các tử sĩ cũng là người a, mặc dù bọn hắn ăn Trương gia, uống Trương gia, ngày bình thường càng là ỷ vào Trương gia quyền thế hoành hành bá đạo, việc ác bất tận, đối Trương Diễm đám người kêu gọi tích cực hưởng ứng. Nhưng đối mặt Tô Diệu kiệt như thần ma khủng bố thân ảnh, bọn họ sợ hãi trong lòng cùng bất an lại như nóng hổi nước sôi giống nhau quần quật sôi trào. Này không phải sức người có thể bằng. Chỉ bằng bọn hắn hiện tại cái này liền phó tượng dạng áo giáp đều không đáp lại trang bị, muốn thế nào đi cùng cái kia nhảy đi như bay, giết người như ngoe yêu quái đi chống lại. Cầm nhân mạng đi lấp sợ là đều không đủ hắn giết ta. Các tử sĩ trong lòng dù có không cam lòng, nhưng tại tử vong uy hiếp trước mặt, bọn họ cuối cùng vẫn là lựa chọn lùi bước. Nhanh, nhanh bảo hộ gia chủ. Đừng lo lắng, nhanh lên. Trương Vĩ thấy thế, tức đến xanh mét cả mặt mày, hắn cơ trường kiếm trong tay, ý đồ thúc giục các tử sĩ tiến lên. Nhưng mà, các tử sĩ lại chỉ là đứng tại chỗ, mặt lộ vẻ sợ hãi, chậm chạp không dám hành động. Trương Vĩ trong lòng lo lắng và phần, hắn biết, nếu để cho Tô Diệu cứ như vậy giết tới Trương gia bảo bên trong, vậy bọn hắn tất cả mọi người đem khó thoát khỏi cái chết. Phế vật, một đám phế vật. Trương Vĩ gầm thét một tiếng, hắn rốt cuộc không nghĩ ngợi nhiều được, quay người liền chiều Trương Diễm đuổi theo. "Đến a, mau cùng ta đến a." Trương Vĩ một bên chạy, một bên quay đầu hướng các tử sĩ hô. Bất quá, hắn kêu gọi vẫn chưa đạt được bất kỳ đáp lại nào, các tử sĩ không phải đứng tại chỗ không nhúc nhích, chính là dứt khoát viết qua mặt đi giải tán lập tức. Chương 699, Hoàng Nông quận toàn cảnh bình định. Chương 699, Hoàng Nông quận toàn cảnh bình định. Chạy mau nha. Tha mạng, ta không họ Trương a. Trương gia bảo bên trong, một màn kinh người xuất hiện. Một bộ huyết hồng chiến bào Tô Diệu, một người vậy mà đuổi lấy hơn 1000 người đầy đất chạy loạn. Những cái kia chạy trối chết đám người, chỉ cần thoáng tới gần hắn một điểm, liền lập tức bị trong tay hắn chiến liêm vô tình thu hoạch, tại Tô Diệu giao diện thượng một nhảy kinh nghiệm chỉ số. Tạp ngư, đều là tạp ngư. Liền không có điểm giá cao giá trị mục tiêu sao? Tô Diệu vừa nhấc mắt, liền chính thấy nơi góc đường Trương Vĩ bốn éo cái mông phi nước đại. Khốn nạn, khốn nạn. Trương Vĩ nghiến răng nghiến lợi. Trương Vĩ đã mất dấu hắn lao trà, chỉ là bằng vào bản năng cầu sinh tại trên đường phố xuyên qua. Hắn biết rõ, hiện tại duy nhất có thể làm liền là mau chóng tìm tới chỗ ẩn thân, tránh thoát Tô Diệu truy sát. Nhưng mà, ngay tại hắn vừa mới chuyển qua một chỗ ngoặt xứ lúc, một cái to lớn thân ảnh đột nhiên từ trong bóng tối xông ra, ngăn tại hắn trước mặt. "Ngươi?" Trương Vĩ mở to hai mắt nhìn trước mắt cái này tay cầm chiến liêm áo bào đỏ thân ảnh, trong lòng tràn ngập hoảng sợ, nhưng mà hắn vẫn là vung vậy trường kiếm, gầm thét một tiếng, "Yêu nhân đi chết." Tô Diệu chỉ là cười hắc hắc, trong tay hắn chiến liêm nhẹ nhàng vung lên, liền hướng phía Trương Vĩ bổ tới. "Không!" Trương Vĩ kinh hô một tiếng, hắn đem hết toàn lực huy kiếm ngăn cản, nhưng mà Tô Diệu lực lượng thực tế quá lớn, trường kiếm của hắn trong nháy mắt liền bị chiến liêm chặt đứt. Ngay sau đó, chiến liêm tựa như thiểm điện bổ vào Trương Vĩ trên người, đem hắn cả người chém thành hai nửa. Máu tươi văng khắp nơi, Trương Vĩ thi thể ngã trên mặt đất, ánh mắt của hắn y nguyên trợn trừng lên, phảng phất đang kể ra chính mình không cam lòng. Tô Diệu không để ý đến Trương Vĩ thi thể, hắn tiếp tục hướng phía Trương gia bảo chỗ sâu đuổi theo. Hắn lại phát hiện một đợt giá cao giá trị mục tiêu ở chỗ đó. Nơi đó là Trương gia bảo từ đường, bao quát Trương Diễm tại bên trong, Trương gia đầu não não đều tụ ở bên kia. Tại cái này sinh tử tồn vong thời điểm, những này quyền quý mọi người bắt hết óc muốn tìm kiếm biện pháp ứng đối. Nhưng mà, bọn họ hội nghị vừa mới bắt đầu, người hầu kinh hoàng hò hét liền đem bọn hắn ảo tưởng kích cái vỡ nát, không tốt rồi. Đại gia chạy mau a. Kia yêu nhân giết tới á. Trên thành quân coi giữ tất cả đều xong đời nha. Trương gia bảo bên trong, hỗn loạn tương mừng, tiếng la giết cùng tiếng kêu rên đan vào một chỗ, hình thành một bức dọa người hình tượng. Tô Diệu như là một đầu phẫn nộ mãnh thú, tay cầm chiến liêm, tại Trương gia bảo bên trong mạnh mẽ đâm tới, gió thổi cỏ rạp. Trương gia nuôi dưỡng tử sĩ nhóm cuối cùng là một cái cũng không đáng tin cậy, ngược lại là Trương gia tộc đình còn biết phấn khởi một chút chống cự. Nhưng là, cái kia cũng thật cũng chỉ là một chút. Tuyệt đối lực lượng trước mặt, bọn họ chống cự tựa như cừu non tại bebe, vô lực lại buồn cười. Theo Tô Diệu từng bước một tới gần bọn hắn hoạch tâm nhất từ đường, Trương gia những cái kia có quyền thế các trưởng bối tất cả đều hoảng hồn, nhanh, mau tìm chỗ trốn đứng dậy. Đừng để hắn tìm tới chúng ta. Trương gia quyền quý vạn phần hoảng sợ, bọn họ giải tán lập tức tìm kiếm khắp nơi chỗ ẩn thân, hy vọng có thể tránh thoát Tô Diệu truy sát. Nhưng mà, hết thảy đều bị lúc đã muộn. Gần như thế tại gang tấc khoảng cách, lại thêm nữa Trương Diễm đã bị Tô Diệu khóa chặt, bọn họ cuối cùng dễ rủa liền lộ ra vô cùng buồn cười. Tô Diệu phảng phất có được trực giác bén nhạy bình thường, luôn có thể chuẩn xác tìm tới những cái kia trốn quyền quý mặc kệ bọn hắn giấu ở dưới giường, vẫn là trốn ở hầm, thậm chí có người ý đồ giả trang thành người hầu hoặc là gia đình, ý đồ lừa dối quá quan. Nhưng là, đây hết thảy đều tại Tô Diệu kia sắc bén ánh mắt hạ không chỗ che thân. Tô Diệu cơ liêm đao, tại trong sáng dưới ánh trăng phi thân nhảy vọt, đem những này tội nhân từng cái chém giết. Trương gia bảo bên trong, máu tươi nhuộm đỏ đại địa, thi thể chất đầy tại đạo bên cạnh. Trương Diễm, còn không mau mau thúc thủ chịu trói. Tô Diệu âm thanh tại bảo bên trong quanh quẩn, doa đến trốn ở mật thất bên trong Trương Diễm toàn thân run rẩy, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, ở trong lòng phát ra tuyệt vọng hò hét. Hắn hai tay run run, ý đồ tìm kiếm một cái có thể ẩn thân địa phương, nhưng trong mật thất không gian thu hẹp lại làm cho hắn không chỗ có thể trốn. Không, hôm nay bị hắn bắt đi nhục nhã, không bằng ta trước chính mình chấm dứt. Trương Diễm lòng như cho nguội, hắn biết rõ rơi vào Tô Diệu trong tay đem không có kết cục tốt. Tại trong tuyệt vọng, hắn đột nhiên rút ra bên hông cất giấu dao găm, dự định vừa chết chi, lấy bảo toàn cuối cùng tôn nghiêm. Nhưng mà, ngay tại hắn sắp vung đao tự vẫn trong nháy mắt, hắn mật thất này bức tường vậy mà ầm vang sụp đổ. Bùi đất tung bay bên trong, Tô Diệu liêm đao quét qua, Trương Diễm chủy thủ liên tiếp cổ tay của hắn đều bị đồng loạt chặt đứt. A! Một tiếng hét thảm về sau, Trương Diễm ngồi liệt trên mặt đất, run rẩy nhìn về phía Tô Diệu. Muốn chết? Không có đơn giản như vậy. Tô Diệu cười lạnh một tiếng, liêm đao nhẹ nhàng bước lên Trương Diễm cái cằm, ngươi còn có rất nhiều sổ sách muốn cùng ta tính đâu. Trương Diễm toàn thân run rẩy, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng cùng hoảng sợ. Hắn biết, rơi vào Tô Diệu trong tay chờ đợi hắn chính là vô tận tra tấn cùng quất đục. Quan quân hầu tha mạng a. Ngài là trên trời tinh tú hạ phàm, tiểu nhân thì là trên đất phàm trần, có mắt không biết Thái Sơn đắc tội ngài. Ta biết sai, ta nguyện ý đầu hàng, nguyện ý bồi thường, ta thậm chí không cầu ngài tha ta một mạng. Trương Diễm quỳ trên mặt đất, che lấy tay gãy, cuốn quýt giật đầu, chỉ cầu ngài bỏ qua ta Trương gia, ta những hải tử kia, tộc nhân, bọn họ đều là vô tội nha. Tô Diệu lạnh lùng nhìn xem quỳ trên mặt đất dập đầu cầu xin tha thứ Trương Diễm, ánh mắt bên trong không có chút nào thương hại. Vô tội. Tô Diệu cười nhạo một tiếng, ngươi Trương Diễm ức hiếp dân chúng, hiếp đáp đồng hương, chiếm trước thổ địa thời điểm, có thể từng nghĩ tới những người kia là không vô tội. Ngươi vì bản thân chi tư, kích động thế gia đối kháng triều đình, như toàn cản trở ta thảo đồng đại nghiệp thời điểm, lại có thể từng nghĩ tới thiên hạ thương sinh phải chăng vô tội. Ngươi nói ngươi người nhà là vô tội, như vậy tại ngươi làm những này chuyện xấu thời điểm, những cái kia người vô tội lại có ai đứng ra ngăn cản qua ngươi? Thưởng thụ vinh hoa phú quý người người có phần, gặp được thai vạ đến nơi liền các hô các vô tội, trên đời này vì sao lại có như thế chuyện tốt chiếm hết chuyện. Trương Diễm bị Tô Diệu lời nói nghẹn được á khẩu không trả lời được, hắn run rẩy thân thể, nước mắt nước mũi chảy ngang, cũng rốt cuộc nói không nên lời một câu giải thích lời nói tới. Tô Diệu thu hồi liêm đao, mắt sáng như bước quét mắt Trương gia bảo bên trong một mảnh hỗn độn, trầm giọng nói, chuyện hôm nay đều là ngươi gieo gió gặt bão được đến. Ngươi Trương gia nam đinh đem toàn bộ bị chém giết, nữ quyến tắc toàn bộ chép không có làm nô, gia sản đều sung công, để làm đối với ngươi chờ phạm phải tội ác trừng phạt. Lời nói của Tô Diệu lạnh như băng mà quyết tuyệt, dường như không có tình cảm chút nào. Trương Diễm nghe vậy, cả người dường như bị rút khô tất cả sức lực, tê liệt trên mặt đất, trong mắt tràn đầy không cam lòng cùng tuyệt vọng. Hắn biết rõ, chính mình hết thảy đều đã kết thúc, Trương gia trăm năm cơ nghiệp cũng đem hủy hoại chỉ trong chốc lát. Tại kia vô tận hối hận bên trong, Trương Diễm lửa công tâm, huyết khí dâng lên, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, lại phù phù một tiếng ngã quỵ trên mặt đất, ngất đi. Mà theo vị này lần này sự kiện chủ mưu, Trương gia gia chủ đổ xuống, Trương gia bảo, tòa này Hoàng Nông quận bên trong cuối cùng một cỗ phản kháng Tô Diệu lực lượng rốt cuộc triệt để bị phá hủy. Hoàng Nông, toàn cảnh thu phục. Chương 700, Trương gia té ngã, Tô Diệu ăn no. Chương 700, Trương gia té ngã, Tô Diệu ăn no. Đêm khuya, Vương gia bảo cửa chính. Cái này kết thúc rồi. Tô Quân Hầu, một cái liền cầm xuống Vương gia bảo. Làm Lữ Bố cùng Triệu Vân chờ người vô cùng lo lắng chạy đến lúc, chỉ thấy cửa lớn chậm rãi mở rộng. Tại vô số bó đuốc chiếu rọi, toàn thân đẫm máu Tô Diệu lẻ loi một mình, một tay khiêng to lớn chiến liêm, một cái tay khác tắt sách lấy ngất đi Trương Diễm, từng bước một hướng bọn hắn đi tới. Mà sau lưng Tô Diệu, hô hô lạp lạp quỳ một đám Trương gia người hầu, Tráng Đinh, còn có những cái kia trước đó bị bọn hắn ký thác kỳ vọng tử sĩ. Một màn này đem Lữ Bố, Triệu Vân cùng Vương Lăng chờ người thấy là trợn mắt hốt mồm. Quán quân hầu võ dũng, bọn họ rất là rõ ràng. Nhưng là, như vậy một mình phá thành, lấy sức một mình độc thân xâm nhập Trương gia bảo, không chỉ thành công bắt sống Trương Diễm, còn cấp tốc lại triệt để tan rã Trương gia chống cự, phần này dũng mãnh cùng quả cảm, thực tế là làm người nhìn mà than thở. Quân hầu bi vũ. Lữ Bố tiến lên một bước, chắp tay hành lễ, thanh âm bên trong mang theo từ đáy lòng kính nể. Ngay sau đó Triệu Vân mấy người cũng nhao nhao tiến lên, hướng Tô Diệu tỏ vẻ chúc mừng cùng kính ý, bất quá là chút gà đất chó kiểng mà thôi, không cần phải nói. Tô Diệu nhếch miệng mỉm cười, đem Trương Diễm tiện tay hướng trên mặt đất ném một cái, đem người này trói lại, áp tải Hoàng Nông thành giao cho Văn Hòa, công khai xử quyết, gian đe. Vâng, quân hầu. Lữ Bố cùng Triệu Vân cùng kêu lên tuân mệnh, lập tức tiến lên đem Trương Diễm trói go, áp giải đứng dậy. Sau đó bọn hắn lại nhìn một chút những cái kia run lẩy bẩy, không dám đứng dậy đám người, hỏi, quân hầu, tiếp xuống chúng ta nên làm như thế nào? Tô Diệu ánh mắt thâm thúy liếc nhìn liếc mắt một cái Trương gia bảo bên trong thảm trạng, gật đầu nói, đại quân vào thành, đem nơi này thu thập một chút, đem Trương gia tài sản cùng nhân khẩu đều đăng ký tạo sách, trừ Trương thị tộc nhân nghiêm trị không tha bên ngoài, cái khác quy hàng người lấy này cùng Trương gia thân sơ xa gần cùng chỗ phạm tội đi, hết thảy ấn luật pháp tiến hành xử lý. Đều đầu hàng, không sai. Nguyên lai, làm Tô Diệu lấy sức một mình công phá Trương gia từ đường, chém đầu quyền quý, bắt được Trương Diễm về sau, Trương gia tụ tập những này các chiến sĩ liền triệt để mất đi dũng khí chống cự. Nhất là khi bọn hắn run run rẩy rẩy nhìn thấy Tô Diệu đi ra, yêu cầu bọn hắn mở thành đầu hàng, đồng thời nói rõ hẳn phải chết người vẹn vẹn Trương thị tử đệ về sau, bọn họ cuối cùng điểm kia chống cự ý nguyện đều bị đánh nát. Những này bị Trương gia chiêu mộ, khống chế người hầu Tráng Đinh nhóm, lập tức là như được đại xá tỏ vẻ lập tức đầu hàng, tranh nhau chen lấn cho Tô Diệu dẫn đường, giúp hắn mở cửa thành ra nên đại quân vào thành. Sau đó ngay sau đó, tại Lữ Bố cùng Triệu Vân chờ người xuất quân vào thành về sau, hoặc là vì cho mình giảm tội lập công, hoặc là đơn thuần chỉ là vì trả thù kia lâu dài đến Trương gia đối bọn hắn nô dịch. Những này Trương thị ngày xưa trung thành bọn nô bộc, trong nháy mắt liền lập tức hóa thân trở thành tích cực nhất trừ Trương phân tử. Bọn hắn có người chủ động dẫn đường dẫn Lữ Bố đám binh sĩ, hoặc tìm kiếm các loại bí ẩn nơi trốn, bắt những cái kia ý đồ chạy trốn cùng giấu kín đứng dậy Trương gia tộc người, hoặc đi tới Trương gia giấu kín tài bảo mật thất cùng hầm, đem từng dương vàng bạc tài bảo, lương thực vải vóc những vật này tư kiểm kê đi ra, đăng ký tạo sách. Còn có người là tự nguyện xung làm dẫn đường, dẫn đầu Tô Diệu đám binh sĩ đi tới ngoài thành, đem những cái kia giải tại hồi hương, đã từng ức hiếp dân chúng, làm nhiều việc các Trương thị nhanh vớt từng cái bắt được, giao cho Lữ Bố cùng Triệu Vân chờ người xử trí. Thậm chí, một chút đã từng chịu đủ Trương gia lấn ép dân chúng, thấy Trương gia rốt cuộc bại vong, cũng đánh bạo tự phát tổ chức, gia nhập vào thanh lý Trương gia trong hàng ngũ. Bọn hắn cơ nông cụ cùng cô đồng, đối những Trương gia đó dư nghiệp tiến hành cuối cùng thanh toán, thậm chí có Trương thị tộc nhân đều đợi không được Tô Diệu đại quân đến, liền bị đánh chết tươi. Mà những cái kia may mắn không chết người, tất bị đại quân hết thảy bắt đi, tập trung áp phó Hoàng Nông quân thành, tùy ý tập trung xử quyết. Dưới bóng đêm, Trương gia ổ bảo đèn đuốc sáng trưng, các binh sĩ cùng dân chúng bận rộn thân ảnh tại trong ngọn lửa không ngừng xuyên qua. Bọn hắn cơ vũ khí, xông vào cái này đến cái khác trong phòng, đem Trương thị tộc nhân từng cái chém giết hoặc là bắt, trong lúc nhất thời kêu to cùng tiếng rên rỉ tại ổ bảo trên không không dứt bên hai. Tại Tô Diệu quyết tuyệt mệnh lệnh dưới, Trương thị hủy diệt vận mệnh đã định trước. Những Trương thị đó đám đàn ông dù liều chết chống cự, nhưng cuối cùng khó thoát khỏi cái chết. Mà Trương thị nữ quyến cùng những đứa trẻ tắc thu hoạch được một chút nhiều một ít tha thứ. Nhờ vào Tô Diệu cho tới nay đối quân kỵ cường hóa, cái này lùng bắt đến hơn 1000 người bên trong, trừ số ít bị cuồng bạo hóa dân chúng khi nhục nữ quyến bên ngoài, đại đa số người đều vẫn chưa như dị vãng những cái kia khám nhà diệt tộc cán lệ bên trong như thế, bị điên cuồng đám binh sĩ tùy ý lăng nhục cùng sát hại. Không giống với dị vãng những cái kia xuyên thấu qua màn hình tiến hành trò chơi thể nghiệm. Làm đưa thân vào một cái chân thật như vậy hoàn cảnh lúc, Tô Diệu càng cảm thấy chiến tranh tăng tốc. hắn cố nhiên có thể cười toét toét, không chút nào nương tay thu hoạch cái này đến cái khác địch binh sinh mệnh, đem bọn hắn hóa thành chính mình ít tờ. Nhưng cùng lúc, đối với những cái kia tay không tấc sắt, thúc thiết cầu xin tha thứ kẻ yếu, hắn đồng thời cũng không cách nào làm được hoàn toàn vứt bỏ chính mình lòng thương hại. Tô Diệu rất rõ ràng, trong loạn thế, dân chúng sinh hoạt đã đầy đủ gian nan, hắn không thể để cho quân đội của mình trở thành mới bạo chính công cụ. Tuyệt không thể bỏ mặc kia bạo ngược chi khí tại đội ngũ của mình bên trong lan tràn. Thế là, cho dù Trương gia hủy diệt đã thành kết cục đã định, nhưng Tô Diệu y nguyên nghiêm lệnh các binh sĩ phải tất yếu tuân thủ một cách nghiêm chỉnh quân kỷ, không được đối các nữ quyến có bất kỳ làm loạn hành vi, một khi phát hiện, chắc chắn nghiêm trị không tha. Đương nhiên, cái này cũng không có nghĩa là những người này sẽ bị chuyện cũ sẽ bỏ qua bỏ qua. Những này Trương thị còn sót lại các nữ quyến, đem đi đầu bị thích đáng thu xếp đến trong thành các dinh thự, tiến hành bảo hộ, cũng trong những ngày sau từ bên trong phân lượt mang đến Hoàng Nông thành, phân thưởng có công người. Đến nỗi những năm kia kỷ còn trẻ con Trương thị đám trẻ con người Mông Cổ còn không giết cao hơn bánh xe đứa bé, ta cũng không thể so với bọn hắn hạn cuối còn thấp đi. Tô Diệu xoa cằm, không nhìn Lữ Bố chờ người kia người Mông Cổ là ai vấn đề, trực tiếp hạ lệnh đem những này trẻ con cũng đều đóng gói mang đi, cho bọn hắn một cái một lần nữa làm người cơ hội. Đem những này đứa bé đều tập trung lại, mang về Hoàng Nông thành đều đi giao cho Dạ Văn Hòa đến, để hắn tìm người đến một lần nữa giáo dục, minh thiện ác thị phi. Vâng, tuân lệnh. Tại Tô Diệu từng đạo mệnh lệnh xuống dưới về sau, Trương gia bảo giải quyết tốt hậu quả công việc bị có thứ tự đẩy tới. Trong thành kêu lên tiếng la khóc thời gian dần qua bình ổn lại, thay vào đó chính là các binh sĩ bận rộn tiếng bước chân cùng ngẫu nhiên chuyển đến thanh âm ra lệnh. Theo thời gian trôi qua, nắng sớm ánh nắng dần dần vẩy hướng đại địa, Trương gia tài sản cùng nhân khẩu chờ tiến hành chi tiết tình huống cũng bị nhất nhất thống kê đi qua. Cho đến lúc này, Tô Diệu mới phát hiện chính mình thật coi thường những thế gia này đại tộc lực lượng. Tại kinh sư, chính mình đoạt lại những cái kia trong kinh thế gia tài bảo cùng dinh thự, vậy mà không kịp dưới mắt cái này hắn liền tên đều chưa từng nghe qua địa phương hào cường tích lũy. Đây là Tô Diệu xem nhẹ một vấn đề. Tại cái này không có ngân hàng cùng với con số kinh tế thời đại, tài phú cũng không hoàn toàn tập trung ở thành thị, mà là đại lượng phân bố tại cái này rộng lớn hương thổ ở giữa. Thổ địa mới là bọn hắn tài phú căn bản. Mà Trương gia độc chiếm cái này quận bên trong một phương buồn địa chỗ tích xúc thuế ruộng, số lượng chi cự, lệnh Tô Diệu đều cảm thấy khiếp sợ. Kia từng cái kho lúa bên trong trồng chất như núi lương thực, chẳng những đủ để thỏa mãn hắn cái này mấy ngàn Tây Trinh đại quân mấy tháng chinh phạt cần thiết, thậm chí đều có thể trình độ nhất định trả lại kinh sư, làm dịu trong kinh bởi vì chiến loạn tạo thành giá lương thực lên nhanh. Mà tại Trương gia trong cố phòng, những cái kia kim quang lập lòe, từng chuỗi trồng chất đồng tiền, cũng là rực rỡ chói mắt, để người không kịp nhìn chương 701, nhìn xa trông rộng, kinh nghiệm phong phú chương 701, nhìn xa trông rộng, kinh nghiệm phong phú thật sự là không nghĩ tới, chỉ là một cái quật khởi trăm năm nho nhỏ Trương gia, vậy mà đều có thể tích lũy xuống khổng lồ như thế tài phú. Vương Lăng không khỏi cảm thán, có thể thấy được này đối địa phương vơ vét chi sâu, dân chúng địa phương thật sự là khổ này thật lâu vậy. Lữ Bố cũng lắc đầu, những này trung nguyên thế gia, hiển nhiên so hắn Tịnh Châu quê quán những cái kia thế gia nhóm càng hiểu được bóc lột chi đạo. Đối với cái này, Tô Diệu cười lạnh một tiếng, quảng đại quần chúng dân chúng sinh hoạt khốn khổ, đói khổ lạnh lẽo, mà những này cái gọi là trụ cột vững vàng thế gia nhóm lại từng cái giàu đến chảy mỡ. Như thế thế đạo, thiên hạ sao có thể không loạn? Nói xong, Tô Diệu liền vung tay lên, hạ lệnh mở kho phát thóc, cứu tế dân chúng trong thành. Sau đó lương thực trừ bộ phận duy trì tổn lương cần bên ngoài, toàn bộ kéo đến Hoàng Nông, xung công sử dụng. Đến nỗi những cái kia phì nhiều ruộng đồng, Tô Diệu càng sẽ không lãng phí, bất quá hắn cũng không có đem này chiếm làm của riêng. Tô Diệu rất rõ ràng, làm như vậy bất quá là đổi một cái đến áp bách dân chúng, độc quyền tài nguyên mà thôi, đối với xã hội phát triển kinh tế không có bất cứ chỗ ích lợi nào. Chính mình không phải chiếm núi làm vua thổ tài chủ, nhất định phải lấy mắt cả nước. Thông qua cổ vũ kinh tế, đánh vỡ thế gia cùng hào cường độc quyền, để tài phú cùng tài nguyên một lần nữa lưu hồi dân chúng trong tay, xúc tiến địa phương phát triển cùng phồn vinh. Như thế, hắn tự nhiên có thể thông qua thu thuế thủ đoạn đến khống chế địa phương tài phú cùng nhân lực, mà không phải mình như cái thổ tài chủ giống nhau, việc phải tự làm quản đến mỗi một khối địa phương. Kết quả là, Tô Diệu nhìn xem Trương gia tài sản tin tức, lúc này hạ lệnh để Vương Lăng từ trong quân đội điều những cái kia trước đó tại quân lữ lớp học ban đêm giáo dục mà biểu hiện không sai, tích lũy nhất định trình độ văn hóa cơ sở các chiến sĩ đi ra. Bọn hắn tạo thành một chi công tác tổ đặc biệt, một phương diện tiếp tục thanh tra Trương gia tại địa phương ruộng đất tình huống. Một phương diện khác, bọn họ còn gánh vác tiếp nhận báo cáo, điều tra Trương thị tội ác chờ nhiệm vụ. Vương Lăng chờ người sẽ tại nơi này tìm tới những cái kia trước đó bị Trương thị hãm hại, thông qua bạo lực cùng các loại bức hiếp các loại thủ đoạn mất đi thổ địa dân chúng, đem ruộng đất một lần nữa vật quy nguyên chủ. Mà những cái kia nguyên chủ đã bị hãm hại chết hết, hoặc nguyên chủ không rõ cùng Trương gia chính quy đường tắt thu hoạch các loại ruộng đất, tắt đi đầu xung công. Những này công điền một phần trong đó sẽ dùng đến ban thưởng có công tướng sĩ, lấy quân công thụ ruộng hình thức phân phát cho những cái kia trên chiến trường biểu hiện anh dũng đám binh sĩ, làm bọn hắn ra sức vì nước ban thưởng. Mà đổi thành một bộ phận, Tô Diệu tắt thông qua tại quận trưởng phủ biên chế hạ thiết lập chuyên môn thổ địa cơ cấu quản lý đến tiến hành quản lý. Cái này cơ cấu từ quận trưởng đốc thúc, điền tạo duyện sử phụ trách, chuyên dụng giám sát cùng quản lý thổ địa phân phối cùng sử dụng. Một phương diện, nên cơ cấu đem giám sát địa phương giá lương thực cùng thổ địa giao dịch mua bán tình huống, thiết kế cày ruộng dây đỏ, giám sát phòng ngừa thổ địa lần nữa bị đại quy mô độc quyền tình huống. Còn mặt kia, đối với quan phủ danh hạ công điền, tất sẽ lấy thuê giá rẻ ruộng hình thức cho thuê dân chúng địa phương, từ bọn hắn tiếp tục canh tác. Bất quá so sánh Trương gia tại Trương gia nông nô sinh hoạt, hoặc là tá điền nhóm 37, thậm chí tốt ruộng 27 phần thành tỷ lệ, Tô Diệu quy định thuê giá rẻ ruộng ứng đem tỷ lệ hạ thấp chia đôi tả hữu trình độ. Tô Diệu cổ vũ dân chúng tích lũy tài phú, tồn lương để phòng mất mùa, đồng thời cũng cho phép bọn hắn tại ngày sau ưu tiên mua chính mình thuê thổ địa. Kể từ đó, đã có thể bảo hộ dân chúng cơ bản sinh hoạt, lại có thể kích phát bọn hắn sinh sản tính tích cực, xúc tiến địa phương nông nghiệp phồn vinh. Vương Lăng vỗ tay tán thưởng, quân hầu cử động lần này thật là đại thiện là vậy. Lúc này mới cái nào đến đó. Tô Diệu cười ha ha một tiếng, thiên hạ dù loạn, nhưng chúng ta nếu đánh xuống một vùng, vậy sẽ phải để một phương dân chúng bình an giàu có. Chỉ có như vậy, những người dân này nhóm mới có thể ủng hộ chúng ta, cho chúng ta cung cấp liên tục không ngừng thuế ruộng cùng binh lính, cùng chúng ta thành lập liên hệ chặt chẽ. Vì thế, chẳng những muốn phân ruộng, chuyện sửa đường cũng nhất định phải nhanh một chút đưa vào danh sách quan trọng. Tô Diệu mắt nhìn phương bắc dãy núi, trầm giọng nói, Trương gia sở dĩ có thể làm lớn đến tận đây, thành một phương ác bá, nơi đây cùng quận thành con đường khó đi cũng là mấu chốt. Sửa đường. Vương Lăng nghe vậy, hơi sững sờ, hắn không nghĩ tới Tô Diệu vậy mà lại đưa ra ý nghĩ như vậy. Sửa đường, đây cũng không phải là một chuyện đơn giản. Phải biết, tại trong loạn thế, các nơi quân phiệt cắt cứ, chiến loạn thường xuyên, con đường thường thường bị hủy được rách nát không chịu nổi, khó mà thông hành. Mà lại, sửa đường cần đại lượng nhân lực, vật lực cùng tài lực, đối với trước mắt Tô Diệu thế lực đến nói, đây không thể nghi ngờ là một bút không nhỏ gánh vác. Cái này sửa đường hao phí quá lớn, chúng ta bất kể đại giới cũng muốn làm. Tô Diệu vỗ Vương Lăng bả vai, ngắt lời nói, "Tiểu Lăng, ngươi có biết vì sao cái này Hoàng Nông quận chỗ trung nguyên nội địa, lại là hai kinh nhất hầu chi cho quận, lại một mực cùng thiên hạ giàu có chi địa vô duyên?" Vương Lăng nhíu mày, suy tư một lát sau đáp, "Hoàng Nông quận dù câu thông hai kinh, nhưng nó đất chỗ trong quần sơn, địa hình phức tạp, giao thông không tiện, cái này ứng chính là này khó mà phát triển một nguyên nhân quan trọng." Tô Diệu nhẹ gật đầu, tán đồng nói, "Ngươi nói đúng, giao thông không tiện đúng là Hoàng Nông quận phát triển một bình lớn cái cổ. Nhưng là, đây cũng không phải là vô pháp thay đổi. Chỉ cần chúng ta có thể tu thông với tiếp Hoàng Nông quận cùng ngoại giới con đường, để thương nhân cùng vật tư có thể thông suốt ra vào, như vậy Hoàng Nông quận kinh tế chắc chắn đạt được cực lớn phát triển. Mà lại, sửa đường còn có thể mang đến một cái khác chỗ tốt, đó chính là tăng cường chúng ta đối địa phương khống chế. Một khi con đường tu thông, chúng ta quân đội cùng quan viên liền có thể càng thêm nhanh gọn đến các nơi, giữ gìn trị an, đả kích hào cường, bảo đảm dân chúng an bình. Từ nay về sau, chúng ta mỗi thu phục một chỗ, chuyện thứ nhất đều phải là phải bảo đảm con đường thông suốt. Chỉ có như vậy, nơi đó thế lực mới không dám tái khởi tách rời chi tâm. Mà dưới mắt Hoàng Nông con đường, đối với chúng ta ngày sau khống chế quan trung càng là rất là trọng yếu. Cho nên, vô luận bỏ ra cái giá gì, con đường này đều phải mau chóng bắt đầu tu sửa. Tô Diệu nói xong, lại cười hắc hắc, bất quá nha, lúc đầu chuyện này xác thực rất khó khăn, nhưng bây giờ có Trương gia những này cống hiến, sửa đường cần thiết thuế ruộng chúng ta tạm thời không cần lo lắng. Mà nhân lực, bên này không phải còn có một đợt người rảnh rỗi, chỉ có một thân sức lực, nhưng lại không thể phóng tới dân gian cày ruộng, đem bọn hắn phái đi sửa đường, làm khổ lực cũng tốt, hiệp trợ giám sát cũng được, đều tính sử dụng hết tài năng của con người. Vương Lăng nghe sững sờ, sau đó bừng tỉnh đại ngộ, quân hầu nói chính là Trương gia những cái kia tử sĩ. Tô Diệu nhẹ gật đầu, trong ánh mắt lóe lên một tia giảo hoạt, không sai, chính là những cái kia tử sĩ. Những này tử sĩ, mặc dù trước đó vì Trương gia làm nhiều việc ác, nhưng lần này quỷ cũng rất là thoải mái, bây giờ chúng ta lại là đại lượng cần nhân thủ thời điểm, ta cũng liền không định đem bọn hắn cơ đua cả nắm, toàn bộ xử quyết. Chứ những cái kia tử sĩ bên ngoài, còn có Trương gia mời chào nuôi dưỡng những cái này chó săn manh mướt, trung tâm bọn nô bộc, lần này đều có thể cho bọn hắn phát huy được tác dụng. Những người này dù sao từng là Trương gia tử trung, lần này Trương gia hủy diệt, bọn họ cảnh ngộ từ đám mây ngã vào thung lũng, trong lòng oán hận rất sâu, chúng ta không thể hoàn toàn tín nhiệm bọn họ. Cho nên, đem bọn hắn phái đi sửa đường, thứ nhất có thể tiêu hao thể lực của bọn họ, làm hao mòn nhuệ khí của bọn họ, thứ hai cũng có thể để cho bọn hắn tại lao động bên trong nghĩ lại lỗi lầm của mình, một lần nữa là người, vì ta chờ đại nghiệp xuất lực. Đến nỗi những cái kia giám sát, ta có thể từ chúng ta trong quân chọn lựa một chút trung thành đáng tin cậy người làm nhiệm, bảo đảm bọn hắn sẽ không thừa cơ làm loạn. Đương nhiên, mặc dù lần này thu hoạch không ít, nhưng ta cũng không định dựa vào chính mình liền đem toàn bộ sửa đường công trình toàn bao. Hoàng Nông quận không phải còn có rất nhiều thế gia sao? Dương gia cũng tốt, Lưu gia cũng được, lần này hai nhà bọn họ là mượn gió bẻ măng, mặc dù đầu nhập cũng không ít, nhưng là ngươi xem một chút Trương gia cái này thổ hào dáng vẻ liền biết, đó bất quá là hai nhà chín châu mất sợi lông mà thôi. Nói xong, Tô Diệu trong mắt tinh quang lóe lên, để bọn hắn xuất lực. Hiện tại có Trương gia án lệ, ta sửa đường bọn hắn cũng là lớn nhất được lợi phương, ta liền không tin bọn hắn dám không cho ta ra điểm hết đến. Vương Lăng nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia kính nể. Hắn một mực tại Tô Diệu bên người, sớm đã đối vị này trẻ tuổi quân hầu anh dũng thần võ có thanh tình nhận biết. Nhưng bây giờ, nghe được Tô Diệu như thế trật tự rõ ràng an bài cùng mạch suy nghĩ, hắn tức thì bị này hùng tài đại lược cùng nhìn xa hiểu rộng chết phục quân hầu nhìn xa trông rộng, lăng bội phục không thôi. Vương Lăng chắp tay hành lễ, vui lòng phục tùng nói. Tô Diệu khoát tay áo, cười ha ha một tiếng, tốt rồi, nhanh đừng chụp mông ngựa, ngày này đều sáng, còn không tranh thủ thời gian hành động, ta đại đao đã đói khát khó nhịn. Chương 702, Băng Hỏa Lượng Trọng Thiên chương 702, Băng Hỏa Lượng Trọng Thiên mấy ngày về sau, Hoàng Đông thành Bắc, người ta tấp nập. Giả Hủ thụ mệnh ở đây xây dựng một cái cỡ lớn võ đài, trừ thu xếp Tây Trinh đại quân bên ngoài, càng là xây dựng một cái cao lớn tử hình đài cùng khán đài. Bây giờ, chẳng những dân chúng trong thành nhóm nhau vào tới, chật ních võ đài, Dương Lưu hai đại thế gia tại Hoàng Đông đại diện cùng cái khác chúng tiểu thế gia gia chủ nhóm cũng đều được mời đi qua, đứng đầy khán đài. Các ngươi cũng nghe nói sao? Đúng vậy a, Trương gia xong, toàn xong. Đây chính là mấy trăm nhân khẩu a, cái này sợ không phải muốn chặt lên một ngày. Vậy chẳng phải là muốn máu chảy thành sông? Võ đài chung quanh, tiếng người huyên náo, nghị luận ầm ĩ dân chúng mặt lộ vẻ khiếp sợ cùng kính sợ, đối sắp cử hành công khai tử hình tràn ngập chờ mong cùng tò mò. Mà những cái kia thế gia các đại biểu sắc mặt liền phức tạp rất nhiều. Bọn hắn phần lớn đều là mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi, rất nhiều người không có từ trước đó chợ bán thức ăn nơi cửa trạm Triệu thị, cùng lẫn nhau báo cáo trong sóng gió phong ba quá khứ, bây giờ lại muốn tận mắt nhìn thấy Trương gia vỡ lạc, cái này rất khó không để bọn hắn rất có cảm động lây chi ý, kết quả là có không ít người đều ngữ ra trách móc nặng nề, thậm chí phàn nàn liên tục, cái gì quán quân hầu, ta nhìn hắn so đồng tặc cũng không kém bao nhiêu đi. Ma vương, thật là một cái ma vương. Xuyệt, nhỏ giọng một chút, ngươi không muốn sống rồi. Lưu công tử cuốn quýt nhắc nhở, kia phàn nàn con em thế gia vội vàng ngậm miệng, ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ hoảng sợ. Xác thực, bây giờ tại Hoàng Đông, Tô Diệu uy danh đã như mặt trời ban trưa, không người dám tùy tiện sở này rủi ro. Giữa giáo trường, tử hình đài cao ngất, Tô Diệu thân mang áo giáp, tư thế hiên ngang đứng ở trên đài, mắt sáng như đuốc, quét mắt dưới đài đám người. Phía sau hắn là chỉnh tề xếp hàng Xích Vân kỵ sĩ cùng quận trưởng phụ các quan lại, bọn họ trận địa sẵn sàng, duy trì lấy hiện trường trật tự. Chư vị dân chúng, hôm nay triệu tập đại gia đến đây, là muốn để đại gia tận mắt chứng kiến chính nghĩa thắng lợi. Tô Diệu âm thanh to lớn vang dội mà có lực, xuyên thấu đám người ồn ào náo động, trong giọng nói của hắn tràn ngập kiên định cùng quyết tâm. Trương gia chờ hào cường áp bá, từ xưa tới nay hoành hành phạm pháp, ước hiếp lương thiện, phạm phải từng đống tội ác lại nhiều lần ung dung ngoài vòng pháp luật. Nhưng mà lưới trời lồng lộng, thưa mà khó lọt, bây giờ bọn hắn việc gác cuối cùng rồi sẽ đạt được vốn có trừng phạt. Hôm nay ta ở đây tuyên bố, lấy cái này thủ lĩnh phản loạn cầm đầu, Trương gia tất cả nam đinh, phạm cao hơn bánh xe người, hết thể chém đầu gian chúng, gian đe. Lời nói của Tô Diệu nói năng có khí phách, mỗi một chữ đều dường như mang theo thiên quân chi lực, trùng điệp đánh tại mọi người trong lòng. Trong đám người, đứng ở trước nhất Lâm ông càng là nước mắt tuôn đầy mặt, hắn hai tay run run, bưng lấy nhi tử mới tinh linh bài phủ phù một chút quỳ giảm xuống đất, kích động đến cơ hồ nói không ra lời. Giờ khắc này, hắn dường như nhìn thấy nhi tử trên trời có linh tiêng mỉm cười, cảm nhận được đã lâu chính nghĩa cùng công bằng, quán quân hầu, ngài thật sự là ta chờ Hoàng Nông dân chúng thanh thiên a. Lâm ông nghẹn ngào hô, âm thanh dù yếu, lại lập tức gọi lên từng đợt cộng minh. Quán quân hầu vi vũ, Tô quân hầu bạc huế. Đứng ở Lâm ông bên cạnh đều là những cái kia ngày xưa bị Trương thị cùng Triệu thị chờ người nhiều hơn hãm hại dân chúng. Bọn hắn nghe được lời nói của Tô Diệu về sau, lúc này là hô to bạc huế, tiếng hò hét liên tiếp, vang tận mây xanh. Bọn hắn hô to tên của Tô Diệu, vì hắn vỗ tay lớn tiếng khen hay, cũng tướng tá trên trận bầu không khí đẩy hướng cao trào. Mà Tô Diệu bản thân càng là đi đến hình đài, hào hứng vội vàng tự mình cầm đao đối Trương Diễm xử quyết. Giờ lành đã đến, tặc tử ngươi có lời gì dễ nói? Tô Diệu tay cầm đại đao, từng bước một đi hướng kia chói gồ, bị đao phủ đặt tại hình trên đài Trương Diễm, cười ha hả mà hỏi. Mà kia Trương Diễm thì là sắc mặt trắng bệch, hắn liều mạng dãy rủa, trừng mắt xích hồng đôi mắt, ô ô ô một chữ đều nói không nên lời. A, đúng, ngươi đã bị nổ đầu lưỡi, nói không ra lời. Tới gần Trương Diễm về sau, Tô Diệu hạ thấp thanh âm, ghé vào lỗ tai hắn nói, "Trương, cái gì tới, không sao cả. Ngươi cho rằng bằng vào ngươi Trương gia tại Hoàng Nông thế lực, liền có thể tùy ý làm bậy, ức hiếp dân chúng, đúng không? Ta lúc đầu đội vàng chính sự, không nghĩ nhanh như vậy phản ứng các ngươi phá sự, kết quả ngươi thế mà còn dám được đà lật tới, chọc tới trên đầu ta đến. Đã như vậy, vậy ta liền phụng bồi ngươi, đưa lên đoạn đường, tới địa ngục đi hối hận đi thôi." Tô Diệu nói xong, không còn cho Trương Diễm bất cứ cơ hội nào, giơ tay chém xuống, một cái đầu người liền đùng ngục cục lăn xuống trên mặt đất, máu tươi văng khắp nơi. Trên giáo trường, đám người lập tức lại buộc phát ra trận trận reo hò. Trương Diễm chết, tiêu chí lấy Trương gia tại Hoàng Nông triệt để hủy diệt, cũng hướng tất cả mọi người truyền lại một cái sáng tỏ tin tức, vô luận ngươi là cường đại cỡ nào thế gia, chỉ cần xúc phạm luật pháp, làm tức giận Tô Diệu, đều đem khó thoát luật pháp chế tài. Sau đó, Tô Diệu lui trí cao đài, đem xuống tới tử hình nhiệm vụ giao về đến đao phủ nhóm trong tay. Trương gia đám đàn ông từng cái bị áp lên hình đài, lần lượt xử tử, bọn họ tuyệt vọng cùng tiếng kêu rên trong đám người quanh quẩn. Dân chúng nhìn xem một màn này, có thấp giọng tức ít, có nghiến răng nghiến lợi, nhưng càng nhiều người thì là lộ ra hiểu rõ khí cùng thống khoái biểu lộ. Tử hình kết thúc về sau, Tô Diệu lần nữa đứng dậy, ánh mắt đảo qua kia hoàn toàn tĩnh mịch khán đài, to lớn vang dội có lực nói, hôm nay Trương gia hủy diệt, chính là tội lỗi từ tự rước. Nhưng bản hầu hy vọng các vị có thể từ đó hấp thu giáo huấn, lấy đó mà làm gương. Hôm nay thiên hạ dù loạn, nhưng cũng không phải hạng giá áo túi cơm có thể đục nước béo cỏ. Ta thể phải dọn sạch màn mũ, còn thiên hạ một cái ban ngày ban mặt. Nếu có người dám lấy thân thử nghiệm, động kia tâm làm loạn, Trương gia kết cục chính là chứng cứ rõ ràng. Bất luận như trốn hướng chỗ nào, ta đều chắc chắn đem này đem ra công lý. T, Tô Diệu lời nói như hàn băng thứ cốt, để mọi người tại đây đều cảm nhận được một cỗ khó nói lên lời áp lực thật lớn. Bọn hắn nhao nhao hít vào một ngụm khí lạnh, một cái hai cái đều đi ra chắp tay lời nói, quán quân hầu anh minh. Quán quân hầu vi vũ. Quán quân hầu nói cực phải. Quán quân hầu yên tâm, ta chờ đều là tuân thủ luật pháp chi dân, đoạn vô tâm mang làm loạn chi ý nha. Như thế tất nhiên là tốt nhất. Tô Diệu nhẹ gật đầu, tiếp xuống hắn lại tuyên bố, vừa Trương gia tịch thu tài sản xung công, dùng cho sửa đường, cứu tế dân chúng chờ công lích sự nghiệp, để Trương gia chi họa trở thành Hoàng Nông chi phúc. Lập tức lại dẫn tới đám người một trận cầu vồng cái giẫm cùng đập. Bất quá, Tô Diệu tự nhiên cũng không có bị đập choáng, rất nhanh liền đưa ra khiến cái này thế gia gia người xuất lực, hiệp trợ công trình chuyện, như thế chuyện tốt, việc thiện, ta cũng không dám tham công. Cho nên, ta quyết định đem cơ hội chia sẻ cho các vị. Từ hoàng thất dòng họ, cho tới bình dân bách tính, ta đều hoan nên các vị gia nhập. Đại gia có tiền ra tiền, có lực xuất lực, mau chóng đem Hoàng Nông từ hỗn loạn bên trong khôi phục, đồng thời càng ngày càng tốt. Tô Diệu lời nói chính là đại khí, thỏa đáng, phản phất là một kiện chuyện tốt to lớn lấy ra chia lãi cho đám người. nhưng những cái kia thế gia nhóm cái nào không phải nhân tình, một chút liền nghe ra cái này không phải là để bọn hắn xuất huyết ác quả thật, sửa đường trùng kiến là sẽ tạo phúc một phương. Nhưng là bọn hắn trang biên kinh tế tự cấp tự túc, đối giao thông cần cũng không bất thiết. Ngược lại là thông suốt con đường sẽ suy yếu bọn hắn đối địa phương khống chế. Cho nên, Tô Diệu vừa mới nói xong, bọn họ lập tức một cái hai cái đều khổ lên mặt tới. Nhưng là, Trương gia án lệ tại trước, cũng không ai dám nói lời phản đối. Tô Diệu xem xét, lại là cười ha ha, các vị không cần khó xử. Ta nói đây là chuyện tốt, kia tất nhiên là chuyện tốt. Ta tuyên bố, phàm là cống hiến đạt tới tiêu chuẩn nhất định người, chẳng những sẽ bị tỉ mỉ xác thực ghi lại ở vị trí bên trong, ta cũng đem Hoàng Nông dựng địa, đem các vị thiện hạnh nghĩa cử tuyên khắc này bên trên, lưu danh hậu thế. Mà cống hiến đột xuất người, càng đem đạt được thông truyền cả nước ngợi khen. Chương 703, đồng chắc cầu thượng sách chương 703, đồng chắc cầu thượng sách cái này, dựng bia chép sử. Cả nước ngợi khen. Tô Diệu hứa hẹn như là một viên quả bom nặng ký, tại trên khán đài gây nên sóng to gió lớn. Những thế gia tử đệ này nhóm hai mặt nhìn nhau, trong mắt lóe ra khó có thể tin qua mang. Bọn hắn vạn vạn không nghĩ tới, cái này nhìn như lãnh khốc vô tình quán quân hầu, vậy mà lại đưa ra dụ người như vậy điều kiện. Dựng bia chép sử, đây chính là lưu danh bách thế chuyện tốt. Đối với thế gia đại tộc đến nói, danh vọng và danh dự là bọn hắn coi trọng nhất đồ vật một trong. Có thể tại huyện trí bên trong lưu lại tên của mình, thậm chí bị cả nước truyền tụng, đây đối với bọn hắn đến nói không thể nghi ngờ là một loại to lớn vinh quang. Cái này quán quân hầu trong hồ lô muốn làm cái gì? Hắn tại sao lại như thế hào phóng? Không phải là có âm mưu gì không thành? Con em thế gia nhóm trong lòng tràn ngập nghi hoặc cũng không hiểu, bọn họ nhao nhao châu đầu ghé hai, thấp giọng nghị luận, đều không lo được nhìn kia quán quân hầu sắc mặt. Bất quá, Tô Diệu cũng không có chấp nhặt với bọn họ, hắn thật giống như không có nghe được những người này nghị luận bình thường, tiếp tục khẳng khái phân trần, các vị, Tô Mộ ta cũng không phải cái gì người bất cận nhân tình. Các vị thân là bản địa hương thân, Hoàng Nông phát triển tự nhiên cũng không thể rời đi các vị ủng hộ và cống hiến. Bởi vậy, ta nguyện ý cùng đại gia chia sẻ phần này vinh quang cùng lợi ích. Chỉ cần đại gia có thể đồng tâm hiệp lực, cộng đồng vì Hoàng Nông phồn bình cùng phát triển cống hiến lực lượng, Tô Mộ ta cũng sẽ không bạc đãi đại gia. T, Tô Diệu tiếng nói vừa rơi xuống, đám người lại là phát ra từng đợt hấp khí thanh âm. Bọn hắn nhìn xem trên đài cái kia trẻ tuổi mà bay hùng quán quân hầu, trong lòng không cấm dâng lên một cỗ không hiểu kính sợ cùng thâm phục. Dường như tựa như lần thứ nhất nhận biết cái này nam nhân trẻ tuổi giống nhau. Kẻ này có thể tại ngắn ngủi thời gian một năm bên trong một bước lên trời, quả nhiên là có hắn chỗ hơn người. Gia hỏa này không chỉ là võ lực siêu nhân, quyền mưu trong chính trị dường như cũng có chỗ độc đáo của nó. Ngay sau đó, lập tức liền có người phát ra hưởng ứng, quán quân hầu đã như vậy khẳng khái, vậy ta trở lại há có thể là hầu. Một cái thanh âm thanh thúy dường như một dòng nước trong bình thường, trong nháy mắt đánh vỡ trên trận trầm mặc, tại hạ nguyện ý đại diện ta Dương gia bỏ vốn, ủng hộ quân hầu sửa đường cùng trùng kiến công việc. Dương gia đại biểu âm thanh tại trên khán đài quân quần, dẫn tới mọi người nhao nhao ghé mắt, tò mò dò xét. Đây không chỉ là bởi vì Dương gia thân là Hoàng Nông thế gia đứng đầu địa vị, càng bởi vì bọn hắn rất rõ ràng, bây giờ Dương gia gia chủ Dương Bưu đã bị đồng chắc mang đi, ở đây Dương gia hẳn là không có một cái chân chính người nói chuyện. Kết quả cái này một nhìn, liền đem đám người thấy là tấm tắc lấy làm kỳ lạ đứng dậy. Không nghĩ tới, người nói chuyện vậy mà là Dương gia con vợ cả, năm gần 14 tuổi Dương Tu. Thiếu niên này, trực tiếp vượt qua dẫn hắn đến tộc thúc, dẫn đầu hưởng ứng Tô Diệu hiệu triệu. Hắn đứng ở trên khán đài, ánh mắt kiên định, âm thanh thanh thúy có lực, dường như có một cố vượt qua tuổi tác thành thục cùng tự tin. Đối với hắn dẫn đầu hưởng ứng tỏ thái độ, Tô Diệu đáp lại cũng phi thường tích cực, trực tiếp tỏ vẻ sẽ vì hắn ghi công, ngày sau nhất định có trọng thưởng. Cái khác con em thế gia nhóm thấy thế, cũng lấy lại tinh thần đến, nhao nhao tỏ thái độ ủng hộ. Ta Lưu gia cũng nguyện ý bỏ vốn, ủng hộ quán quân hầu đại nghiệp. Ta Vương thị nguyện ý ra người xuất lực, hiệp trợ sửa đường cùng trùng kiến công việc. Ta Cảnh thị cũng nguyện ý. Trong lúc nhất thời, trên khán đài phi thường náo nhiệt, con em thế gia nhóm nhao nhao tỏ thái độ ủng hộ đề nghị của Tô Diệu. Bọn họ cũng đều biết, dưới mắt vị này quán quân hầu ở đây thống trị chỉ sợ không thể tránh né, như vậy vì kế hoạch hôm nay, chỉ có nhanh chóng cùng hắn thành lập quan hệ tốt đẹp, mới có thể tại về sau Hoàng Nông quận ở trong có chỗ đứng vững. Kết quả là, rất nhanh, Tô Diệu chẳng những làm đến mở đường cùng trùng kiến chi phí, càng bổ đủ quân phí lương đồng thiếu. Sau đó, Tô Diệu liền để giả hủ tạm thay Hoàng Nông thái thú vị trí, giúp hắn quản lý phía sau, cùng chân khương cùng nhau, cam đoan hậu cần thông suốt. Mà làm xong đây hết thể về sau, hắn đại quân rốt cuộc lần nữa xuất phát, mục tiêu trực chỉ phương Tây Đồng Quan. Nơi đó là đi Tây Phương Trường An cuối cùng một cửa ải, cũng là đồng chắc thế lực ở trước mặt hắn một đạo phòng tuyến cuối cùng. Tô Diệu biết, muốn triệt để đánh bại đồng chắc, liền nhất định phải cầm xuống Đồng Quan. Chỉ có như vậy, mới tính triệt để đả thông Lạc Dương cùng Trường An con đường, đi vào kia vùng đất bằng phẳng quan trung bình nguyên. Thế là, Tô Diệu xuất lĩnh đại quân, trùng trùng điệp điệp hướng Đồng Quan xuất phát. Trên đường đi, nơi này dân chúng đã nghe nói quán quân hầu tại Hoàng Nông thành biểu hiện, lại Tô Diệu lần này quân kỷ nghiêm minh, không đụng đến cây kim sợi chỉ, lập tức thắng được ven đường dân chúng khen ngợi cùng ủng hộ. Tô Diệu đại quân chỗ đến, dân chúng nhao nhao mở cửa nghênh đón, cung cấp lương thực cùng vật tư, vì đại quân cung cấp hậu cần bảo hộ, thậm chí còn có người chủ động tỏ vẻ nguyện ý đảm đương dẫn đường, dẫn đạo đại quân tại cái này tàn khốc mùa đông hành quân. Đây hết thảy, để Tô Diệu chờ quan đông khách tới rất là cảm nhận được một phen sân nhà tác chiến thoải mái cảm giác. Tô Diệu đối dân chúng đầu nhập ai đến cũng không có cự tuyệt, tiếp nhận vật tư cùng trợ giúp sau cũng định giá thanh toán đền bù. Đây càng dẫn tới dân chúng nhao nhao gọi tốt, rất thuận lợi đại quân liền tại sơn cốc hiểm giữa đường xuyên qua, từng bước một tới gần mục đích của bọn họ. Cái gì? Đều muốn đánh tới Đồng Quan đi? Làm sao lại nhanh như vậy? Phế vật, đều là một bang phế vật a. Trường An vùng ngoại thành. Tự Lạc Dương hốt hoảng mà chạy, Đồng Trác còn chưa tới kịp vào thành thở dốc, liền lấy được trước phía sau Tô Diệu đại quân lần nữa xuất kích tin tức. Gia hỏa này, Đồng Trác hắn là nổi trận lôi đình á trên đường đi, phía sau tin tức xấu có thể nói là một cái tiếp một cái. Đại tướng Tử Vinh chết tử, không có giúp hắn ngăn cản bao lâu thời gian cũng liền mà thôi, thật lớn chất đồng hoàng hắn nhưng là tự mình cho quyền tinh nhuệ binh giáp, còn để hắn thủ kia tám quan đứng đầu hàng cốc. Kết quả, hàng cốc hùng quan một ngày liền phá, Trung Lang tướng Đoạn Đổi càng là sợ địch như hổ, không đánh mà chạy khí thủ Hoàng Nông. Đồng Trác lúc ấy liền lập tức viết thư giận mắng Đoạn Đổi vô năng, hướng này hỏi tội. Kết quả, Đoạn Đổi lại chẳng những không nhận tội, ngược lại nô lên cái eo khuyên can hắn. Nói cái gì Hoàng Nông thành nhỏ, không đủ để cố thủ, không bằng tập trung binh lực, lui giữ đồng quan nơi hiểm yếu, lấy ngăn Tô Diệu phong mang. Mà lại, Đoạn Đổi còn nói cái gì, xem Tô Diệu tàn bạo hiếu sát, khắc khe danh tộc, lần này nhường ra Hoàng Nông, chắc chắn để này cùng Hoàng Nông thế gia mâu thuẫn kích thích, lẫn nhau bất hòa. Như thế, Tô Diệu khốn đốn tại Hoàng Nông nội bộ, tây tiến khó đi, bọn họ thì là cố thủ đồng quan, tiến thoái tự nhiên. Lúc ấy Đồng Trác mặc dù chưa hoàn toàn tin tưởng như vậy lý do, nhưng là tại Lý Nho khuyên giải dưới, Đồng Trác vẫn là ngầm thừa nhận việc này, để Đoạn Đổi cùng chú tại đồng quan Trung Lang tướng Đồng Việt cùng nhau, nhất thiết phải làm tốt nơi đó phòng ngự. Sau đó Đồng Trác liền cấp tốc tây tiến, thẳng đến Trường An. Nhưng mà, Đồng Trác lại không nghĩ rằng, hắn Trường An cửa thành cũng còn không thấy đâu cả. Đằng sau lại báo tin nói cái gì Tô Diệu bình định Hoàng Đông, giết một đại bang nơi đó thế ra, mài đao xoèn xoẹt lại xuất phát rồi. Này binh phong thẳng bước đồng quan, đúng là một đường thông suốt không trở ngại. Đồng Trác nghe này tin dữ, sắc mặt tái xanh, hai mắt như muốn phun ra lửa. Bên cạnh hắn thân tín nhóm cũng là câm như hến, không người dám đi sở này rủi ro. Bất quá, Đồng Trác rốt cuộc là lấy quân công lập nghiệp hảo kiện, tại ngắn ngủi phẫn nộ về sau, hắn vẫn là rất nhanh ép buộc chính mình tỉnh táo, nhất định phải giải quyết vấn đề mới có thể. Văn Vũ nhưng có thượng sách. Đồng Trác một thanh đệ lại Lý Nho, nếu như kia Tô Tặc đánh tới, lại phá đồng quan, ta chờ chính là không đường thối lui vậy. Lý Nho cao mày, trầm tư một lát sau chậm rãi nói, "Đồng công, dưới mắt thế cục sát thực nguy cấp, nhưng cũng không cần quá kinh hoàng. Đồng quan địa thế hiểm yếu có 102 thiên hạ, dễ thủ khó công, hiểm trở càng hơn hàng cốc. Mà bây giờ, Đoạn Đổi Đồng Việt hai tướng lại các lĩnh binh mã đồn trú trong đó, chỉ cần mệnh bọn hắn thủ vững công ra, kia Tô Diệu cho dù lại dũng mãnh, tất nhiên cũng khó có thể tùy tiện công phá. Bất quá, chúng ta cũng không thể chỉ dựa vào tử thủ, nhất định phải chủ động xuất kích, tìm kiếm phá địch cơ hội. Lại còn có cơ hội phá địch." Đồng Trác nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia ánh sáng hy vọng, liền vội vàng hỏi, "Văn Vũ có gì diệu kế?" Nhanh chóng tốc độ nói tới. "Kế này rất đơn giản." Lý Nho hít sâu một hơi, chắp tay nói, "Mời Đồng công đại phong mã đằng hàn thoại, Viên Thiệu cùng Biên Thuật chờ người." "Văn Vũ đây là ý gì?" Đồng Trác một mặt mê mang. Chương 704, Đồng Trác đại phái quan, hung nô đột nhập cảnh. Chương 704, Đồng Trác đại phái quan, hung nô đột nhập cảnh. Đại phong mã đằng hàn thoại, Viên Thiệu cùng Biên Thuật. Đồng Trác trừng trong mắt hỏi, "Văn Vũ, cớ gì nói ra lời ấy?" "Kia mã đằng ở xa Lương Châu, Viên Thiệu cùng Biên Thuật bây giờ cũng đối địch với ta, phong bọn hắn thì có ích lợi gì?" "Đồng công đừng nội, xin nghe ta tinh tế nói tới." Lý Nho mỉm cười, trong lòng đã có dự tính nói, kia Tô Diệu mặc dù dũng mãnh, nhìn như bách chiến bách thắng, nhưng hắn đại quân mấy ngày liền buôn ba, nhất định đã là mỏi mệt không chịu nổi. Mà lại, hắn lần này một mình xâm nhập, lại gặp vào đông, lương thảo tiếp tế cũng là vô cùng khó khăn. Chỉ cần chúng ta ở chính diện lợi dụng đồng quan chi hiểm đứng vững này đợt thứ nhất thế công, sau đó lại cho hắn phía sau chế tạo phiền phức, kia này tặc đánh lâu không xong liền chắc chắn sẽ lui mình. "Chế tạo phiền phức? Ngươi cần nhờ bọn hắn tới đối phó kia họ Tô?" Đồng Trác hỏi. "Không sai." Lý Nho cười nói, "Đồng công, kia mã đẳng dù không phục ngài, Viên Thiệu cùng Biên Thuật càng là cùng chúng ta là địch, nhưng bọn hắn cũng còn tự nhận hắn thần, cùng Tô Diệu không phải sát bản một khối. Bọn hắn nhìn như liên hợp phản đối ngài, nhưng kỳ thực là mỗi người đều có mục đích riêng, chỉ là trở ngại thực lực cùng thời cơ vấn đề, tạm thời ẩn nhận không phát. Chỉ cần chúng ta hứa lấy lợi lớn, phong quan thêm tước, bọn họ chưa chắc sẽ không động tâm, ở sau lưng cho Tô Diệu một đao." Đồng Trác nghe vậy, nhãn tình sáng lên, vội vàng hỏi, "Văn Vũ, mau nói, cụ thể nên như thế nào thao tác?" Lý Nho trầm ngâm một lát, tiếp tục nói, "Kia mã đẳng chính là Lương Châu hào cường, cùng Hàn Toại kết minh, tay cầm trọng binh, dình mò tam phụ chi địa đối Trung Nguyên nhìn chằm chằm, đối chúng ta có chút phiền phức. Đồng công không bằng đem hai người phân đất phong hầu, một người phong làm Trình Tây tướng quân, một người khác tắc phong Tịnh Châu mục, hứa lấy lợi lớn, để bọn hắn quấn sau tập kích Tô Diệu. Có thể có như vậy một cái danh chính ngôn thuận tham gia Trung Nguyên thế cục cơ hội, nghĩ đến bọn hắn sẽ không bỏ qua. Đến nỗi Viên Thiệu cùng Viên Thuật, bọn họ mặc dù trước mắt đối địch với chúng ta, nhưng lẫn nhau ở giữa cũng tồn tại mâu thuẫn. Chúng ta có thể lợi dụng này ra tâm, phân biệt hứa lấy quan to lập hậu, châm ngòi ly gián, để bọn hắn kiềm chế lẫn nhau, vô pháp toàn lực đối phó chúng ta. Dù sao quan đông chúng ta nhất thời một lát là vô lực trên chân, không bằng lợi dụng trong tay hoàng đế, đại phong chư hầu, để bọn hắn chó cắn chó đi. Ta liền không tin, đối với ngày này thượng rơi xuống quan chức, bọn họ còn có thể nhịn xuống công thu. Đến lúc đó quan đông đại loạn, Tô Diệu phía sau bất ổn, cho dù hắn lại dũng mãnh vô địch, cũng chắc chắn lâm vào khốn cảnh, không thể không lui binh. Kể từ đó, đồng công có thể thở dốc, ta chờ tại Trường An kinh doanh, khai thác tây bắc, sáp nhập thôn tính tộc trùng, đại nghiệp có thể thành vậy." Đồng Trác nghe xong, cười ha ha, "Vô án tán dương, Văn Vũ kế này rất hay." Kể từ đó, kia Tô Diệu tiểu nhi định đem lâm vào trùng điệp khốn cảnh, mọc cánh có thoát. Hắn lúc này hạ lệnh khởi thảo chiếu thư, chuẩn bị đối mã đẳng, Hàn Thoại, Viên Tiệu cùng Biên Thuật chờ người tiến hành phong thưởng, cũng phái người bí mật liên lạc bọn hắn, truyền đạt chính mình ý chỉ cùng hứa hẹn. Trong đó Hàn Thoại phong Trinh Tây tướng quân, Mã Đẳng Trinh Bắc tướng quân kiêm Tịnh Châu mục, Viên Tiệu phong đại tướng quân, Viên Thuật càng là dứt khoát cho hắn một cái không ấn chiếu thư, hứa hắn tự lĩnh quan trước. Trừ bốn vị này chủ yếu chư hầu bên ngoài, còn có cái khác một chút chư hầu cũng nhận được phong quan, bất quá những địa phương kia lại có nhiều tiền nhiệm, muốn liền đảm nhiệm liền nhất định phải võ lực cướp đoạt không thành. Đồng chắc chiếu thư về sau cấp tốc truyền khắp các nơi, gây nên không nhỏ hành động. Những cái kia bị phong thưởng các chư hầu, mặc dù mặt ngoài đều lên án mạnh mẽ đồng tặc vô đạo, nhưng đối với triều đình cho quan ấn ngược lại là không có một người cự thu, trong lòng đánh lấy riêng phần mình tính toán. Hàn Toại cùng Mã Đẳng tại tiếp vào chiếu thư về sau, trong lòng mừng thầm. Bọn hắn vốn là ngấp nghé Trung Nguyên đã lâu, chỉ là khổ vì không có danh chính ngôn thuận cơ hội, bây giờ đồng chắc chủ động phong thưởng, bọn họ tự nhiên mừng rỡ tiếp nhận. Rất nhanh, bọn họ binh mã liền tự Lương Châu hướng Tịnh Châu xuất phát, chuẩn bị cướp đoạt kia Tô Diệu lập nghiệp địa phương, sau đó một đường xuôi nam lạc dương. Viên Thiệu cùng Viên Thuật phản ứng tắc phức tạp hơn. Tại Tô Diệu trong quân, Viên Thiệu ngay trước mặt mọi người xé toang chiếu thư, thẳng khiển trách đồng tặc giả mạo chỉ dụ đua, để hắn rửa sạch sẽ cổ chờ chết. Mà Viên Thuật dù cũng tự cao tự đại, nhưng này dã tâm bừng bừng, lúc ấy đã cùng Tô Diệu bất hòa, cầm xuống năm dương, đối với đồng chắc phong thưởng hắn là vui vẻ tiếp nhận, lại miệng hứa hẹn không xâm phạm lẫn nhau minh ước. Bất quá, đối với kia phần không ấn chiếu, Viên Thuật tắc vẫn chưa nóng lòng sử dụng. Nam Dương đã ở trong lòng bàn tay, hắn không cần cái này không ấn chiếu đến cho chính mình cung cấp học thuộc lòng. Viên Thuật tạm thời không nghĩ tới thích hợp quan chức, liền tạm thời lưu lại không cần. Đến nỗi những cái kia cái khác các chư hầu, tất có không ít người cho rằng đây là một cái cơ hội trời cho, bắt đầu cầm quan ấn đối xung quanh thổ địa tiến hành sáp nhập, thôn tính. Lý Nho độc kế, khiến cho thiên hạ dung chuyển độ lần nữa tăng lên, nhưng mà kế hoạch này lại cũng không tính thành công. Bởi vì, hắn bị bảo trụ đồng trác địa vị, hợp tung liên hoành dục chế tạo phiền phức bức lui Tô Diệu, điều kiện tiên quyết là bọn hắn thật có thể giữ vững đồng quan, để Tô Diệu ngừng lại binh quân hạ. Mà kết quả nha, chính ấn câu kia tính toán xảo diệu quá thông minh, phản lầm khanh khanh tính mệnh ngay tại đồng trác vừa mới nhập chủ Trường An, khiến cho người phái đi cả nước thời điểm, hai người đều không nghĩ tới. Một chi phe thứ ba đại quân đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Cái gì? Người Hung Nô đến rồi? Đây là có chuyện gì? Trong thành Trường An, Đồng Trác nghe báo cáo sắc mặt trong nháy mắt trở nên xanh xám, hắn đột nhiên vỗ bàn, chấn động đến trên bàn đồ uống trà đều nhảy dựng lên. Những cái kia người Hung Nô không phải tại trước đó trong phản loạn tổn thất nặng nề sao? Bọn hắn nơi nào đến lá gan dám đến cho ta? Bọn hắn lại là từ nơi nào xuất hiện? Cái này không phải do Đồng Trác lần nữa nổi giận. Theo trinh sát báo nói, Trường An phương bắc, thượng vận phương hướng đột nhiên có hàng vạn Hung Nô đại quân xuôi nam đánh tới. Này tiền phong móng ngựa đã thần không biết quỷ không hay đi vào tam phụ chi điệu tả phùng dự, đình ý ý. Đây quả thực là chuyện không thể nào. Trường An phương Bắc A, kia từ trước đến nay đều không phải người Hung Nô có thể đi vào địa phương. Trường An hào sơn hà hiểm cố, ba mặt núi vây quanh, một mặt dựa vào nước, bắc có tiêu quan, tây có tán quan, nam có võ quan, đông có đồng quan, dễ thủ khó công, từ xưa đến nay chính là binh gia vùng giao tranh. Mà phương Bắc thượng quận cùng tả phùng dự nơi đó chính là liên miên dây núi, người Hung Nô dù là xâm nhập cũng nên đi tây bắc tiêu quan mới là. Bây giờ tiêu quan chưa phá, người Hung Nô có thể từ dãy núi bên trong đánh tới, đây quả thực là không thể tưởng tượng. Một khi để người Hung Nô quy mô đi vào tam phụ chi địa, thành Trường An sơn hà hiểm cố liền hoàn toàn bị bài trừ. Hắn còn muốn thủ đồng quan, đồng quan đường lui đều muốn bị đoạn mất. Đồng Trác nổi giận, quân thần tắc đã là hoảng sợ. Đối mặt như vậy đột phát, đáng sợ tình huống, không có một người nguyện ý tin tưởng kia là hiện thực, không có khả năng, đây tuyệt đối không có khả năng. Lương Hán 400 năm, chưa hề có người Hung Nô có thể từ phương bắc trèo núi tiến đến. Các ngươi nói, đây có phải hay không là kia phản tặc Tô Diệu thả ra tình báo giả, muốn dụ dỗ ta chờ tự loạn trận cướp? Chương 705, thế cục nguy như trồng trứng sắp đổ, Lý Nho tiến cử Cao Thuận. Chương 705, thế cục nguy như trồng trứng sắp đổ, Lý Nho tiến cử Cao Thuận tình báo giả. Lời đồn, nhất định là như vậy. Đám người nghị luận ở Mỹ, Nghĩa Phấn Điền đứng nói, không có khả năng có trùng hợp như vậy chuyện. Kia người Hung Nô lại không có thiên lý nhãn, làm sao có thể chúng ta vừa tới quan trung bọn hắn liền giết ra đến kiếm chuyện rồi? Mời Đồng Công nghiêm thẩm tin đồn người, lấy nhìn thẳng vào nghe. Đồng Trác trợn mắt tròn xoe, quét mắt điện hạ của thần, lửa giận trong lòng cùng bất an xen lẫn. Hắn đột nhiên đứng người lên, quát lớn, đủ, tất cả im miệng cho ta. Đại điện bên trong lập tức hoàn toàn yên tĩnh, ánh mắt mọi người đều tập trung trên người Đồng Trác. Vô luận đây là thật hay giả, chúng ta cũng không thể phớt lờ. Đồng Trác âm thanh trầm thấp mà có lực, truyền lệnh xuống, lập tức tăng cường phương bắc biên phòng, triệu tập tất cả có thể dùng chi binh, nhất thiết phải tả phùng dự sân khẩu, không thể để cho người Hung Nô bước vào tam phụ một bước. Đồng thời, phái người tiến đến điều tra, nhất thiết phải xác nhận người Hung Nô động tĩnh cùng quy mô. Đồng Trác nói bổ sung, nếu là thật sự có Hung Nô đại quân đột kích, ta muốn biết bọn hắn là từ đâu đến, là ai ở sau lưng sai sự. Quân thần nghe vậy, nhao nhao lĩnh mệnh mà đi, đại điện bên trong chỉ còn lại Đồng Trác cùng Lý Nho hai người. Văn Ưu, ngươi thấy thế nào, cũng cảm thấy việc này có trò lừa sao? Đồng Trác quay người hỏi hướng Lý Nho. Lý Nho sờ lấy râu ria, trầm mặc chỉ chốc lát rồi nói ra, việc này xác thực kỳ quặc, người Hung Nô mặc dù gần đây hàng mà phục phản, làm hại không nhỏ, nhưng vương bắc địa hình hiểm trở, từ trước đều không phải người Hung Nô tiến công phương hướng. Bất quá lại hiểm trở con đường, chung quy là có thể nhà thông thái. Chỉ cần có người dẫn đầu, người Hung Nô chưa chắc không thể từ bên kia tới. Dẫn đường. Đồng Trác cao mày, nắm tay nói, ngươi là nói, có người cố ý dẫn đạo người Hung Nô từ phương bắc trèo núi mà đến. Rất có khả năng này. Lý Nho nhẹ gật đầu, ánh mắt nghiêm trọng, bây giờ ta quân nhiều lần gặp khó, triều đình hy vọng rất xuống ngàn trượng, dẫn phát thế cục dung chuyển, không bài trừ có người muốn mượn cơ hội này cho Đồng Công chế tạo phiền phức, mượn binh Hung Nô đến đả kích Đồng Công. Thật chẳng lẽ là Tô Diệu tên hôn đảng kia? Đồng Trác hai mắt xích hồng. Đồng Trác không có quên, Tô Diệu cùng người Hung Nô rất có nguồn gốc. Chẳng những nâng đỡ Vu Phu là vương tử thượng vị, càng là cưới một người người Hung Nô công chúa về nhà. Lúc ấy hắn ở kinh thành làm trận kia hiến tù binh đại điện, càng là một trận hành động thiên hạ, kia họ Tô tiểu tử cũng là bởi vậy lập nghiệp. Nếu nói Tô Diệu có thể mời Hung Nô xuất binh can thiệp, thật đúng không phải là không được. Tô Diệu có hiềm nghi, nhưng chưa chắc là hắn làm. Lý Nho thở dài. Đây là vì sao? Đồng Trác hỏi. Vấn đề tại thời cơ. Lý Nho ánh mắt nghiêm trọng, thời cơ này quá xảo diệu. Người Hung Nô cùng Tô Diệu cách xa nhau rất xa, đại quân hành động càng cần hơn sớm chuẩn bị. Trừ phi hắn sáng sớm liền có thể dự đoán được chúng ta sẽ rời đô Trường An, sớm hồi lâu tiến hành liên hệ, nếu không không có khả năng để người Hung Nô như thế vừa lúc đổi tới. Mà lại, coi như hắn Tô Diệu kêu động người Hung Nô, nhưng là muốn thế nào lệnh kia hơn bạn người Hung Nô vượt qua Đại Sơn. Nơi đó quan phủ mặc dù năm gần đây rất có bưng thả, nhưng là những thung lũng kia yếu đạo lại như cũ còn tại triều đình trong lòng bàn tay, huyện thành cũng không nghe có mất. Nếu không phải có nội ứng quấy phá, có thể nào để những cái kia tiền tuyến quận huyện đều thành người mù cùng kẻ điếc, để Hung Nô đại quân xâm nhập đến Tả Phùng Dực vùng núi bên trong đi. Đồng Trác nghe xong, ánh mắt càng thêm hung ác nham hiểm, ngón tay vô ý thức trên bàn trà đánh, phát ra thùng thùng tiếng vang, cùng ngoài điện ngẫu nhiên chuyển đến phong thanh đan vào một chỗ, lộ ra phá lệ kiềm chế. Nội ứng. Văn Ưu, ngươi là nói trong triều có người cùng Hung Nô cấu kết? Lý Nho nhẹ nhàng gật đầu, vẻ sầu lo lộ rõ trên mặt. Đồng công, triều đình này phía trên, lòng người khó dò, tự ngài vào kinh thành đến nay, dù quyền nghiêng nhất thời, nhưng cũng gây thù hằn vô số. Tại nhạy cảm như vậy thời khắc, có người làm tự thân lợi ích, không tiếc cấu kết ngoại địch, cũng không đủ bị kỳ. Vậy theo ngươi ý kiến, nên như thế nào ứng đối? Đồng Trác cắn răng nói. Lý Nho trầm ngâm một lát, đề nghị, đầu tiên mấu chốt nhất tự nhiên là ngăn chặn người Hung Nô lai lịch, mặc kệ việc này là thật là giả, chúng ta đều muốn phái đại quân chi viện, đem này phủ kín tại đám kia núi ở giữa, không được để Hung Nô thiết kỵ bước vào quan trung bình nguyên một bước. Đồng thời, tại bố trí quân sự bên ngoài, ta chờ cũng nhất định phải lập tức đối phương Bắc biên phòng tiến hành triệt để thanh tra, nghiêm tra tất cả khả năng nội gián, đối với triều đình nội bộ dị động, cũng muốn âm thầm giám thị bất kỳ cái gì gió thổi cỏ lay cũng không thể bỏ qua. Tiếp theo, liên quan tới Hung Nô tình báo, cần nhiều con đường nghiệm chứng, không thể chỉ dựa vào lời nói của một bên, chúng ta có thể phái thân tín, ngụy trang thành thương đội hoặc lưu dân, xâm nhập phương Bắc thám tính hư thực. Cuối cùng, như thật có nội ứng, bọn họ tất nhiên sẽ có hành động, hoặc truyền lại tin tức, hoặc thiết kế âm mưu. Đối với cái này, chúng ta có thể thiết hạ cả bẫy, dẫn xà xuất động, nhất cử đem này bắt được, không được khiến cái này tặc nhân quấy nhiều chúng ta tại đồng quan phòng tuyến. Tốt, cứ làm theo như ngươi nói. Đồng Trác vỗ bàn, nhưng ngay sau đó lại lâm vào buồn rầu bên trong, nhưng là, lại có ai có thể đảm nhận làm Bắc thượng trách nhiệm đâu. Đồng Trác buồn rầu đến cực điểm. Nguyên nhân rất đơn giản, hắn tại Tô Diệu luân phiên đã kích xuống, có thể nói là hao binh tổn tướng, bây giờ vậy mà đã tìm không ra người có thể dùng được. Nghĩ hắn Tây Lương quân đã từng là quần anh hội tụ, kết quả bây giờ thần tín nhất Như Phụ cùng dũng mãnh nhất đại tướng Hoa Hùng đều bị Tô Diệu sớm chém giết, thiện chiến nhất Tử Vinh cũng vì hắn rời đô mà uống hận xa trường. Cái khác giáo úy như Lý Giác Quách Tỷ, chư thế giả hủ chờ người không phải chết liền hoàn. Bây giờ quan trung bên này chỉ còn lại Đoạn Đổi cùng Đồng Việt hai cái dòng độc đinh, cũng đều tại đồng quan nghiêm phòng tử thủ. Trong lúc nhất thời, Đồng Trác căn bản không biết nên phái ai đi phía Bắc. Nếu theo Lý Nho nói, đốc chiến vương Bắc đại tướng chẳng những phải có quá cứng quân sự, có thể chống lại Hung Nô, càng mấu chốt chính là đầu muốn linh quang, có thể nắm chặt ra phản đảng. Không phải vậy trái Phùng Linh một khi có mất, bọn họ cái này còn chưa tu sửa Trường An căn bản là không có khả năng đứng ở trận cướp. Đồng Trác lông mày vận thành một cái chữ xuyên, đại điện bên trong bầu không khí càng thêm nặng nề. Hắn biết rõ, lần này lựa chọn cực kỳ trọng yếu, không chỉ liên quan đến phương Bắc an nguy, càng trực tiếp ảnh hưởng đến hắn trong triều địa vị cùng hy vọng. Thấy kia luôn luôn đa trí Lý Nho nửa ngày không tiếp chính mình lời nói gốc dạng, Đồng Trác sắc mặt không nhanh nói, "Văn Ưu, ngươi nhưng có nhân tuyển thích hợp để cử. Ta có được triều đình chính thống, chẳng lẽ nói bây giờ lại không người có thể dùng sao?" Lý Nho nghe vậy, liền vội vàng không người nói, "Đồng công chớ gấp, chúng ta lại tinh tế suy nghĩ." Hắn biết rõ Đồng Trác tính tình, lúc này như nhắc lại không ra nhân tuyển thích hợp, chỉ sợ sẽ rước lấy càng lớn bất mãn. Nhưng mà, mặc dù bọn hắn không chế triều đình, có được chính thống, nhưng là dưới mắt cái này nguy như chồng chứng thế cục dưới, triều đình chư công sợ là mỗi cái đều là kêu kẻ phản bội hạng người. Dưới mắt hắn liền có cái phi thường nhân tuyển thích hợp, nếu như để hoàng phủ tung xuất mã, kia phương Bắc Hung Nô vấn đề căn bản không phải là phiền phức. Nhưng là, bọn họ dám để cho vị này ra ngoài lãnh binh sao? Lần trước hoàng phủ tung ngoan ngoãn nghe lời hồi kinh, kết quả bị bọn hắn tống giam, kém chút chơi chết, lần này nếu là dùng hắn, làm sao biết kia hoàng phủ tung sẽ không lâm trận phản chiến, cùng những cái kia âm thầm làm loạn tặc tử cùng nhau, cùng Hung Nô trong ngoài cấu kết, cho bọn hắn đến cái trở tay không kịp. Sốt ruột phát hỏa Lý Nho trong đầu nhanh chóng tìm kiếm lấy cái khác người có thể dùng được tin tức, đột nhiên, một cái tên hiện lên trong đầu của hắn. Đồng công, Nho ngược lại là nhớ tới một người, có lẽ có thể đảm nhận này trách nhiệm. Lý Nho chậm rãi nói. Ồ, mau nói, người này là ai? Đồng Trác đội vàng thúc giục nói. Người này họ Cao tên Thuận, làm người trung hậu, rất có trị quân chi năng. Chương 706, Đồng Trác dốc sức chống cự, Trương Liêu tốc độ công quan trùng. Chương 706, Đồng Trác dốc sức chống cự, Trương Liêu tốc độ công quan trùng Cao Thuận. Người này ra sao xuất thân, Văn Ưu xác định người này có thể làm. Đồng Trác nhíu mày, hiển nhiên đối Cao Thuận không có gì ấn tượng. Lý Nho mỉm cười, giải thích nói, "Đồng công, Cao Thuận chính là Bắc quân giáo úy, không phải gì đó danh môn xuất thân. Bất quá cũng nguyên nhân chính là đây, hắn dù tại loạn hoàng cân cùng ký châu hộ giá lúc nhiều lần lập chiến công, lại vẫn chịu thiệt tại giáo úy trước bên trên. Ta đã từng coi thao diễn, thấy này trị quân nghiêm cẩn, dưới trướng các tướng sĩ ý chí chiến đấu sục sôi, kỷ luật nghiêm minh, rất có đại tướng chi phong. Càng khó hơn chính là, Đồng Công sáp nhập, thôn tính Bắc quân cùng Tây Viên hai quân lúc, như Tào Tháo bảo tín chờ chúng giáo úy tất cả đều chạy tứ tán, mà cái này Cao Thuận nhưng lại không có bất luận cái gì vô lễ làm loạn cử chỉ, như cũ tại trong quân doanh tận hết chức vụ, cũng không nghe thấy hắn đối triều chính cùng Đồng Công biểu đạt qua câu oán hận nào. Đồng Trác nghe vậy, trong mắt lóe lên vẻ khác lạ, trầm ngâm nói, "Ồ, lại có việc này. Người này cũng coi là thượng trung hậu." Đúng là như thế, Cao Thuận người này trung dũng gồm nhiều mặt, thật là người tài có thể sử dụng, lần này bắt thượng, nếu do hắn lãnh binh, chẳng đánh hung nô một chuyện là có thể đủ 10 phần chắc chín. Đồng Trác nhẹ gật đầu, còn nói, như Văn Ưu lời nói, người này quân nhân tác phong sát thực có thể ỷ lại. Nhưng là Bắc thượng người còn cần tra xét phản đảng, cái này chỉ sợ cũng không phải người này sợ trường đi. Đồng Công nói không sai. Lý Nho dứt lời hít một hơi thật sâu, ôn quyền nói, vì vậy, tiểu tế tự đề cử mình, nguyện cùng Cao Thuận cùng nhau Bắc thượng, bảo đảm quan trung bình an. Đồng Trác nghe vậy, con ngươi mở rộng, vội la lên, Văn Ưu tự mình đi tới kia tự nhiên không cần lo lắng. Nhưng là bây giờ chúng ta vừa tới Trường An, nhân tâm bất ổn, ngươi như rời đi, lại có gì người nhưng vì ta phân ưu. Chuyện nhà mình biết. Đồng Trác mặc dù khống chế triều đình, có Hoàng Nguyện, Trình Thái, Hà Ung chờ năng thần, cũng để bạn như Vương Doãn, Dương Mưu, Triệu Ôn, Thái Ung cùng Sĩ Tôn Thụy chờ một món lớn văn nhân trí giả. Nhưng là, hiện tại như thế trong ngoài đều không đốn, lòng người phụ động thời điểm, Đồng Trác đối với mấy cái này thực tế là đều không yên lòng. Thậm chí, hắn còn một trận cho rằng chính là bởi vì mang nhiều như thế một bang tử cán ăn cơm không làm việc quan lớn các quyền quý, chính mình mới sẽ khắp nơi bị cả tay, đến mức rơi xuống tình cảnh như thế. Lý Nho thấy thế, trong lòng âm thầm thở dài, hắn biết Đồng Trác lo lắng không phải là không có đạo lý. Trương An sơ định, lòng người chưa ổn, xác thực cần phải có người chấn giữ. Nhưng mà, phương Bắc biên cảnh nguy cơ đồng dạng gấp gáp, không cho sơ thất, nếu không thể kịp thời giải quyết, một khi Hung Nô đại quân đột phá phòng tuyến, quan trung bình nguyên đem vô hiểm có thể thủ, Trương An cũng đem nguy cơ sớm tối. Đồng Công, bây giờ phi thường thời điểm, nhất định phải dùng người không khách quan mới có thể. Lý Nho lúc này đề nghị, đem Đồng Trác đệ Đồng Mân còn có cùng họ Đồng Việt cùng Đồng Thừa đều đại lực để bạt đứng dậy, để bọn hắn giám sát triều đình, phụ trợ Đồng Trác khống chế thế cục. Đồng Mân cùng Đồng Thừa dù vô quân sự tài cán, nhưng bọn hắn một người là ngài huynh đệ cùng ngài vinh dự cùng, một người khác cũng là bây giờ thời cuộc người được lợi, bọn họ đoạn sẽ không tự hủy trưởng thành, phản bội tại ngài. Đến nôi Đồng Việt, hắn muốn là đóng giữ đồng quan trung lang tướng, nhưng bây giờ đoạn đổi bại trốn, hai người cùng cấp, chỉ sợ đối phòng thủ bất lợi. Cho nên Đồng Công có thể ra phong Đồng Việt làm tướng quân, để hắn tổng lĩnh đồng quan phòng ngự, cũng điều khiển binh mã, tăng cường quan phòng mà đối kháng Tô Diệu. Kể từ đó, Đồng Công bên trong có Đồng Mân cùng Đồng Thừa tương trợ, bên ngoài có ta cùng Đồng Việt vi bình, chỉ cần chiến tuyến có thể ổn định, Trường An thế cục làm có thể vững chắc không lo. Đồng Trác nghe vậy, cao hứng vô Lý Nho bà bay, cười nói, Văn Ưu, ngươi luôn luôn có thể vì ta phân ưu giải nạn, có ngươi vì tế, quả thật ta chi đại hạnh cũng. Dứt lời, Đồng Trác lúc này hạ lệnh, bọn họ bốn người toàn bộ phong hầu, ủy thác trách nhiệm. Đầu tiên là Đồng Trác đệ Đồng Mân, bái vệ tướng quân, nắm giữ Trường An cấm binh, một vai nâng lên thành phòng cùng cung phòng trách nhiệm, bảo hộ Đồng Trác an toàn. Sau đó là Đồng Thừa ngay sau đó liền được thăng làm thị trung, hổ bí trung lang tướng, điện chiến sự, phụ trách cấm bên trong an toàn, bảo đảm Lưu Hiệp sẽ không bị ngoại thần ngồi. Sau đó Đồng Trác lại ra phong Đồng Việt vì Trinh Đông tướng quân, tổng lĩnh đồng quan phòng ngự, cũng phân phối binh mã tăng cường quan phòng. Cuối cùng là Đồng Trác con rể Lý Nho, bái tả tướng quân, xuất lĩnh hắn còn lại một vạn Tây Lương tàn quân cùng mới phong trung lang tướng Cao Thuận Bắc quân cùng nhau, bác thượng tả phùng dự, chống cự Hung Nô, bắt phản tặc, đồng thời làm rõ ràng nhóm này người Hung Nô rốt cuộc là thế nào sở qua đến. Lý Nho cùng Cao Thuận thụ mệnh về sau, cấp tốc hành động. Cao Thuận xuất lĩnh Bắc quân tinh nhuệ, hỏa tốc chạy tới Bắc cảnh, chuẩn bị ngăn chặn sân khẩu, chặn đánh Hung Nô đại quân. Mà Lý Nho tắc mang theo một chi khinh kỵ, đi đầu một bước, đi tới Tả Phùng Dực cùng thượng quận giao giới các huyện khu, dò xét phương Bắc người Hung Nô động tĩnh cùng khả năng nội gián. Phương Bắc biên cảnh, hàn phong lạnh thấu xương, tuyết trắng mê mang. Lý Nho chạy vội tại các quận bên trong, điều tra tình báo, muốn tìm được nơi đó quan viên tư thông Hung Nô chứng cứ. Nhưng mà, hắn nhưng lại không biết, chính mình ngay từ đầu liền đi lầm đường. Không có cái gì tư thông Hung Nô chuyện. Bên này quan viên phần lớn là còn chưa hiểu xảy ra chuyện gì, hết thảy liền đã hết thảy đều kết thúc. Định Dương huyện, các ngươi đều nghe nói không? Phương Bắc vùng núi bên trong có một chi người Hung Nô bộ đội ngay tại tới gần. Tất cả mọi người giữ vững tinh thần đến, vạn vạn không được có mất. Trên tường thành, Tống huyện lệnh một mặt khẩn trương dặn dò. Định Dương huyện, nay Thiểm Tây Lạc Xuyên huyện, ở vào Diên An thành phố Nam Bộ, thuộc điển hình cao nguyên hoàng thổ khe danh hình dạng mặt đất, khe danh tung hành, lương mao trải rộng, từ xưa đến nay chính là quan trung bình nguyên cùng phương Bắc vùng núi giao giới chi địa. Lúc này Định Dương lệ thuộc vào thượng quận. Tại bình thường trong lịch sử, Định Dương huyện ứng tại năm ngoái Hung Nô chi loạn bên trong bị tác động đến, xuôi Nam Hung Nô đại quân đem cướp đoạt nơi này, đem Đông Hán triều đình khống chế khu trục ra nhanh bắc đất vàng dốc cao, khốn tại quan trung một góc nhỏ. Nhưng mà Tô Diệu đến đánh gãy người Hung Nô quật khởi con đường, cũng đồng dạng khiến cho Đại Hán thượng quận cùng Bắc địa các quận huyện có thể bảo toàn. Nhưng là nên đến kiểu gì cũng sẽ tới. Sớm đã biết Đồng Trác ngày sau hành động Tô Diệu, thật sớm liền liên hệ hắn an bài tại Tịnh Châu thuộc hạ. Trương Liêu, cái này sớm đi theo tiểu huynh đệ của hắn bị Tô Diệu biểu vì sứ Hung Nô trung lang tướng, một hơi liền điều động Vu Phu La Nam Hung Nô bộ hơn bạc kỵ, tăng thêm chính mình trước đó thụ mệnh đồn điện chiêu mộ 2.000 binh, một đoàn người là trùng trùng điệp điệp xuôi Nam thượng quận. Mà cái này thượng quận chính là Tịnh Châu thuộc quận, ngày xưa chịu đủ chiến loạn quấy nhiễu, sau bị Tô Diệu trùng kiến. Có này một gốc, nơi này phương Bắc người gặp một lần Trương Liêu đánh ra cờ xí chính là thuận lợi cho qua, căn bản là không có người ngăn cản cùng báo tin. Kết quả là bọn họ một đường thuận lợi xuôi nam, chỉ có kia Định Dương huyện bởi vì khoảng cách Thảo Nguyên quá xa, tới gần Tả Phùng Dực, lúc ấy vậy nước vượt qua nguy cơ, cũng không biết Tô Diệu trở thành bọn hắn cái thứ nhất gặp phải phiền phức. Nhưng là, điểm ấy phiền phức đối với Trương Liêu bọn người tới nói, nhưng lại là không có ý nghĩa. Vu Phu La Thiền Vu, chúng ta nhanh đến, các ngươi người chuẩn bị xong chưa? Yên tâm đi Trung Lang tướng. Vu Phu La cười ha ha một tiếng, Tô Quân Hầu mưu tính sâu xa, hết thảy đều đã an bài thỏa đáng, lần này chúng ta chỉ lo trùng sát là được. Chương 707, Tô Diệu uy thêm trong nước, nhóm hồ trông chừng cùng theo chương 707, Tô Diệu uy thêm trong nước, nhóm hồ trông chừng cùng theo đến rồi. Người hung nô đến, nhanh chuẩn bị, đại gia nhanh chuẩn bị nên đi ra. Định Dương huyện thành đầu, Tống huyện lệnh nhìn xem tiệm hành tiệm tiến đại quân, cao giọng kêu gọi, khẩn trương bàn phần, trong lòng thẳng mắng xui xẻo. Tống huyện lệnh thương nhân xuất thân, không có gì đại bản sự, so với Tô Diệu bên kia Hoàng Nông Lâm gia công tử chính là tốt số, bắt kịp Hán Linh đế về sau bán công khai quan, dùng tiền mua cái huyện lệnh làm, muốn thay đổi xuất thân. Nhưng mà, đối với không phải là thế gia cùng hào cường xuất thân Tống thị đến nói, hắn thân gia chỉ đủ mua một cái hạ đẳng huyện lệnh. Mới đầu hắn không để ý, cho rằng bất quá chính là xa xôi vùng núi thôi, chỉ cần có thể lên làm huyện lệnh, một huyện chi địa từ hắn làm chủ, lấy hắn quản lý tài sản bản sự, muốn hồi vốn đây không phải là dễ như trở bàn tay. Nhưng mà, hiện thực cùng hắn tưởng tượng có như vậy ước chút ít tiểu nhân xuất nhập. Hắn mua được cái này hạ đẳng huyện vậy mà là hắn meo cùng Hồ Khương tạp cư thượng quận biên khu. Đây quả thực là gặp quỷ, không nói nơi đó phức tạp dân tình, chính là những năm gần đây càng ngày càng nghiêm trọng cương loạn, hắn tại cái này làm quan chính là đem đầu khác đến dây lưng của lên. Tống huyện lệnh thẳng mắng mắt lửa, nhưng cái này kỳ thật mới là trạng thái bình thường. Đương nhiên, những cái kia nơi tốt quan sớm đã bị thế gia nhóm độc quyền, hắn có tiền đó cũng là mua không được. Chỉ có như loại này người ghét chó ngại phiền phức địa mới có thể lấy ra cho bọn hắn những này không hiểu chuyện người mua. Như vậy hình thức cố nhiên có thể giải nhất thời tài chính chi lo, nhưng là những này dùng tiền mua quan thượng vị người lại chiếm cứ nhất nên cần người tài ba quản lý địa phương, vừa vặn ngược lại chuyển biến xấu biên cảnh thế cục. Như Tống huyện lệnh như vậy người chính là như thế. Hắn năm đó cưỡi ngựa nhậm chức, phát hiện trị thế cục các liệt như vậy, vì có thể còn sống rời đi, Tống huyện lệnh mấy năm này không ít trắng trợn vơ vét dân tài, hãm hại Hồ Khương, tới lui hối lộ triều đình, không nói tiến thêm một bước, cũng muốn rời cái địa phương quỷ quái này. Lúc đầu, hắn đều đi thông hoạn quan hệ, giao xong tiền tài, nói cũng may kế tiếp nhiệm kỳ bị rời đến Quan Đông. Kết quả, ai ngờ hoạn quan rơi đài, Hà Tiến thượng vị sau hết hiệu lực trừ hết thảy mua quan sự tình, Tống huyện lệnh chuyện cũng liền bị mắc cạn, một mực lưu tại nơi này. Về sau, Đồng Trắc lên đài, hắn biết đó cũng là người tham tiền háo sắc hạng người, thế là lại là một trận vơ vét, muốn mưu cầu tiến bộ. Ai nghĩ đến, bên này trò vui khởi động còn chưa làm xong đâu, tiền đều không có chủ đủ đâu, lại có người hùng nô đánh tới cửa. Song song song, lão tử rốt cục vẫn là phải chết ở chỗ này sao? Không cam tâm, không cam tâm a, lão tử hoa nhiều tiền như vậy, thậm chí ngay cả một ngày tốt lành đều không có vượt qua, sẽ chết tại cái này man di trong tay rồi. Tống huyện lệnh trong lòng tràn đầy tuyệt vọng, hắn đứng ở trên tường thành, nhìn qua nơi xa kia dần dần tới gần hung nô đại quân, hai chân không ngừng run rẩy. Nhưng mà, ngay tại hắn cho rằng hết thảy đều đem kết thúc lúc, một cái không tưởng được chuyển cơ xuất hiện. Tống huyện lệnh, chớ hoảng sợ, chớ hoảng sợ. Đúng lúc này, một cái thanh âm quen thuộc đột nhiên tại Tống huyện lệnh vang lên bên tai. Tống huyện lệnh đột nhiên quay đầu, chỉ thấy một cái người khoác áo giáp cao lớn thân ảnh đang đứng sau lưng hắn, chính là Định Dương huyện huyện úy Lý Giám. Lý huyện úy, ngươi làm sao tới đây rồi? Tống huyện lệnh một mặt kinh ngạc. Hắn cùng cái này huyện úy quan hệ luôn luôn không tốt, hai người tại trong huyện thường xuyên tranh quyền. Không nghĩ tới, thời điểm then chốt này Lý huyện úy vậy mà lại xuất hiện tại đầu tường. Lý Giám tự nhiên biết Tống huyện lệnh ý nghĩ, bất quá hắn vẫn chưa để ý, chỉ là cười ha ha, chắp tay nói, Tống huyện lệnh, người hung nô xuôi nam huyện nào nhôn nháo, ta vừa được biết việc này liền lập tức mang binh đến đây chi viện, nhất định phải bảo đảm ta Định Dương không việc gì. Tống huyện lệnh nghe vậy, trong lòng thầm mắng, biết giá hỏa này là nghĩ đến đoạt công. Nhưng là, cái này hung nô đại quân há lại kẻ vớ vẩn. Muốn cướp công, cũng không nhìn một chút có mệnh không có, ta xem huyện úy bình thản ung dung, nhưng có đã có lui địch thượng sách. Lý huyện úy cười ha ha một tiếng, Tống huyện lệnh yên tâm, mặt tướng đã phái người thông báo quân trưởng, cũng phái người đi Trường An cầu viện. Chỉ cần chúng ta có thể thủ vững mấy ngày, viện quân tất đến. Thủ vững mấy ngày? Lý huyện úy, ngươi có biết kia người hung nô có bao nhiêu binh mã? Chúng ta điểm ấy người, có thể thủ được sao? Tống huyện lệnh sắc mặt tái nhợt, hắn cảm giác trước mắt cái này huyện úy chính là cái chảy gỗ. Người ta hung nô đại quân chính là danh xưng 10 vạn chi chúng, chính mình cái này huyện thành nhỏ binh thiếu tướng ít, tính toán đâu ra đấy liền 1000 binh sĩ đều thu thập không đủ sống, lấy cái gì đi chống cự? Thậm chí Tống huyện lệnh đã thiết thiết thực thực động một điểm đầu hàng địch dự định, chỉ là còn không biết những này người hung nô nội tình, cho nên còn chưa kịp hành động mà thôi. Lý huyện úy gặp một lần hắn kia bất ức dạng lại là cười ha ha một tiếng. Lý Giám so với mua quan Tống Liệm lại là bất đồng, hắn từng tại Vũ Châu làm qua huyện úy, có kinh nghiệm chiến đấu, huyện lệnh chớ hoảng sợ. Ngài không biết binh, ta lại là hiểu được. Hung nô danh xưng 10 vạn, sợ là 2-3 vạn đều không có. Chúng ta bên này khe danh tung hành, hắn nhất thời cũng khó có thể tập hợp, càng đừng đề cập hồ kỵ xưa nay đối công thành đều không có gì biện pháp, chúng ta chỉ cần bảo vệ tốt tường thành, đại môn đóng chặt chờ đợi phía sau chi viện liền có thể. Trường An cách nơi này không xa, Đồng Trác lại là vừa mang theo đại quân tới. Mà người hung nô lao sư Viết Trinh, tại cái này sơn lĩnh khe danh ở giữa thông hành căn bản không có khả năng có cái gì khí giới công thành mang lên. Bọn hắn thủ thành chờ cứu viện, trên thực tế là không có bất luận cái gì độ khó. Trừ phi kia Đồng Trác đầu góc nước vào, không phải viện quân. Nếu không, đợi đến những này người hung nô làm ra tốt thích hợp công thành vũ khí lúc, viện quân cũng sớm đã đến. Đây quả thực là tặng không chiến công. Lý huyện úy đều đã bắt đầu tưởng tượng chính mình anh dũng biểu hiện, đại công được thưởng chẳng cảnh. Thấy kia Tống huyện lệnh vô năng bộ dáng, Lý huyện úy lúc này thuận lý thành chương tiếp nhận thành phòng trách nhiệm, thuần thục dặn dò các tướng sĩ chuẩn bị mũi tên, gỗ lăn cùng lôi thạch chờ thủ thành vũ khí, còn có động viên càng nhiều dân chúng trong thành cùng nhau hiệp phòng thành trì. Đây là hắn tại Vũ Châu bên kia thành công kinh nghiệm. Đối phó khuyết thiếu công thành thủ đoạn du mục kỵ binh, biện pháp hữu hiệu nhất chính là động viên toàn thành dân chúng, lợi dụng tường thành cùng hết thảy có thể lợi dụng vật tư tiến hành phòng thủ. Lý Giám biết rõ, người Hung Nô mặc dù dũng mãnh, nhưng bọn hắn công thành năng lực cũng không mạnh. Tại khuyết thiếu hạng nặng khí giới công thành tình huống dưới, bọn họ rất khó đối kiên cố tường thành tạo thành tính thực chất uy hiếp. Bởi vậy, Lý Giám quyết định khai thác thủ thế, lợi dụng tường thành cao độ cùng kiên cố tính để chống đỡ người Hung Nô tiến công. Hắn ra lệnh quân coi giữ nhóm đem gỗ lăn, lôi thạch chờ thủ thành vật tư chất đống tại trên tường thành, chuẩn bị tùy thời hướng dưới thành kẻ địch ném. Đồng thời, hắn còn tổ chức một chi từ dân chúng tạo thành cung tiễn đội, để bọn hắn tại trên tường thành thay phiên xạ kích, lấy tiêu hao người Hung Nô sinh lực. Nhưng là Lý huyện úy nhưng lại không biết, quyết sách của mình bên trong có một cái trọng yếu lỗ thủng. Hắn quá mức ỷ lại tại kinh nghiệm trong quá khứ, không nghĩ tới lưỡng địa bất đồng. Ngày kế tiếp ban đêm, Hung Nô vây thành, hàn phong gào thét. Làm Lý huyện úy vừa mới tuần tra xong thành phòng, xác nhận người Hung Nô không có công thành thủ đoạn về sau, hắn liền bình yên đi vào mộng đẹp. Trong mộng, Lý huyện úy mơ tới chính mình lực áp Tống huyện lệnh, đại triển thân thủ phóng khoáng tự do một màn. Những cái kia ngu xuẩn Hung Nô bọn kỵ binh xếp hàng đi vào dưới thành, bị hắn động viên xạ thủ nhóm từng cái bắn chết. Lý huyện úy cười ha ha, dương dương đắc ý, nhưng mà mộng đẹp của hắn mới vừa tới đến cao trào, định dương trong huyện liền bộc phát thanh thế thật lớn bạo động. Không tốt, Lý huyện úy, ngài mau tỉnh lại, mau tỉnh lại a! Trong thành có đại lượng người tạo phản, hiện tại tất cả đều lộn xộn nha. Lý huyện úy bị dồn dập tiếng hô hoán bừng tỉnh, đột nhiên ngồi dậy, trên mặt còn mang theo vài phần trong mộng dư ôn. Cái gì? Có người tạo phản? Cái này sao có thể? Lý huyện úy trừng lớn hai mắt, khó có thể tin. Chắc chắn 100 a. Thân binh vội vã chạy vào, thần sắc vạn phần khẩn trương. Những cái kia tạp hồ, thương nhân, còn có không ít dân chúng, bọn họ không biết bị cái gì người kích động, đột nhiên bạo động, ngay tại công kích chúng ta quân coi giữ, thế cục đã mất khống chế, cửa thành sắp không kiên trì nổi nha. Lý huyện úy nghe vậy, trong lòng lập tức dâng lên một cố dự cảm bất tường. Cho đến lúc này, hắn mới rốt cục kịp phản ứng, rõ ràng cái này thượng quận vùng biên cương không thể cùng U Châu giống nhau mà nói. U Châu hắn ngốc quận huyện, kia cũng là lấy người hắn làm chủ, động viên dân chúng đại gia mọi người đồng tâm hiệp lực, chống cự tiên ti, cho dù còn có chút ít ô hoàn bộ hạng, bọn họ cũng nhiều cùng tiên ti có thủ, là đại hán trung thực tôi tớ. Nhưng là thượng quận nơi này, tình huống lại lớn không giống. Nơi đây chính là nông mục giao giới khu vực, khe danh tung hoành cao nguyên, nguyên thủy nông nghiệp sinh sản khó khăn, nơi chăn nuôi so làm nông khu chiếm so nhiều hơn nhiều. Mà bởi vì nhiều năm chiến loạn, hán lui hồ tiến, bản địa quận huyện người hán tỷ lệ đã không đến 20, cho dù là trong huyện thành người hán chiếm so cũng đến không được một nửa. Những cái kia tạp hồ, Hung Nô, còn có khương nhân nhóm khắp nơi có thể thấy được. Lý huyện úy động viên dân chúng, không thể tránh né cần động viên đến những người này trên đầu. Mặc dù hắn đã tận lực giảm bớt quy mô của nó, mà lại nghiêm ngặt trông giữ những cái kia người Hung Nô, nhưng là tại Tô Diệu có tâm kinh doanh dưới, những người này lập tức liền bị kích động. Lần này lập công người là sớm nhất đi theo Tô Diệu thương nhân, phủ phong buôn ngựa, mà ra hắn từng tại Tô Diệu rời đi Tịnh Châu lúc thủ mệnh kinh doanh hắn cùng Thảo Nguyên Mậu Dịch. Bởi vì Tô Diệu đã từng sinh động biểu hiện, Hung Nô Tân Vương Vu Phu La đối nó là mở rộng đèn xanh, chẳng những hắn thương đội miễn thuế, thậm chí còn có chuyên môn Hung Nô người cưỡi nhóm bảo hộ an toàn. Cũng bởi vậy, Mã Gia thương lộ phát triển phi thường thuận lợi, phạm vi thế lực sớm đã không còn giới hạn tại một góc nhỏ. Định Dương huyện làm hồ hán hỗn hợp hán hung biên cảnh, tự nhiên cũng bị hắn thật sớm thẩm thấu. Nơi đó những người hồ đó cùng khương nhân nhóm, thậm chí có không ít chính là năm đó Thảo Nguyên đại chiến bên trong bị xua đuổi tới người. Những người này vừa nghe nói là thiên tướng quân Tô Diệu đại quân một tới, kia là không có bất cứ chút do dự nào, lập tức nhao nhao hưởng ứng. Tại Mã Gia hiệu buôn nhân viên dẫn đầu dưới, bọn họ tại một đêm này nhấc lên thanh thế thật lớn phản loạn. Đợi đến Lý huyện úy hậu chi hậu giác phát động dẫn người xông ra, đuổi tới cửa thành lúc, hết thảy đều đã kết thúc. Trương Liêu cùng Vu Phu La xuất lĩnh Hung Nô đại quân chính chen chúc mà vào, trong khoảnh khắc liền nghiền nát hắn kia yếu ớt chống cự. Lý huyện úy nhìn qua kia mãnh liệt mà vào Hung Nô đại quân, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, trong lòng tràn ngập tuyệt vọng cùng cảm giác bất lực. Xong, hết thảy đều xong. Hắn tự lẩm bẩm, hai chân như là rót chỉ giống nhau nặng nề, cơ hồ vô pháp xê dịch. Chỗ cửa thành quân coi giữ nhóm đã sớm bị phản loạn hồ khương dân chúng cùng Hung Nô các binh sĩ đánh tan, bọn họ chạy tứ phía, có bị chém ngã trong vũng máu, có tác ném vũ khí đầu hàng. Lý huyện úy cứ như vậy, trơ mắt nhìn hết thảy phát sinh, sau đó bị kia cổ dòng lũ nuốt hết, không có phát ra một tia tiếng vang. Chương 708, Hung Nô phục tùng ngoan huấn, Trương Liêu thiết diện vô tư. Chương 708, Hung Nô phục tùng ngoan huấn, Trương Liêu thiết diện vô tư. Trung Lang tướng vừa mới chết mất tựa như là cái các ngươi hàn quan. Cái này không sao sao? Định Dương huyện đường đi, hồ ngựa tung hành. Vu Phu La nhìn xem trên mặt đất cái kia bị dẫm đến cơ hồ không thành hình người, chỉ có mấy khối vải rách có thể nhận ra thân phận Lý huyện úy, không khỏi có chút có gấp. Hắn nhưng là nhớ kỹ, lại xuất phát trước cái này tân nhiệm Trung Lang tướng cố ý căng dặn, quân hầu có lời, lần này thảo động, chúng ta là hưng chính nghĩa chi sư, ứng tiêu giết thật giết, giữ nghiêm quân kỷ, trừ tội ác tẩy trời chi đồ cùng dựa vào nơi hiểm yếu chống lại hàng người, không được lạm sát kẻ vô tội, càng không thể tung binh cướp giật. Đối với mệnh lệnh của Tô Diệu, Vu Phu La chính là ghi nhớ trong lòng. Hắn chính quá rõ ràng cái này tốt em dễ thủ đoạn, kia là vạn vạn không dám đắc tội. Kết quả là Mặc dù trong lòng của hắn đối với cái này không thể cướp bóc cái gì chính nghĩa chi sư có chút xem thường, nhưng vẫn là có hảo hảo ước thúc dưới trướng binh mã. Dù sao hắn cái này em rể làm người cũng coi như khẳng khái, sau đại chiến ban thưởng từ trước đến nay cũng không keo kiệt, không để đoạt liền không để đoạt đi. Cho nên, trước đó trên đường đi bọn hắn cũng còn tính hòa đẩy ngang tiến, không trêu chọc sóng gió gì. Bất quá dưới mắt tại cái này Định Dương huyện chiến sự vừa mở, lại nghĩ khống chế tinh chuẩn sẽ rất khó. Đây không phải, mặc dù trước đó bọn hắn nguyên kế hoạch là đem những cái này hán quan môn tận lực bắt sống, kéo trở về chịu thẩm. Nhưng là, hiển nhiên dưới tay hắn các huynh đệ căn bản không nhận ra được cái này Lý huyện úy là ai, trực tiếp liền cho hắn giẫm chết tại trong loạn quân. Yên tâm đi, Thiền Vu. Trương Liêu Tử Tốn nói, đao thương không có mắt, như thế tặc tử dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, thấy đại quân ta tiếp cận, chẳng những không đầu hàng, còn dám đao binh tương hướng, nếu hắn một lòng vì kia đồng tặc quên mình phục vụ, vậy ta chờ tự nhiên cũng chỉ có thể tắc thành cho hắn. Trương Liêu đang khi nói chuyện kém chút không kèm được biểu lộ. Tô Quân Hầu a Tô Quân Hầu, ngươi nhìn xem ngươi làm chuyện tốt a, người ta hung mãnh hung hãn người hung nô đều gọi ngươi làm thành cái dạng gì. Bất quá, cũng thật sự là nhờ có Tô Diệu tại trên thảo nguyên hy vọng, Trương Liêu mặc dù tuổi còn trẻ, hy vọng không đủ, nhưng là hắn tại trên thảo nguyên công việc tiến triển phi thường thuận lợi. Hắn từ trước đến nay không nghĩ tới, điều động hung nô đại quân, vậy mà là đơn giản như thế một việc. Chỉ cần đem Tô Diệu tự tay viết thư lấy ra, đều không cần để vấn đề tiền, cái này hung nô thiền vu cũng tốt, hung nô quý tộc cũng được, cả đám đều vô bộ ngực, ngao ngao kêu phải vì hắn ra sức châu ngựa. Thậm chí, làm Trương Liêu nâng lên lương thảo tiếp tế lúc, Vu Phu La càng là vung tay lên, hào sảng tỏ vẻ, Trung Lang tướng yên tâm, lương thảo đồ quân nhu sự tình, tộc nhân ta tự sẽ giải quyết, chắc chắn sẽ không kéo các ngươi chân sau. Đây hết thảy đều để Trương Liêu rất là cảm khái, không nghĩ tới Tô Diệu cho dù đã rời đi, nhưng là hắn còn y nguyên có thể khắc sâu ảnh hưởng bên này thế cục. Tán gẫu không để cập tới, bên này hung nô đại quân vào thành về sau, Trương Liêu cùng Vu Phu La hai người lập tức lĩnh quân thẳng đến huyện nha. So với huyện úy cuối cùng chết hồ đồ, kia huyện lệnh ngược lại là quỷ dứt khoát. Đại quân còn chưa tới hắn trước mặt, chỉ là nghe được huyện thành môn phá tin tức về sau, tống huyện lệnh cũng đã mặc chỉnh tề, dẫn một đám huyện lại cùng bọn nha dịch liền cung cung kính kính chờ ở cổng huyện nha, chuẩn bị nên đón quý khách. Cách cái này kia thật xa, tống huyện lệnh gặp một lần những hung nô đó hồ kỵ thân ảnh xuất hiện tại góc đường, lập tức chào hỏi đám người quỳ xuống đất, dùng kia lâm thời học được, sức sẹo đến cực điểm hồ ngữ hô to, hạ quan Định Dương huyện lệnh tống liệu, cung nên hung nô đại vương đại giá. Không thể không nói, hắn chàng diện chỉnh quả thực có một phen phái đoàn. Nhưng là đáng tiếc, khán giả hiển nhiên cũng không mua chướng. Những hung nô đó các binh sĩ nhìn xem tống huyện lệnh kia buồn cười bộ dáng, từng cái cười đến ngựa tới ngựa lui, có thậm chí kém chút từ trên ngựa ngã xuống. Ha ha ha, cái này hán quan thật sự là quá khờ đi. Đúng vậy à, nhìn hắn kia sức sẹo phát âm, ta liền chưa từng nghe qua như thế thổ lời nói tới. Còn nói cái gì đại vương? Hắn còn tưởng rằng chúng ta là đến cướp bóc cường đạo đâu. Tiên phong chạy tới hồ kỵ nhóm là cười ha ha, sau đó ngay sau đó liền ùa lên đem những này quỳ rạp xuống đất người từng cái gạt ngã, sau đó mặc lên dây gai từng cái đóng gói trói lại. Trong đó kia một thân quan phục tống huyện lệnh, tức thì bị người một thanh nâng lên, bắt đến lập tức, trở đi liền hướng phía sau mang đi, giao cho Trương Liêu cùng Vu Phu La xử trí. Nhưng là, gia hỏa này, tống huyện lệnh nơi nào biết nhiều như vậy nội tình, chỉ nói những này người hồ muốn hại hắn tính mệnh, lúc này là dọa đến quỷ khóc sói gào, cầu khẩn liên tục. Tống huyện lệnh thậm chí đều không lo nổi những này người hồ không hiểu tiếng Hán, gấp nói ra tiếng mẹ đẻ đến, đại vương tha mạng. Đại vương tha mạng a. Tiểu nhân trên có già dưới có trẻ, còn mời đại vương khai ơn nha. Huyện lệnh, ngươi nhưng còn có một điểm ta đại Hán quan viên chí khí. Tống huyện lệnh đối những cái kia người hung nô nô nhan buồn bối, một màn này, đem sau đó chạy đến Trương Liêu thấy là sắc mặt tái xanh. Em ạ, cái này cái gì phế vật điểm tâm a, còn không bằng vừa mới cái kia huyện úy đâu. Người ta nói thế nào cũng là đứng chết, ngươi một cái đường đường huyện lệnh, gìn giữ đất đai có trách. Bây giờ bị thua xa trường rốt cuộc là thực lực không đủ, không phải chiến chi tội mà thôi. Ta cũng không trông cậy vào ngươi có thể có cái gì hơn người biểu hiện, nhưng là đường đường đại hán huyện lệnh, tại người hồ trước mặt như vậy kêu cha gọi mẹ, thực tế là mất mặt, quá đạp ngựa mất mặt. Kết quả là, Trương Liêu đứng dậy, thét ra lệnh hồ kỵ buông xuống tống huyện lệnh, đem này tốt một trận răn dạy. Kia tống huyện lệnh thế mới biết, nguyên lai không phải cái gì hồ lô xâm nhập, mà là quán quân hầu mời đến giáp công đại quân. Tống huyện lệnh nghe xong lời này, lúc này sững sờ ngay tại chỗ, mặt mũi tràn đầy không dám tin. Quán quân hầu, sứ hung nô Trung Lang tướng. Hắn mở to hai mắt nhìn xem trước mặt cái này trẻ tuổi tướng quân, trong lòng dâng lên sóng to gió lớn. Mẹ à, sớm biết ta liền sớm một chút hàng, cũng không đến nỗi cả ngày lo lắng hai hùng a vừa nghĩ đến đây, hắn lại là vội vàng quỳ xuống đất dập đầu, liên tục cầu xin tha thứ, tỏ vẻ cái gì nguyện ý quy thuận, sẽ nâng Định Dương toàn huyện chi lực ủng hộ thảo đồng đại nghiệp. Tướng quân a, hạ quan đã sớm nhìn kia đồng tặc không vừa mắt, ta là nhất thời hồ đồ, không biết tướng quân là quán quân hầu dưới trướng, va chạm các vị, làm ra cái này trở ngu xuẩn sự tình. Hôm nay tướng quân đường xa mà đến, thương binh thảo đồng, ta tự làm toàn lực phối hợp, lấy ra sức châu ngựa. Tống huyện lệnh đầu đập thùng thùng vang, nhưng trong lòng đã không có trước đó hoảng sợ. Nếu nói là những cái kia người hung nô, kia thật là có thể để cho hắn dọa tiểu trong quần. Nhưng là trước mắt nếu là hán tướng, kia thật là tất cả đều dễ nói chuyện. Đại hán này quan trường quy củ hắn nhưng là hiểu được. Kết quả là, am hiểu sâu quan trường chi đạo tống huyện lệnh tại mọi người ánh mắt không kịp địa phương, lặng lẽ từ trong tay áo lấy ra một cái chiếu nặng bao bố nhỏ, giao cho Trương Liêu, Trung Lang tướng, hạ quan nguyện dốc hết tất cả, lấy trả lại tội nghiệp nha. Một màn này có thể đem Trương Liêu nhìn sững sờ, hắn nhìn chằm chằm tống huyện lệnh trong tay bao bố nhỏ, lửa giận trong lòng cuộn cuộn, một tay lấy này đẩy ra, tống huyện lệnh, hẳn là ngươi cho rằng tiền tài liền có thể thu mua một tướng, để ta vì ngươi thoát tội. Chương 709, Đồng Việt bố trí mai phục nơi hiểm yếu, Tô Diệu để trên đao trận chương 709, Đồng Việt bố trí mai phục nơi hiểm yếu, Tô Diệu để trên đao trận lại nói Trương Liêu giận dữ mắng mỏ để Tống huyện lệnh biến sắc, trong tay bao bố nhỏ kém chút rất xuống đất, không nghĩ tới vậy mà còn có cái này không ăn hối lộ tướng quân. Mắt thấy tiền tài không dùng được, Tống huyện lệnh rốt cuộc hoảng, hắn vội vàng dập đầu như dã tỏi, âm thanh run rẩy giải thích, Trung lang tướng, hạ quan chỉ là, không có cái gì chỉ là. Trương Liêu nghiêm nghị giận dữ mắng mỏ, người tới, đem cái này tội quan cầm xuống, tốt sinh trông giữ, ngày sau giao quân hầu xử lý. Các binh sĩ nghe tiếng mà động, mà Tống huyện lệnh thì là quỷ khóc sói gào, một đường kêu khóc cầu khẩn, than thở khóc lóc. Bất quá hết thệ thì đã trễ, Trương Liêu mắt biết ai ngờ, chỉ là lạnh lùng nhìn hắn một cái, liền quay người rời đi, không còn lãng phí một tia thời gian tại phế vật này trên thân. Bởi vì ngay tại vừa rồi, thân binh của hắn đã lặng lẽ báo cáo, bọn họ hành tung tin tức đã sớm tiết lộ, chỉ sợ rất nhanh Trường An bên kia liền sẽ làm ra phản ứng. Hắn nhất định phải nhanh dàn xếp Định Dương sự vụ, sau đó lập tức xuôi nam, cướp đoạt xuất khẩu, hô ứng Tô quân hầu hành động. Kết quả là, trừ Tống huyện lệnh bị giam giữ bên ngoài, Định Dương đại bộ phận huyện lại đều bị lưu dụng, phối hợp mã gia hiệu buôn nhân viên, xử lý hậu cần công việc, bảo hộ đường lui an toàn. Mà hắn cùng Vu Phu La Tắc tiếp tục ngựa không dừng vó, một đường xuôi nam tạ phủ dự. Rất nhanh, bọn họ tiên phong sẽ tại nơi đó cùng Cao Thuận bộ khẩn cấp gấp rút tiếp viện đến tiên phong triển khai giao thủ. Hai quân quay chung quanh Phùng Dự quận Túc Cấp huyện cùng Hoàng Long huyện buộc phát tranh đoạt kịch liệt. Cùng một thời gian, Tô Diệu cũng tại giải quyết Hoàng Nông Trương Thị vấn đề về sau, đại quân xuất phát, xuyên qua dãy núi, thẳng tiến Đồng Quan. Đồng Quan, nay ở vào Quan Trung Bình Nguyên đầu đồng, nay tỉnh Thiểm Tây vị Nam thành phố Đồng Quan huyện Bắc, Bắc Lâm Hoàng Hà, Nam ngồi sườn núi, Hùng cứ tần, Tấn dự ba tỉnh muôn sông, từ trước bị binh ra vùng giao tranh. Địa thế của nơi này vô cùng hiểm yếu, Nam có Tần Lĩnh, Đông Nam có Cấm Cốc, Bắc có Vị, Lạc Hai Xuyên sẽ Hoàng Hà cải then mà xuống, Tây gần Tây Nhạc Hoa Sơn. Đồng Quan Trung Quanh có thể nói là núi liên tiếp núi, phong liên tiếp phong, cốc vực sâu tuyệt, núi cao đường hẹp, bên trong thông một đầu chật hẹp đường hẹp bên co, vãng lai chỉ chứa một xe một ngựa. Quá khứ mọi người thường lấy mảnh đường hiểm cùng biên hầu tranh nhân gian đường rừng Đồng Quan hiểm đến bằng được nơi này tình thế hiểm yếu. Cũng bởi vậy, Đồng Trác đối với nơi này phòng tuyến ký thác kỳ vọng, mà Tô Diệu cũng đối cầm xuống nơi này tình thế bắt buộc. Chỉ cần cầm xuống Đồng Quan, Quan Đông Bình Nguyên môn hộ mở rộng, Đồng Trác bại vong ở trong tầm tay. Vì thế, vì giảm bớt không tất yếu thương vong, Tô Diệu là cố ý thật sớm liền sớm liên hệ Trương Liêu mang hung nô tự phương Bắc xuôi Nam ra công. Mà một chuyến này động, quả nhiên thu hoạch kỳ hiệu. Đồng Quan, phủ tướng quân phòng nghị sự. Dưới mắt quân tình các người đều biết đi. Mới vừa ra lò Trinh Đông tướng quân Đồng Việt, mặt trầm như nước nói, người hung nô, thế mà xưa nay chưa thấy đột phá thượng quận, trực tiếp uy hiếp tạ Phùng Dực quận huyện. Đồng công đã trong đêm phái Lý Văn Ưu Bắc thượng chi viện, Trương An hôm nay cơ hồ không bình có thể dùng. Cho nên, trong thời gian ngắn chúng ta cũng chỉ có thể dựa vào chính mình tới đối phó kia họ Tô Thiên Điên. Chư vị có gì đối sách, nhanh nhanh chóng nói tới đi. Đồng Việt vừa mới nói xong, trong phòng nghị sự lập tức lâm vào một mảnh trầm mặc. Đang ngồi các tướng lĩnh hai mặt nhìn nhau, vẻ mặt nghiêm túc. Tô Diệu chiến tích quá truyền kỳ, nhất là đối bọn hắn những này Đồng Trác quân tàn quân đến nói liền càng là như vậy. Ở trước đó bại trốn về đến bọn trong miệng, cái kia trẻ tuổi quán quân hầu quả thực chính là cái không gì làm không được yêu ma. Nay mỗi lần xông trận đều là gió thổi cỏ rạp, mặc kệ là đối mặt bao nhiêu người vây quanh, hắn đều có thể tiến thoái tự nhiên, quả thực là đao thương bất nhập, đánh đâu thắng đó tồn tại. Muốn thế nào đối phó dạng này ra hỏa, dưới mắt đám người tâm trung đồ không nắm chắc, nhưng là trầm mặc cũng không thể giải quyết vấn đề. Nhìn xem Đồng Việt sắc mặt càng ngày càng khó coi, cuối cùng Trung Lang tướng đoạn đổi đứng dậy, tướng quân, Tô Diệu dũng mãnh vô song, này dưới trướng tướng sĩ cũng là tinh nhuệ chi sư, ta chờ chính diện giao phong sợ khó có phần thắng. Vì kế hoạch hôm nay vẫn là muốn dựa vào Đồng Quan nơi hiểm yếu, thủ tướng cung ra, đợi kia Tô Diệu lương thảo hao hết, tự sẽ lui binh. Đoàn tướng quân nói cực phải. Đoạn đổi phát biểu về sau, một tên khác tướng lĩnh tranh thủ thời gian đi theo phụ họa, Đồng Quan nơi hiểm yếu, một người đã đủ giữ quan hải, vạn người không thể khai thông, chỉ cần chúng ta giữ vững nơi này, kia Tô Diệu dù có thông thiên triệt địa chi năng, cũng đừng hòng bước vào quan trùng một bước. Cố thủ là muốn cố thủ, nhưng làm sao thủ lại là cái vấn đề. Đồng Việt cho mày, ta bên này người liên lạc đến báo, kia họ Tô lần này sở dĩ muộn chút thời gian, chính là hắn tại đại lực chỉnh đốn Hoàng Nông sự tình. Bây giờ, Hoàng Nông thế gia đã bị hắn thu thập đối nó cúi đầu nghe theo, ta chờ muốn hao tổn đến hắn lương thực hết lui binh sợ đã là không có khả năng. Ngược lại là chúng ta đường lui tùy thời có bị người hung nô cắt đứt khả năng. Lý Văn Ưu túc trí đam ưu, lại không phải đại tướng chi tài, kia cái gì Cao Thuận ta càng là chưa từng nghe qua. Nếu như hai người bọn họ bị thua, hoặc là chỉ là vô pháp ngăn chặn sân khẩu, vậy chúng ta tại phía trước hết thể cố gắng đều đem bổ phí. Nghe được Đồng Việt lời nói, những người khác kinh, tướng quân, ngươi không phải là muốn xuất quan cùng kia họ Tô đánh nhau một trận à? Không thể, tuyệt đối không thể a. Đồng công chính là nghiêm lệnh, chúng ta muốn thủ vững không ra mới có thể. Đồng Việt cười khổ một tiếng, ta sao dám tùy tiện xuất kích? Chỉ là chúng ta thủ cũng không thể bị động từ thủ, nhất định phải muốn nắm giữ chủ động mới được. Kể từ đó, mặt tướng ngược lại là có cái kế sách. Trung Lang tướng đoạn đổi lần nữa đứng dậy, chắp tay liên kế. Nguyên lai, hắn tại một đường trốn về Đồng Quan cũng không phải thuần túy hoảng hốt chạy bừa. Đoạn đổi dự định lợi dụng Đồng Quan địa hình, hung hăng chặn đánh Tô Diệu. Vì thế, hắn cố ý có một mực siêu tập thu nạp rất nhiều tinh thông phan nham sơn dân. Phái ra những người này đến, để bọn hắn tại trên đường núi bày ra cả bẫy, sớm thu xếp gỗ lăn lôi thạch chờ ở cao điểm. Lại bố binh sĩ tầm tầng bố trí phòng vệ, dọc theo đường quấy rối phục kích, kể từ đó, tất có thể để hắn mỗi một bước đều trả giá bằng máu. Kế này vừa ra, lập tức tại trong phòng nghị sự gây nên không nhỏ hành động. Chúng tướng sĩ nhao nhao tán thưởng, liền Đồng Việt cũng là liên tục gật đầu. "Tốt, Trung Lang tướng kế này rất hay, vậy liền từ ngươi tự mình bố trí việc này. Nhất thiết phải cho kia họ Tô tiểu tử một hạ mã huy, để hắn hảo hảo biết một chút sự lợi hại của chúng ta." "A, ta đến." Trước một khắc còn dương dương tự đắc, cảm thấy hiến cái kế hay đoạn đổi lập tức đổ hạ mà tới. Mấy ngày về sau, đồng quan đường núi, hiểm trở dãy núi ở giữa, đoạn đổi chính chỉ huy một đội binh sĩ cùng sân dân, thua chiêng gõ chống bố trí cạm bẫy cùng phòng tuyến. Bọn hắn dọc theo bốn lượn quanh co đường núi, đem gỗ lăn, lôi thạch chờ vật nặng thu xếp tại chỗ cao. Một khi quân địch đi vào phục kích phạm vi, những này vật nặng liền sẽ chút xuống, cho kẻ địch lấy trọng thương. Đồng thời, đoàn đội còn phái tinh nhuệ chính xác, tiềm phục tại giữa núi rừng, mật thiết giám thị Tô Diệu đại quân động tĩnh, bảo đảm bọn hắn có thể ngay lập tức phát hiện địch tình cũng làm ra phản ứng. Rất nhanh, hắn liền đạt được trinh sát tin tức, Tô Diệu đại quân tiên phong đã tiếp cận đường núi, dường như hồn nhiên không hay nguy cơ trước mắt. "Trung Lang tướng, không cần lo lắng." Phó tướng Vương Hoành Quân nói, "Đây là phản tặc phải qua đường, kia Tô Diệu lại là nhạy bén, hắn cũng không thể tránh đi nơi này. Chúng ta lần này phục kích, không nói khắc địch chế thắng, một trận chiến lui lịch, nhưng là để hắn bị ăn phải cái thiệt thòi lớn, đập đầu đầy là bao tất nhiên không thành vấn đề." Đối với phó tướng lời nói, lý trí nói cho đoạn đổi, cái này không có vấn đề gì. Nhưng là cảm tính thượng hắn lại khó mà bình tĩnh, chỉ cảm thấy chính mình mí mắt trái tử cuồng loạn. Không thể không nói, hắn dự cảm vẫn là chính xác. Ngay tại cơ hồ cùng thời khắc đó hửng. Đây là soát ra quái rồi. Phụng tiên tử long, mau theo ta đến soát thượng một đợt. Gặp gành trên đường núi, Tô Diệu tay trái tại đôi lông mày dựng lấy trần nhà, mừng rỡ. Chương 710, Tô Diệu cấp tốc đột phá chương 710, Tô Diệu cấp tốc đột phá đáng thương đoạn đổi đánh vỡ đầu cũng không nghĩ ra, chính mình cẩn thận đến cực hạn mai phục vậy mà tại ngay từ đầu liền bị Tô Diệu khám phá. Ngay tại bước vào chiến trường phạm vi một cái mắt, Tô Diệu tiểu địa đồ liền rõ ràng tại đường núi khu vực đánh dấu ra một mảnh như ẩn như hiện điểm đỏ, để bọn hắn cố gắng toàn bộ ổn phí. Trên đường núi lại có người mai phục. Có bao nhiêu người? Nhanh thông báo đại quân đình chỉ tiến lên. Nghe được Tô Diệu lời nói về sau, Lữ Bố chờ người cực kỳ hoảng sợ. Đồng quan đường núi hiểm trở, đây đối với công thủ hai bên đều là như thế. Kia đường gặp gành hẹp nhất chỗ chỉ có thể một người thông qua, có chút gió thổi cỏ lay, đó chính là vô số người lăn xuống vách núi thẳng kịch. Cái này thiên nhiên quyết định mảnh này đường núi không thích hợp hai quân giằng co, chỉ có tuyệt đối dũng giả mới dám ở đây triển khai trận đánh. Vì thế, Lữ Bố chờ người ngay từ đầu rất có tự tin. Còn có ai là so quán quân hầu càng thích hợp công thành con đường này người sao? Bọn hắn căn bản không sợ quân địch chặn đánh. Nhưng là, nếu như kẻ địch sờ đến vách núi cao điểm phía trên vậy liền có khác bất đồng. Tuyệt đối chênh lệch độ cao sẽ để cho bọn hắn mỗi một bước đều trả giá bằng máu. Lúc này biện pháp tốt nhất chính là đình chỉ tiến quân, trước hết nghĩ biện pháp thăm dò kẻ địch mai phục, đem này vật trần, bước lui, bảo đảm con đường sau lại đi tiến quân cho thỏa đáng. Đương nhiên, cái này tất nhiên sẽ lãng phí thời gian dài. Lao sư Viễn Trinh bọn hắn căn bản không rõ ràng cái này trong núi con đường tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Những quân địch kia ẩn tàng sườn núi bình đài, bên này có hay không dễ dàng leo lên con đường bọn hắn đều không rõ ràng. Thậm chí cũng không thể bài trừ, những địa phương kia chỉ ở đối diện một bên có đường tình huống. Cho nên, muốn thanh lý mất những phục binh này, đó cũng không phải là nói một chút đơn giản như vậy. Dù đột phá đầu này đường núi, đến đồng quan dưới chân, chỉ sợ sẽ là bọn hắn sắp sửa đối mặt đạo thứ nhất nan đề. Kết quả là, trong lúc nhất thời đám người lao nhau, Lữ Bố cũng là sắc mặt ngưng trọng khuyên Tô Diệu hành sự cẩn thận. Nhưng mà Tô Diệu lại là khoát tay chặn lại, sợ cái gì, bất quá là binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn mà thôi. Không có đường lời nói, chính chúng ta mở một đầu chính là một chút tạc ngư, chẳng lẽ còn có thể cản đại quân ta đường đi không thành. Nhanh nhanh nhanh, tạc binh rốt cuộc muốn tới, tất cả mọi người giữ vững tinh thần đến. Ngày kế tiếp, đồng quan đường núi bầu trời âm mịt mở một mảnh, trong gió lạnh xen lẫn một chút bông tuyết, lệnh người cảm thấy kiềm chế lại rất lạnh. Bất quá, đối với trốn ở núi đá cùng cây cối về sau, tay cầm vũ khí các phục binh đến nói, bọn họ tinh thần vẫn không khỏi chấn động. Nhất là đoạn đổi phó tướng Vương Hành, càng là sắc mặt ửng hồng. Hôm qua, quân địch tiếp cận sau lại đột nhiên dừng lại, để bọn hắn quả thực lo lắng một trận. Có phải hay không quân địch phát hiện mai phục? Chúng ta kế hoạch còn có thể hay không thuận lợi áp dụng? Có rất nhiều nghi vấn, bọn họ cái kia nhu nhược Trung Lang tướng đoạn đổi vậy mà lại đánh lên chống nuôi quân, muốn rút về đồng quan. Cái này khiến Vương Hoành quả thực là xấu hổ giận dữ muốn tuyệt. Lần trước chính là một tiễn chưa thả liền vứt bỏ Hoàng Đông, lần này lại chuẩn bị một tiễn không phát từ bỏ trận địa. Cái này Trung Lang tướng hèn yếu như vậy nhát gan, làm sao có thể thành sự? Nhưng Vương Hoành trong lòng cũng rõ ràng, đoạn đổi làm Trung Lang tướng, tay cầm quân quyền, hắn như khăng khăng rút lui, nhóm người mình căn bản là không có cách ngăn cản. Hắn cũng không có quên lần trước chính mình khuyên hắn không muốn khí thủ Hoàng Đông, kém chút bị cái này Trung Lang tướng cho nhét vào tại chỗ chuyện. Bất quá, cũng may thời khắc mấu chốt, đoạn đổi lại đột nhiên đổi chủ ý, có lẽ là bọn hắn một đám chủ chiến phái lực quên có tác dụng, lại có lẽ chỉ là đơn thuần e ngại Đồng Việt quân pháp. Tóm lại, đoạn đổi cuối cùng quyết định điều hòa một chút, lại chờ hai ngày. Nếu là bọn họ còn không vào cốc chúng ta liền lập tức rút lui. Đoạn đổi bàn tính đánh cho rất rõ ràng, ba ngày, chọn vẹn ba ngày địch binh đều không mắc mưu, kia tất nhiên là mai phục đã bại lộ, hắn vì cầu thỏa, mang binh hồi quan giao nộp cũng là nói qua được. Mà quyết định này cũng làm cho Vương Hoành chờ người đem tâm nâng lên cổ họng, sợ mình cố gắng trước đó lại trôi theo nước chảy. Gặp ủy, có trời mới biết bọn hắn vì lần này phục kích rốt cuộc trả giá bao nhiêu cố gắng. Trong gió rét leo núi vách đá, ra sức bố trí cả bẫy, thu xếp nặng nề gỗ lăn lôi thạch chờ một chút, đều là tâm huyết của bọn hắn. Mỗi người cũng đều tự nhận tự mình làm đến hoàn mỹ, quả quyết sẽ không để cho tặc binh lấy tốt đi. Bọn hắn muốn dùng hành động thực tế chứng minh, chính mình là nhất đẳng dũng sĩ, cái kia Tô Diệu đại quân cũng không phải là tồn tại không thể chiến thắng. Cứ như vậy, bọn họ dẫn theo tâm chờ a chờ, sợ tặc binh chạy. Hiện tại, nhìn thấy Tô Diệu đại quân rốt cuộc có động tĩnh, mỗi người đều dồn đủ một cố kình. Vương Hành chờ người một bên nhìn chằm chằm trên đường núi chậm rãi tiến lên đại quân, vừa thỉnh thoảng đem ánh mắt trôi hướng phe mình đại tướng mai phục cao điểm chờ đợi lấy hành động mệnh lệnh. Nhưng mà, bọn họ lại không nghĩ rằng chờ đến không phải tổng tiến công mệnh lệnh, mà là phe mình thê lương tiêu rên. Địch tập, phía trên, ở phía trên a. Đột nhiên, trên núi tiễn như mưa xuống, trực tiếp trong số mệnh đoạn đổi chờ người ẩn thân địa điểm. Tại bọn hắn không có hiểu rõ xảy ra chuyện gì thời điểm, một bộ áo bào đỏ thân ảnh càng là từ trên trời giáng xuống, nhảy vào này trong trận. Kia to lớn mạch đao phanh được một tiếng đập xuống đất, lôi đình một kích hạ làm người đều nát không nói, còn có mấy cái thằng xui xẻo bị đánh cho bay ngược thăng thiên. Lần này chẳng những cho đối diện Vương Hoành chờ người nhìn ngốc, người trong cuộc đoạn đổi càng là cả kinh hồn phi phách tán. Cái gì? Ngươi là Tô Diệu? Không sai, Tô Diệu đến. Hắn hoa dòng dã thời gian một ngày, tự mình mang theo Lữ Bố cùng Triệu Vân chờ tinh nhuệ gặp núi mở đường, xinh xinh vây quanh đoạn đổi đám người phía trên đi. Thoáng một cái, hai bên lập trường lập tức đảo ngược. Còn muốn đến phục kích ta? Tặc ngư đi chết đá. To lớn mạch đao lóe hàn quang, vạch ra một đạo sắc bén vòng tròn. Viên Nguyệt Trạm. Một máy mắt, chung quanh run rẩy khiếp sợ các chiến sĩ liền bị nhao nhao chém ngang lưng. Má ơi, không muốn. Tha mạng a. Vấn đáp vô dụng. Đoạn đổi thân binh các chiến sĩ nhao nhao kêu rền, bất quá Tô Diệu nơi nào sẽ như vậy thu tay lại. Hắn dậm chân hướng về phía trước, chỗ đó người nhiều liền hướng nơi nào xông. Đám người bản năng vung vẩy vũ khí muốn ngăn cản, mà ở kia nặng nề mạch đao công kích đến lại nhao nhao rơi vào đao đoạn người vòng kết cục. Ngăn trở hắn. Tất cả mọi người, cùng tiến lên nha. Đoạn đổi khàn giọng kiệt lực hô to, nhưng thời khắc này các binh sĩ đã sớm bị Tô Diệu uy thế chấn nhiếp, nơi nào còn dám hành động thiếu suy nghĩ. Tô Diệu mạch đao chỗ đến, không ai cả nổi, thân ảnh của hắn trên chiến trường giống như quỷ mị, không ngừng thu gặt lấy sinh mệnh. Đoạn đổi nhìn xem Tô Diệu như là ma thần thân ảnh, trong lòng tràn ngập tuyệt vọng cùng hoảng sợ. Hắn một bên hô hào để những cái kia dọa sợ các thân binh chặn đánh, một bên khác chính mình thật nhanh lòng bàn chân bôi dầu, dọc theo gập ghềnh đường núi trở về chỗ đi. Không thể không nói, Đoạn đổi lựa chọn nơi này vẫn là rất khéo léo. Làm bộ chỉ huy nơi đây bình đài cũng không phải là một cái rất tốt điểm phục kích, nơi này muốn càng thêm khuynh hướng đỉnh núi một chút. Nhưng là, nơi này ưu điểm lớn nhất chính là lợi cho rời đi. Mặc kệ là lên dốc vẫn là xuống dốc, đều không giống cái khác sườn núi điểm phục kích như vậy dốc đứng. Đây là Đoạn đổi tuyển chọn tỉ mỉ kết quả. Hắn sớm biết Tô Diệu lợi hại, liền sợ phục kích bên trong xuất hiện cái gì chỗ sơ suất, liền đem như thế nào chạy trốn vấn đề ưu tiên suy xét. Hiện tại, thật nhanh chạy ở cái này xuống dốc trên đường, Đoạn đổi trong lòng không khỏi đối với mình lựa chọn cảm giác sâu sắc may mắn. Chợt chợt, còn tốt không có nghe những cái kia chủ chiến phái lời nói ngu xuẩn. Cái này họ Tô, căn bản không phải là nhân lực khả năng địch. Núi xanh còn đó lo gì thiếu củi đun. Bản tướng quân đi vậy. Nghe sau lưng dần dần từng bước đi đến kêu rên, Đoạn đổi khóe miệng có chút giơ lên, tâm cũng dần dần để xuống, một chút cũng không có đại tướng Lâm Trận bỏ chạy xấu hổ. Mặc dù nhiệm vụ thất bại, nhưng là hắn tin tưởng, chính mình là trở về kia đồng biệt cũng không thể làm gì được hắn như thế nào. Chỉ cần người sống, vậy sau này liền có vô hạn khả năng. Bất quá, hiển nhiên hắn suy nghĩ nhiều. Xuyên dương bắn liễu, bách phát bách trúng. Ngay tại Đoạn đổi cho là hắn đã chạy thoát thời điểm, đột nhiên, một đạo hàn quang hiện lên, mũi tên gào thét mà đến, thẳng đến cổ của hắn. Hưu, Đoạn đổi đột nhiên cảm giác được một cỗ lạnh leo thấu xương, hắn vô ý thức quay đầu, chính thấy kia phá không chi tiến thẳng tắp xuyên thấu hắn yết hầu. Đoạn đổi mở to hai mắt nhìn, hai tay hư nắm, gắt gao che lấy yết hầu, muốn ngăn cản sinh mệnh trôi qua, nhưng đã quá muộn. Hắn há to miệng, đang phát ra mấy lần ôi ôi yếu ớt thanh âm về sau, chán nản ngã quỵ, bịch bịch lăn xuống vách núi, chết không toàn thây. Chương 711, hùng quan tường sắt rung động. Chương 711, hùng quan tường sắt rung động. Trung lang tướng, Đoàn tướng quân chết. Xong, toàn xong. Chạy mau đi. Đoạn đổi chết trong nháy mắt dẫn phát nhóm này phục binh phản ứng dây chuyền. Đại lượng ẩn thân tại cái khác bình đài đang cùng trên núi Lữ Bố chờ người đối xạ các phục binh, lập tức quân tâm đại loạn, nhao nhao bỏ vũ khí mà chạy. Bọn hắn nguyên bản liền sĩ khí không cao, toàn bộ nhờ Đoạn đổi quân lệnh cùng đối Tô Diệu đại quân hoảng sợ miễn cưỡng trèo trống, bây giờ chủ tướng đã chết, bọn họ lại không một chút chiến ý đừng chạy. Ổn định trận cước. Vương Hành thấy thế, gấp đến độ giống to, ý đồ vãn hồi bại cục. Hắn biết rõ, một khi quân tâm tan rã, lại nghi tụ lại liền khó. Bất quá, hắn âm thanh tại rối loạn trong chiến trường lộ ra như thế yếu ớt, rất khó ngăn cản các binh sĩ chạy tán loạn. Trên núi Lữ Bố Triệu Vân chờ người thấy thế, sĩ khí đại trấn, thế công càng thêm mãnh liệt. Theo những quân địch này nhao nhao từ ẩn thân bên trong đi ra, trên núi đám người mưa tên sát thương cũng càng thêm tinh chuẩn. Nhất là Lữ Bố, ở trên cao nhìn xuống thời khắc, càng là thiện sạng. Hắn nhìn thấy quân địch còn có như Vương Hành như thế bộ phận tướng lĩnh đang nỗ lực vãn hồi thế cục, lúc này dương cung cài tên, nhắm chuẩn mục tiêu chính là một cái giật bắn. Vương Hành chính kiệt lực kêu gọi, ý đồ ổn định quân tâm, lại không nghĩ rằng tử thần đã lặng yên giáng lâm. Hắn đột nhiên cảm thấy một cỗ lạnh leo thấu xương đánh tới, còn chưa kịp phản ứng, mũi tên liền đã xuyên thấu trái tim của hắn. Vương Hành mở to hai mắt nhìn, tràn đầy không thể tin, hắn há to miệng, lại không phát ra thanh âm nào, thân thể chậm rãi đổ xuống. Quân hầu. Binh lính chung quanh nhóm kinh hô liên tục, nhìn thấy chủ tướng ngã xuống đất, bọn họ sợ hãi trong lòng cùng tuyệt vọng càng sâu. Chạy mau a, thắng không được, căn bản thắng không được, chạy mau. Các binh sĩ nhao nhao ném vũ khí, chạy từ phía, toàn bộ chiến trường loạn cả một đoàn. Lữ Bố thấy thế, nhếch miệng lên một tia cười lạnh, hắn lần nữa dương cung cài tên, nhắm chuẩn những cái kia chạy trốn quân địch, một mũi tên tiếp một tiễn, không ngừng có người ứng thanh ngã gục. Cùng lúc đó, Tô Diệu nơi đó càng là trên chiến trường gió thổi cỏ dại. Hắn cơ mạch đao, tại dốc đứng vách núi gian nhảy vọt xê dịch, đuổi theo những cái kia chạy tán loạn địch binh một đường điên cuồng chém giết. Trong lúc đội vã, những cái kia tặc binh tướng sĩ nhóm hoảng hốt chạy bừa, rơi xuống vách núi người vô số kể. Rất nhanh, trận này phục kích chiến liền lấy Tô Diệu đại quân toàn thắng chấm dứt. Trên chiến trường, quân địch thây ngang khắp đồng, máu chảy thành sông, mà Tô Diệu đại quân thì là sĩ khí dâng cao, chuẩn bị tiếp tục hướng Đồng Quan xuất phát. Bị Đồng Việt chờ người ký thác kỳ vọng cái này đoạn đội bộ hơn 2000 tinh binh cùng leo núi hào thủ, toàn quân bị diệt. Mà cũng rất nhanh, tin dữ này vẹn vẹn một ngày sau đó liền đưa đến Trinh Đông tướng quân Đồng Việt trong phủ. Cái gì? Lời ấy thật chứ? Đoàn tướng quân, còn có hắn mang đến những cái kia tinh nhuệ tướng sĩ, đều chết rồi. Chỉ có các ngươi mấy người này chạy trở về. Đồng Việt song quyền nắm chặt, nhìn chằm chằm quỳ gối đường hạ mấy cái tàn binh bại tướng, âm thanh bởi vì phẫn nộ mà run rẩy. Tướng, tướng quân, chắc chắn 100 a. Trong đó một tên binh sĩ lấy dũng khí, lắp bắp vừa muốn giải thích, liền nghe Đồng Việt gầm thét một tiếng, phế vật. Đồng Việt một cước đem tên lính kia gạt ngã trên mặt đất, các ngươi nhiều người như vậy, thậm chí ngay cả hắn tiên phong cũng đỡ không nổi, còn để hắn dễ dàng như vậy liền công phá phòng tuyến của chúng ta. Binh sĩ bị đạp miệng phun máu tươi, cũng không dám có chút lời oán giận, chỉ là nằm rạp trên mặt đất, run lẩy bẩy. Thẳng thắn đến nói, hắn một cước này chịu thực tế oan, dù sao những lính quèn này căn bản không phải là nhân viên chiến đấu nha. Bọn hắn là đoạn đội bộ lính gác, chuyên đi cùng Đồng Quan tiến hành liên hệ cân đối. Cũng bởi vậy, làm chiến đấu lúc buộc phát bọn hắn cũng không có tham dự chiến đấu, mà là thật nhanh rời đi, đem tình báo tiếp sức đưa về. Đồng tướng quân, cái này thực sự không phải ta trở vô năng, mà là địch nhân kia quá không hợp thói thường a. Kia phản tặc Tô Diệu, hắn quả thực chính là cái ma quỷ. Tại kia dốc đứng vách đá, hắn so viên hầu còn linh hoạt a. Mang theo một thanh khổng lồ khảm đao, chỗ đến vậy mà là làm người đều nát. Nghĩ đến là Tô Diệu cho bọn hắn lưu lại ấn tượng thực tế quá sâu sắc, đến mức bọn hắn trực tiếp lựa chọn tính đều bỏ qua mình bị đại quân ở trên cao nhìn xuống xạ kích một màn. Bất quá, dù vậy, Đồng Việt cũng là khó mà tiếp nhận. Đồng Việt vốn cho rằng lợi dụng vùng núi địa hình tầng tầng chặn đánh, động thái phòng ngự, nói thế nào cũng có thể cản cái mười mấy ngày, hảo hảo suy yếu hạ Tô Diệu lực lượng, đả kích xuống bọn hắn tình thế. Thật không nghĩ đến, vậy mà là toàn quân bị diệt. Không đề cập tới Đồng Quan vốn là chỉ có bọn hắn hai bộ hơn 8000 người phòng giữ lực lượng, tại tổn thất cái này 2000 người hơn người sau nguyên khí đại thương, liền chỉ nói lần này thất bại đối sĩ khí đả kích liền khó mà đánh giá. Thảm, quá thảm. Đồng Việt tức đến xanh mét cả mặt mày, tại trong phòng nghị sự đi qua đi lại, song quyền nắm chặt, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệ. Nhưng là lần này, đối với hắn lần nữa hỏi thăm cách đối phó vấn đề, đã không có bất cứ người nào có thể tiếp được thượng lời nói tới. Nhiều tầng phòng tuyến, động thái phòng ngự kế hoạch thất bại, vậy cũng chỉ có thể trở lại co đầu rút cổ cố thủ lộ tuyến đi lên. Đồng Việt lần này đem quan ngoại toàn bộ nhân viên đều rút về, tiếp tục toàn lực ra cố quan phòng, bày ra một bộ một rùa rốt cuộc tư thái, bao đủ sức mạnh muốn cùng Tô Diệu đánh tiêu hao chiến. Mà bên kia Tô Diệu nhưng cũng không nóng nảy. Tại tiêu diệt đoạn đổi bộ, xác nhận con đường thanh không, đã vô phục binh hắn bắt đầu chậm rãi từ từ quét dọn chiến trường. Nhanh, đem những này đầu gỗ đều thu thập lại. Còn có những này mũi tên, có thể lợi dụng đều muốn đầy đủ lợi dụng. Giết người liếm bao, này thường thức vậy. Vương Lăng nhóm người bất đắc dĩ nhìn xem cái kia đột nhiên lại không nóng nảy, ngừng bước Tô Diệu. Bất quá đối với mệnh lệnh này bọn hắn cũng không có gì bất mãn. Chứ những thi thể này vị trí thực tế là tương đối lệnh người sốt ruột bên ngoài. Dù sao mùa đông tiến đến, tại vùng núi bên trong vật liệu gỗ là trọng yếu nhất vật tư. Mặc kệ là về sau chế tạo khí giới công thành, vẫn là dùng tại hạ trại sưởi ấm, đại quân đều cần đại lượng vật liệu gỗ tiêu hao. Mà đoạn đổi bộ vì phục kích bọn hắn, sớm chuẩn bị đại lượng gỗ lăn, đúng là khó được tài nguyên. Đồng thời, những phục binh này lưu lại vũ khí cùng trang bị, cũng có thể đại đại duy trì lực chiến đấu của bọn hắn, có thể giảm bớt bọn hắn tại chiến hậu vũ khí hao tổn. Bất quá, để bọn hắn ngoài ý muốn chính là, tại quá khứ Tô quân hầu đối với mấy cái này mặc dù cũng có bằng giao, nhưng lại chưa bao giờ để này ảnh hưởng qua tiến quân tốc độ. Làm sao dưới mắt Đồng Quan sắp tới, cái này Tô quân hầu lại đột nhiên thả chậm bước chân. Tô quân hầu không phải là đối cầm xuống cái này Đồng Quan không có lòng tin. Lữ Bố kinh ngạc nói, cũng là à, cái này Đồng Quan có thể không thể so cái khác, chúng ta không có mưu lợi biện pháp, nhất định phải ngạnh công không thể. Triệu Vân không khỏi gật đầu. Nếu là nói như vậy, cái này chẳng phải là Tô quân hầu lần thứ nhất thành thành thật thật công thành. Vương Lăng yên lặng cười một tiếng. Kết quả lần thứ nhất công thành chính là Đồng Quan như vậy tưởng sát hùng quan, chúng ta cũng thật sự là may mắn à. Hại, đừng nói những này, đã như vậy, chúng ta có thể thật muốn chuẩn bị cẩn thận một chút mới được. Lữ Bố vô đuổi, đứng lên chuẩn bị tra lậu bổ khuyết, căn dặn các tướng sĩ làm tốt đánh ngạnh chiến chuẩn bị. Liên cái này lúc, Tô Diệu đi tới, cười ha ha một tiếng, nghĩ gì thế? Ta là đánh kiêm lốc trượng người sao? Các ngươi lại an tâm lại chờ mấy ngày, cái này Đồng Quan tường sắt chắc chắn sụp đổ. Cái gì? Lữ Bố Triệu Vân Vương Lăng chờ người hai mặt nhìn nhau, nhao lộ ra nghi ngờ thần sắc, không rõ Tô Diệu tại sao lại có như thế tự tin. Quân hầu hẳn là đã có lui lịch thượng sách. Vương Lăng hỏi, mau mời nhanh chóng nói tới, chớ để ta chờ tại cái này lo lắng xuống a. Lữ Bố nói, mà Tô Diệu chỉ là cười khoát tay áo, nhảy nhót biến mất tại trong quần sơn. Chương 712, Vinh Nguy Chiến Hùng, Đồng Quan phòng tuyến tan rã. Chương 712, Vinh Nguy Chiến Hùng, Đồng Quan phòng tuyến tan rã không tới sao? Bọn hắn rốt cuộc công vẫn là không công. Hẳn là cái này họ Tô dự định thời gian dài vây khôn chúng ta không thành. Không có khả năng a. Đồng Việt đứng ở Đồng Quan trên tường thành, cau mày. Ánh mắt xuyên qua lạnh thấu xương hàn phòng, nhìn chăm chú quan ngoại chống trải bình nguyên. Mấy ngày quá khứ, Tô Diệu đại quân ý nguyên án binh bất động, không có chút nào tiến công dấu hiệu. Cái này khiến Đồng Việt trong lòng tràn ngập nghi hoặc cùng bất an. Cái kia trẻ tuổi quán quân hầu bây giờ đã là thiên hạ nhất thanh danh hiển hách danh tướng, Đồng Việt cũng là hạ khổ công phu đi nghiên cứu. Hắn biết rõ, mặc kệ là đối với đối thủ như thế nào, tiểu tử kia đều luôn luôn là dám đánh dám xông. Mà như vậy lỗ mãng vậy mà là mọi việc đều thuận lợi, có vô số đối thủ đều đổ vào hắn đợt thứ nhất tiến công bên trong. Cũng bởi vậy, Đồng Việt vì phòng ngự Tô Diệu đầu vòng thế công, có thể nói là dùng bất cứ thủ đoạn nào. Vốn là hiểm trở hùng tráng đồng quan bị hắn chế tạo như thùng sắt, không có bất luận cái gì phòng thủ góc chết. Trên đầu thành, bọn ba bước một tốt, năm bước một chạm. Đồng Việt không những ở ngay lập tức liền bố trí đại lượng tinh nhuệ giáp sĩ cùng đông đảo cường nỏ tay, thậm chí hắn còn mắc khung mấy cái cỡ lớn xe bắn tên, để mà ám sát bất luận cái gì địch tới đánh. Trừ tường thành bên ngoài, đối với theo như đồn đại cái kia quán quân hầu vượt nóc băng tường nghe đồn hắn cũng đồng dạng có chỗ đề phòng. Tại lân cận đồng quan trên núi, hắn thiết chi đến không hết sáng tối chạm canh gác để mà cảnh giới. Đồng thời, Đồng Việt còn tại vách núi hiểm yếu chỗ bố trí gỗ lăn lôi thạch cùng đại lượng cả bẫy, để phòng quân địch từ cánh bên tập kích. Như thế một phen bố trí đến, Đồng Việt tự nhận là đã nhưng nói là mọi mặt chú đáo, đem tất cả có thể nghĩ đến hết thảy đều suy xét đến. Sau đó chính là khảo nghiệm thành quả thời điểm. Chỉ cần mình có thể giữ vững đợt thứ nhất, kháng trụ kia tam bản phủ, đi vào tiêu hao chiến, như vậy chính mình chẳng những có thể hoàn thành động công phó thác sứ mệnh, càng sẽ thành đương thời cái thứ nhất để kia quán quân hầu kinh ngạc người. Nhưng mà, Đồng Việt lại không nghĩ rằng, chính mình ngày chờ đêm trông mong, liên tiếp mấy ngày, kia họ Tô vậy mà đều không đến tiến công. Bọn hắn chỉ là đâm một cái trước phái quân doanh tại quan trước, còn lại đại quân kéo dài tại trên sân đạo, thấy thế nào đều không phải một bộ muốn khởi xướng quyết chiến dáng vẻ. Ha ha. Đồng Việt dưới trướng Quách Tư Mã cười nói, "Đồng tướng quân, đây là chuyện tốt ta. Nghĩ đến là kia phản tặc Tô Diệu không biết ta đồng quan lợi hại, bây giờ tận mắt nhìn thấy sau thúc thủ vô sách, tiến cũng không được, lui cũng không thể. Hiện tại ý ở chỗ này, đơn giản là thích sĩ diện, không cam tâm như vậy rút lui mà thôi." Quách Tư Mã lời vừa nói ra, không ít người đều nhao nhao tỏ vẻ đồng ý, trong phòng nghị sự không khí khẩn trương lập tức sinh động không ít. Kia Tô Diệu rốt cuộc cũng là người nhà. Trên thế giới nào có nhiều như vậy thường thắng bất bại tướng quân. Trước đó hắn thắng, kia là hắn không có gặp được chúng ta như vậy quặm dâm cứng. Bây giờ hắn thúc thủ vô sách, chính nói rõ tướng quân chỉ huy có phương a. Đồng Việt nghe dưới trướng đám người thổi phồng, mặc dù trong lòng cao hứng, nhưng vẫn không có buông lòng cảnh giác, lời tuy như thế, nhưng ta trong lòng cảm thấy bất an. Kia Tô Diệu giàu hoạt đa dạng, có không đạt mục đích không bỏ qua sức mạnh. Hôm nay bị ta chờ ngăn tại quan ngoại, sợ sẽ không dễ dàng như thế liền từ bỏ. Không từ bỏ hắn lại có thể thế nào đâu. Một vị khác Lôi Tư Mã Quy Lơn, đồng quan nơi hiểm yếu, một người đã đủ giữ quan hải, vạn người không thể khai thông. Chỉ cần ta chờ thủ vững không ra, hắn lại có thể làm gì được ta? Cũng không thể trông cậy vào chính chúng ta rút lui a. Dứt lời, đám người là cười ha ha, quét qua mấy ngày liên tiếp khẩn trương khói mù. Kết quả, chưa từng nghĩ hắn lại một câu thành sấm. Đám người tiếng cười chưa tuyệt, liền có vệ binh kia ở một tiếng đẩy ra phòng nghị sự cửa lớn, báo: "Tướng quân, việc lớn không tốt." Vệ binh thần sắc bối rối, vội vã xông vào phòng nghị sự, đánh gậy đám người tiếng cười. "Chuyện gì như thế kinh hoàng?" Đồng Việt chau mày, trong lòng dâng lên một cố dự cảm bất tưởng. "Tướng quân, Trường An cấp báo." Vệ binh thở dốc chưa định, hai tay run rẩy đưa lên một phong mật tín. Đồng Việt tiếp nhận mật tín, vội vàng triển khai, chỉ nhìn liếc mắt một cái, sắc mặt liền trở nên trắng bệnh trong nháy mắt. "Cái gì? Người Hung Nô cái này đột phá rồi?" Đồng Việt thanh âm bên trong mang theo khó có thể tin hoảng sợ, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, mắt sáng như lúc quét mắt trong phòng nghị sự đám người. Trong phòng nghị sự bầu không khí trong nháy mắt ngưng kết, ánh mắt mọi người đều tập trung trên người Đồng Việt chờ đợi lấy chỉ thị của hắn. "Không có khả năng, cái này sao có thể? Đồng công không phải phái Lý tướng quân tiến đến gấp rút tiếp viện sao? Lúc này mới mấy ngày, người Hung Nô làm sao có thể cái này đột phá phòng tuyến? Nhất định là lời đồn, nhất định là Tô Diệu kia phản tặc cố ý giải tin tức giả." Lôi Tư Mã chờ người nhao nhao lắc đầu, không muốn tin tưởng cái này hiện thực tàn khốc. Nhưng mà, Đồng Việt lại biết, phong mật thư này đến từ Trường An, có thượng thư phòng ấn ký, tuyệt không có khả năng là giả. Nay trong thư viết rõ, quan trung nay hồ kỵ quá cảnh, binh nguy chiến hùng, Trường An nguy hiểm. Đồng công làm hắn xuất quân cần vương, không thể coi như không quan trọng. Ngay cả phong thư này, nghe nói cũng là kia dịch làm trải qua ngàn tân, ruột phỉ giờ vừa mới đưa đạt. Trên đường đi, vì cam đoan cái này phong mật lệnh đến, đã hy sinh mấy người. Đồng Việt nắm chặt mật tín, tay run nhẹ nhẹ, "Chư vị, bây giờ không phải là tranh luận thật giả thời điểm." Đồng Việt trong lòng khủng hoảng, nhưng hắn y nguyên cố gắng để cho mình âm thanh nghe kiên định một chút, "Người Hung Nô đã tới gần Trường An, chúng ta nhất định phải lập tức làm ra quyết định." "Tướng quân, vậy phải làm thế nào cho phải?" Quách Tư Mã lo lắng hỏi. Đồng Việt trầm ngâm một lát, ánh mắt tại trong phòng nghị sự liếc nhìn một vòng, cuối cùng rơi vào Lôi Tư Mã trên thân. "Lôi tướng quân, ngươi theo ta cùng nhau lĩnh 3000 tinh binh, hỏa tốc gấp rút tiếp viện Trường An." Đồng Việt quả quyết hạ lệnh, nhất thiết phải không thể để người Hung Nô uy hiếp kinh sư an toàn. "Tuân lệnh." Lôi Tư Mã lĩnh mệnh mà đi, cấp tốc tập kết binh mã, chuẩn bị xuất phát. "Quách tướng quân, ngươi lại lưu lại xuất lĩnh còn lại các huynh đệ phụ trách tăng cường đồng quan phòng thủ." Đồng Việt quay đầu nói với Quách Tư Mã, "Tô Diệu đại quân ngay tại quan ngoại, chúng ta tuyệt không thể cho hắn thời cơ lợi dụng." Cái này Quách Tư Mã sắc mặt trắng bệnh, chỉ còn cái này 2000 binh mã phòng ngự đồng quan, nếu như kia phản tặc cường công, mặt tướng sợ một cây chẳng chống được nhà, vô pháp lâu thủ a. Quách Tư Mã cũng không phải đồ đần. Bây giờ thế cục này biến hóa nhanh như vậy, người sáng suốt đều có thể nhìn ra, lần này người Hung Nô xâm lấn tuyệt không phải ngẫu nhiên, phía sau tất nhiên có Tô Diệu cái bóng. Cái này trẻ tuổi quán quân hầu, luôn luôn có thể tại thời khắc mấu chốt cho người ta một kích chí mạng. Hiện tại Đồng Việt mang binh hồi Trường An, giữ hắn lại đến thủ Tô Diệu, hắn thủ được sao? Thủ không được cũng muốn thủ. Người Hung Nô trèo đèo lội suối mà đến, vô pháp mang theo đại lượng đồ quân lu, bọn họ nhất định phải dựa vào ngay tại chỗ cướp bóc đến cam đoan hậu cần cung ứng. Vì thế, Đồng Công mới cố ý triệu ta hồi kinh, vì chính là xua đuổi hồ tặc, cùng Lý Văn Ưu bọn hắn cùng nhau trước sau giáp công, đem những này vượt biên người hồ đóng cửa đánh chó. Yên tâm đi, đây hết thể xài không hết bao lâu, ngươi chỉ cần thủ vững mấy ngày, mang bọn ta giải quyết hung nô vấn đề, tất hỏa tốc gấp rút tiếp viện ngươi đồng quan, cùng Tô Diệu quyết nhất tử chiến. Quân lệnh như núi, Quách Tư Mã biết Đồng Việt đã quyết định, chỉ có thể mặt không có chút máu tiếp lệnh sư dạng. Bên kia, Đồng Việt nhìn thấy Quách Tư Mã bộ dáng như vậy, cũng là hít một hơi thật sâu, vô vô bả vai hắn, ngươi cứ yên tâm. Ta đồng quan ngăn trở đồ vật, Tô Diệu không rõ bên này tình huống, hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Ta thừa dịp lúc ban đêm rút lui, người y nguyên bảo trì lúc đầu thuộc hạ không thay đổi, đầu tường nhiều nghỉ người cờ sĩ, lại phái người phô trương thanh thế, tạo nên đại quân như cũ tại này giả tượng, mê hoặc với hắn. Vận khí tốt, tại ta trở về trước ngươi nơi này một trận cũng sẽ không đánh. Quách Tư Mã nghe vậy nhãn tình sáng lên, đồng tướng quân anh minh, mặt tướng cái này đi làm, tất toàn lực ứng phó, ra sức bảo vệ đồng quan không mất. Cứ như vậy, bởi vì phía sau Trương Liêu cùng Vu Phu là đám người sinh động biểu hiện, đồng quan phòng thủ binh lực một hơi giảm bất 50 trở lên. Thủ thanh đại tướng Đồng Việt càng là tự mình hồi sư Trường An, tòa này đồng quan tường sát, cứ như vậy tại Tô Diệu trước mắt xuất hiện một đạo có thể thấy rõ ràng vết rách. Ngày kế tiếp, quan ngoại Tô Diệu doanh địa. Thông qua hệ thống địa đồ xác nhận Đồng Việt đã lui ra chiến trường về sau, Tô Diệu giơ lên mạch đao, cao giọng nói, các huynh đệ, thời điểm chiến đấu đến, theo ta cùng nhau cầm xuống đồng quan, thẳng tiến Trường An. Chương 713, thần binh trên trời rơi xuống, chân cụt tay đứt bay tứ tung. Chương 713, thần binh trên trời rơi xuống, chân cụt tay đứt bay tứ tung. Đồng quan phía tây, ngày dần cao. Nơi nào đó đứng ở trên vách núi đá nho nhỏ tháp canh. Hại, các ngươi kia khẩn trương làm gì, còn không tranh thủ thời gian tới giúp ta phụ một tay. Thay quân lính gác gớt dắt lấy dây thừng, chật vật leo lên, nhìn thấy tháp thượng lính gác giáp chỉ ngây ngốc nhìn ra xa đỉnh núi, giận không chỗ phát tiết, địa phương quỷ quái này mỗi một lần bỏ đều muốn ta mạng già, ngươi lại không giúp ta một chút, chờ lao tử treo, ngươi liền chính mình kể đến mai cái đi cùng đồn trưởng bọn hắn giải thích đi thôi. Lính gác giáp nghe vậy, lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh, vội vàng bỏ vũ khí trong tay xuống, xoay người đi hỗ trợ kéo túm dây thừng, xin lỗi, ta nhìn trên núi kia giống như có chút vật kỳ quái, có chút thất thần. Lính gác giáp một bên hỗ trợ một bên giải thích nói, vật kỳ quái, liền cái này hoang sơn giã lĩnh, có thể có cái gì vật kỳ quái? Không phải chim chính là ưng. Thay quân lính gác gớt trèo lên đỉnh tháp, không cao hứng phản nàn, đầu tướng quân cũng là đầu óc không thanh tỉnh, cao như vậy núi còn muốn thiết tháp canh. Vì cái này hơn 10 cái phá loạn ý, bàn giao bao nhiêu mình đệ mệnh đi vào. Chúng ta bên này vẫn là tốt bỏ dốc núi, đổi được quan ngoại bên kia, kia mới gọi một cái quỷ kiến sâu đâu. Lính gác giáp nghe cũng là không khỏi cười khổ. Tất cả mọi người biết lên cao trông về phía xa tầm mắt tốt, nhưng leo đến như thế cái trên vách đá dựng đứng mặt thiết tháp canh đúng là cái tốn công mà không có kết quả việc cần làm. Coi như thật có kia kỳ nhân dị sĩ có thể bỏ lên, bất quá giải rác mấy người lại có cái gì bị dùng. Lính gác ớt kéo qua treo ở một bên ấm nước, bữa hai ngụm, lau lau miệng, so với lo lắng trên núi, còn không bằng nhọc lòng xuống núi phía dưới. Vừa mới ta đến thời điểm liền thấy kia tặc binh trong doanh địa hình như có dị động, giống như là tại tập kết binh mã. Hiện tại quan nội nhân thủ không đủ, nếu như thật bộc phát đại chiến, cái này thắng bại có thể tại cái nào cũng được ở giữa a. Ngươi muốn như vậy nói ta cảm thấy mới là ngươi lo ngại huynh đệ. Lính gác giáp rốt cuộc tìm được cơ hội cãi lại, ta cái này đồng quan tường sắt hơn 2000 người thủ ngươi chẳng lẽ còn cảm thấy thiếu sao? Ngăn lại mấy vạn đại quân mấy tháng cũng không được hảo sao? Lại nói, phía dưới trượng người phía dưới đánh, cùng chúng ta lên mặt có quan hệ gì? Cùng lắm thì chờ bọn hắn đỡ không nổi, chúng ta liền hướng bên kia phía sau núi vừa chạy, đến lúc đó ai có thể tóm được chúng ta. Đang khi nói chuyện, lính gác giáp cầm bả vai đụng lính gác đất, đập đi hai lần miệng nói, huynh đệ, ta nói với ngươi, bên kia phía sau núi đường ta đều sở tốt rồi. Ta ở bên kia đã sớm thả cái dây thừng, thuận xuống dưới có một khối bình đài, sau đó lại như vậy vừa đi, liền có thể đường vòng phía sau núi. Ở nơi đó, xuống dưới không xa liền có một chỗ thôn. Nếu là trở về cái này đồng quan chiến sự thật có cái gì bất chắc, chúng ta kêu lên cái này thủ sơn trông chừng các minh đệ, cùng xuống, đem bọn hắn ngay tại chốt như vậy một đồ. Lính gác giáp làm cái cắt cổ động tác, đến lúc đó, thuế ruộng cùng nương môn chúng ta mấy ca phần một chút, mặc kệ là nhìn cơ hội chiếm núi làm vua, thừa dịp chiến loạn làm sóng đại, vẫn là giải thể về nhà, cái này không đều là chuyện tốt một cọc nha. Lính gác ớt nghe vậy lông mày nhíu lại, vui mừng nhướng mày, hiển nhiên cũng là rất là ý động, nghĩ không ra tiểu tử ngươi còn rất lanh lợi, liền đường lui đều tìm tốt rồi, không trắng đi theo đồn trưởng làm lâu như vậy à. Lính gác giáp nghe vậy cũng là toét miệng đắc ý hắc hắc bật cười. Nói tới chỗ này, hai người cũng không đội mà thay quân, lại bắt đầu sướng hưởng lên tương lai cuộc sống tốt đẹp. Hôm nay thiên hạ đại loạn, có binh chính là vua cỏ, so với khổ cấp tại cái này liên chiến liên bại đồng chắc quân giới trướng quên mình phục vụ, hiển nhiên những binh sĩ này không thiếu có thật nhiều người đều động lên khác đầu óc. Lợi dụng chính mình có tổ chức bạo lực, đi ức hiếp những cái kia trung thực bổn phận nông gia, đi đốt giết cướp giật, đi chiếm đất làm vua, hoặc là gia nhập có tiền đồ hơn thế lực, chuyện này đối với bọn hắn đến nói đều là tư không bình thường chuyện. Trong lịch sử, tại đồng trác bại vong về sau, hắn những ngày tàn binh bại tướng nhóm hóa thân thành một cỗ hội quân thế lực, đem quan trung bình nguyên mảnh này lở nàng chi địa làm cho là đất cằn nàng giảm, kinh tế sụp đổ. Theo hậu hán thư đồng trác liệt chuyện ghi chép, lúc ấy trong thành Trường An, một hộp ngũ cốc ước hợp hiện tại 120 cân, bán lấy tiền 50 vạn. Đầu mạch một hộp cũng bán đến 20 vạn tiền chi cự. Như thế giá lương thực lên nhanh dẫn đến chưa từng có quy mô nạn đói, tại kia tích chữ như vàng tư liệu lịch sử thượng lưu lại người tướng đạm ăn ghi chép. cũng chính bởi vì Quan Trung như thế hạo kiếp, mới có lúc sau Hán Hiến Đế chờ người liệu mình đông về một màn. Bất quá, trong lịch sử thảm kịch, Tô Diệu hiển nhiên sẽ không để cho bọn hắn xuất hiện lần nữa. Không đúng. Lính gác giáp đột nhiên kinh hô một tiếng, trên núi tựa như là có chút cái gì, vừa mới lại hoàng ta liếc mắt một cái. Lính gác gớt nghe vậy, nhướng mày, đi theo lính gác giáp cùng nhau dò xét cái đầu hướng trên núi nhìn lại. Liên cái này lúc, hai người rốt cuộc nhìn thấy. Hoàng lính gác giáp mắt chính là rét lạnh bó mũi tên dưới ánh mặt trời phản xạ. Ngay tại cách đó không xa lưng núi chi đỉnh, một cái áo bào đỏ thân ảnh thình lình hiện hiện, tay cầm trường cung, chính bước vàng nhắm ngay tháp canh. Địch tập. Lính gác giáp cùng lính gác gớt gần như đồng thời lên tiếng kinh hô, sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệnh. Nhưng mà, hết thảy đều đã quá trễ. Theo kia áo bào đỏ thân ảnh ngón tay buông lỏng, hai chi mũi tên đồng thời phát tới, bọn nó vạch phá bầu trời, mang theo chói hai âm thanh xé gió, thẳng đến tháp canh mà tới. Một tiếng này nhanh như gió táp, lính gác gớt thậm chí còn chưa kịp làm ra động tác, liền đã bị sọ xuyên hốc mắt, phù phù một tiếng ngửa mặt đổ xuống, rốt cuộc không có tiếng vang. Mà lính gác giáp bởi vì sớm có chút chuẩn bị, không đến nỗi bị dọa sợ, nhưng về điểm thời gian này cũng chỉ đủ hắn tới kịp bản năng giơ cánh tay lên thượng tiểu gỗ tròn tấm khiên, ý đồ đón đỡ cái này sắc bén một kích. Nhưng mà, kia mũi tên lực lượng vượt quá tưởng tượng, vậy mà trực tiếp xuyên thấu tấm khiên, cắm vào hắn mi tâm không, không không không. Lính gác giáp mở to hai mắt nhìn, lắc lắc người, khó có thể tin mà nhìn trước mắt trên tấm chắn cửa hàng, lại sờ soạn một cái trên trán mũi tên, liền thấy máu tươi trong nháy mắt liền hắn ngón tay. Hắn há to miệng, muốn phát ra âm thanh. Nhưng là, lần này hắn cũng rốt cuộc nói không nên lời gì đến. Chỉ phát ra hai tiếng yếu ớt thở dốc về sau, liền vô lực ngồi quỳ chân tại tháp canh bên trên, tại trong thống khổ đi hướng sinh mệnh kết thúc. Cuối cùng, hắn trong giấc mộng đào thoát chế tài, tứ ngược trong thôn kế hoạch còn chưa tới kịp áp dụng liền đã tan thành bọt nước. Mà bắn giết hai người Tô Diệu tắc liền một câu tạm ngữ 20 lời nói đều chẳng muốn đi nói, liền ba nhảy hai nhảy chiếm đoạt tháp canh. Ở đây, Tô Diệu nhặt lên hai người rơi xuống mũi tên, tăng cường cái này đối phụ cận cái khác tháp canh khai triển công kích. Không nhiều sẽ công phu, đầu biệt vất vả thiết trí đỉnh núi phòng tuyến liền bị hắn tại dưới ban ngày ban mặt phá hủy. Bất quá Tô Diệu không có trực tiếp từ nơi này đột phá, giết vào quan nội, mà là chủ động để các lính gác phát động trên núi cảnh báo về sau, lặng yên rút lui. Tại đem chính diện chiến tuyến giao cho Lữ Bố chờ người về sau, Tô Diệu lựa chọn lính gác giáp trước đó miêu tả đầu kia dưới đường núi. Ở nơi đó, hắn có thể đường vòng đồng quan đằng sau, tránh đi chính diện cùng cánh bên chiến trường, xuất kỳ bất ý giết ra cho những này đồng tặc bọn tàn binh một điểm nho nhỏ rung động. Không, không có khả năng. Hắn là nơi nào đến? Chúng ta đây chính là cửa sau a. Kia thủ thành Quách Tư Mã chẳng những phải bận rộn lấy ứng đối chính diện Lữ Bố đám người uy hiếp, còn muốn chia binh cảnh giới cánh bên trên núi nhìn không thấy sát thủ. 2000 binh sĩ bị chia cắt giật gấu và bay, cửa sau phòng ngự liền đương nhiên xuất hiện sơ hở. Cùng những tường thành kia thượng đứng gác lính tuần tra nhóm, có nằm mơ cũng chẳng ngờ, chính mình nơi này vậy mà lại đột nhiên từ trên trời rơi xuống một cái áo bào đỏ sắt thần đi ra. Lúc này, bọn họ liền bị giết đến là người ngã ngựa đổ, quân lính tan rã. Tô Diệu như là một đạo tia chớp màu đỏ, dán vách núi tuyệt bích một đường phi nước đại, vung đẩy mạch đao lôi đỉnh mà xuống. Cơ hồ là một mấy mắt, quanh mình đến gần bọn liền bị hắn vơ nát hoặc chém ngang lưng. Trong lúc nhất thời, chân cụt tay đứt đầy trời thưa thớt, máu đỏ tươi màn bên trong, Tô Diệu thân ảnh giống như quỷ thần, không ai bị nổi. Tạm ngư, đi chết. Tô Diệu tiếng giống giận dữ tại trên tường thành vang lên. Theo sát mà đến chính là một cỗ cuồng bạo huyết sắc bao táp. Hắn vung vẩy mạch đao, dọc theo tòa này cổ lão quan thành tường thành một đường phi nước đại, những nơi đi qua, đầu tường quân coi giữ như thổ kê chó kiểng, khoảnh khắc vỡ vụn, bị giết là kêu rên chấn thiên, máu chảy thành sông. Chương 714, tường sắt sụp đổ, quan trung môn hộ mở cống. Chương 714, tường sắt sụp đổ, quan trung môn hộ mở cống. Đồng văn, đông cửa lớn một bên. Nơi này, giờ phút này chính là chống trận gióng lên, hai quân đối chọi khẩn trương thời khắc. Vì thế, thụ mệnh lưu thủ Quách Tư Mã cũng đỉnh nón trụ măng giáp, leo lên thành lâu, chuẩn bị cùng trước mắt Tô Diệu đại quân đến một trận liều chết huấn luyện viên. Liên cái này lúc, đột nhiên mấy tên vệ binh hốt hoảng chạy đến, báo đến phía sau tin dữ. Cái gì? Cửa sau, ngươi nói cửa sau nơi đó bị người giết tiến đến rồi. Chẳng lẽ là chỉ phía tây, cái kia hướng Trường An đi cái kia cửa sau? Quách Tư Mã nghe vậy, sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệnh, hai mắt trợn lên, không dám tin hỏi. Mà khi hắn biết được đột kích người vậy mà chỉ có phía sau một người, cả người hắn càng là muốn sụp đổ. Một người, chỉ có một người ngươi lại cho ta báo giống như trời sập giống nhau, cầu ta tốc độ phát chi viện. Các ngươi sẽ không cũng muốn nói Quách Tư Mã lời còn chưa dứt, kia cầu viện binh sĩ liền lấy đầu đập địa, kêu lên nói, Quách Tư Mã minh rằng à. Người kia tuy chỉ một người, nhưng quả thật thiên thần hạ phàm, dũng mãnh vô song, không phải ta chờ có khả năng ngăn cản. Tiểu nhân tận mắt nhìn thấy, kia áo bào đỏ tướng quân tay cầm cự đao, như vào chỗ không người, những nơi đi qua, ta quân tướng sĩ là làm người đều nát, toàn bộ đầu tường một hồi gió tanh mưa máu. Lý quân hầu liều chết chống cự, gọi người tiến đến vây kín, kết quả lại bị hắn giống như đập rồi tất cả đều chụp chết tại kia trên thành. Trời ạ, nếu không phải tiểu nhân chạy nhanh, sợ là giờ phút này từ lâu mệnh tang này tay. Quách Tư Mã ngài nếu là không nhanh hành động, chỉ sợ như thế nào? Chỉ sợ đồng quan cửa sau khó giữ được, chúng ta toàn quân bị diệt nha. Binh sĩ kia âm thanh run rẩy, cơ hồ muốn khóc ra thành tiếng. Ở bên cạnh hắn, còn lại mấy cái chạy tới binh sĩ cũng đều từng cái quỳ trên mặt đất, như cha mẹ chết. Quách Tư Mã nghe vậy, hít vào một ngụm khí lạnh. Như vậy miêu tả, như vậy võ lực, không hề nghi ngờ, chỉ có cái kia trong truyền thuyết quán quân hầu bản tôn mới có thể có bản lĩnh như vậy. Chính là, Quách Tư Mã đánh vỡ đầu cũng nghĩ không thông, kia quán quân hầu là như thế nào chạy đến phía sau bọn họ đi. Nhưng là, hiện tại nghĩ những thứ này đã vô dụng. Quách Tư Mã trong lòng rõ ràng, nếu như thật sự là kia quán quân hầu chạy tới, kia trước mắt mấy người này báo tin tức chỉ sợ không phải là nói chuyện giật gân. Hắn nhưng là rất rõ ràng nhớ kỹ, trước đó đồng tướng quân là như thế nào để phòng kia họ Tô quán quân hầu, ở chính diện phòng tuyến thượng thiết bao nhiêu binh giáp cùng tính nỏ, chính là vì phòng ngừa người này đánh lén ban đêm. Nhưng mà, hiện tại hắn lại tại dưới ban ngày ban mặt vây quanh cái mông của mình đằng sau. Nơi đó bọn, mặc dù không thể nói giả yếu tàn tật, nhưng là bởi vì cửa sau vẫn chưa mặt địch suy tính, tại bây giờ lính phòng giữ giật gấu vá vai phía dưới, này binh lính tố chất và số lượng đều không thể cùng chính diện bố trí đánh đồng. Càng đừng đề cập, nơi đó căn bản không có thiết hạ cái gì cạm bẫy cùng phục binh. Tô Diệu nếu là thật sự từ nơi nào giết vào, hậu quả kia thiết tưởng không chịu nổi. Xấu nhất tình huống, chỉ sợ cũng đúng như cái này báo tin tiểu binh nói, bị gãy mất đường lui bọn hắn có toàn quân bị diệt chi lo a. Nhanh, mau dẫn ta đi cửa sau. Quách Tư Mã quyết định thật nhanh, lớn tiếng mệnh lệnh, đồng thời co cẳng liền hướng phía cửa sau phương hướng chạy tới. Những cái kia quỷ trên mặt đất bọn thấy thế, cũng nhao nhao đứng dậy, cùng sau lưng Quách Tư Mã, hướng phía cửa sau chạy như điên. Trên đường đi, Quách Tư Mã một bên chạy, còn một bên hạ lệnh, điều động chính diện trên tường thành mấy trăm binh giáp cùng cường nỏ tay, lập tức theo hắn gấp rút tiếp viện cửa sau. Mà bọn hắn tại cái này khẩn cấp quan đầu đại quy mô điều động, tự nhiên là chạy không khỏi quan chức lữ bố đám người pháp nhãn. Xem ra Tô quân hầu nơi đó đã thành công phát động. Hiện tại là chúng ta đại triển thân thủ thời điểm. Lữ bố thấy thế, trong mắt lóe lên một tia tinh quang, lúc này hét lớn một tiếng, cơ trong tay phương thiên hỏa kích, chỉ hướng đầu tường, chúng tướng sĩ, theo ta sông. Theo lữ bố ra lệnh một tiếng, sớm đã vận sức chờ phát động đám binh sĩ giống như nước thủy triều tuôn hướng tường thành, kêu gào hướng đầu tường phóng đi. Trên đầu thành quân coi giữ thấy thế, lập tức thất kinh, bọn họ không nghĩ tới lữ bố chờ người lại đột nhiên phát động tấn công mạnh. Nhanh, mau bắn tên, giữ vững, nhất định phải giữ vững. Quân coi giữ các tướng lĩnh lớn tiếng kêu gọi, chỉ huy các binh sĩ bắn tên chặn đánh. Nhưng mà lữ bố chờ người sớm đã chuẩn bị kỹ càng. Tại Hoàng Nông còn có tại quan chức chờ đợi những ngày này, bọn họ cũng không phải không công lãng phí thời gian. Ngay tại chỗ kho vũ khí, còn có phía sau Lạc Dương nơi đó liên tục không ngừng chi về dưới, một nhóm thượng hạng áo giáp đã đưa đến tiền tuyến. Bọn hắn người khoác trọng giáp, tay cầm tấm kiên, hô hào phòng giam, nâng lên từng đài thang mây, định lấy mưa tên ra sức hướng về phía trước. Tường này thượng lính phòng giữ bị luân phiên điều đi, giờ phút này mưa tên mặc dù nhìn xem dọa người, nhưng phần lớn là bình thường cung nỏ xạ kích, đánh vào bọn hắn kiên cố trên áo giáp chỉ có thể phát ra một trận đinh đinh đang đang giòn vang. Cũng liền chỉ có kia mấy đài xe bắn tên có thể sáng tạo một chút chiến quả. Nhưng là đây hết thảy, tại lữ bố chờ người lít nha lít nhít đội ngũ phía trước tự nhiên là hạt cát trong sa mạc. Hoàng bét, trên thành trương quân đội đầu đầy mồ hôi, nhanh, nhanh đi mời Quách Tư Mã hồi biên, chúng ta như vậy sợ là muốn chịu không được nha. Nhưng mà, trương quân hầu khắp huyết cầu viện nhưng không có phát huy bất cứ tác dụng gì. Đó cũng không phải thân binh của hắn nhóm không có tìm được Quách Tư Mã, mà là Quách Tư Mã tự mình dẫn bộ đội tiếp viện, đã tất cả đều xong. Cái gì? Đầu hàng? Ngươi nói Quách Tư Mã hắn? Hàng rồi. Đang cùng lữ bố đám người công thành bộ đội liều mạng, trương quân hầu nghe được các thân binh mang về tin tức sau một mặt ngạc nhiên. Hắn nghĩ tới chính mình chỉ sợ sẽ không có cái gì tốt đáp lại, thậm chí xấu nhất khả năng chính là kia Quách Tư Mã danh xưng đi chi viện cửa sau, trên thực tế lặng lẽ chạy trốn chuồn đi. Nhưng là trương quân hầu làm thế nào cũng không nghĩ tới, cái kia Quách Tư Mã vậy mà là mang theo binh quá khứ đầu hàng rồi. Hướng một người, đây không phải có bệnh sao? Ngươi muốn đầu hàng, tại cửa chính đầu hàng không tốt sao? Nhưng mà trương quân hầu hắn nơi nào biết, Quách Tư Mã đây là có chút bất đắc dĩ. Quách Tư Mã cũng muốn chạy a. Hắn cũng không nghĩ hàng như thế quan côn mà ngu xuẩn, nhưng là tại hiện thực trước mặt, hắn lại là không có một điểm biện pháp nào. Bởi vì cái gọi là nghe nói 10 lần, không bằng tận mắt thấy một lần. Đợi đến Quách Tư Mã dẫn người đuổi tới cửa sau thời điểm, bọn họ lập tức bị nơi đó như địa ngục cảnh tượng toàn bộ đều rung động đến. Máu chảy thành sông, chân chính máu chảy thành sông a. Cái này đồng quan cửa sau trên tường thành, vậy mà không có một bộ hoàn chỉnh thi thể. Lính phòng giữ nhóm tàn tạ tứ chi chồng chất cùng một chỗ, máu tươi thuận tường thành chậm rãi chảy xuôi, nhuộm đỏ phía dưới thổ địa, trong không khí cũng tràn ngập mùi máu tanh nồng đậm, khiến người buồn nôn không thôi. Quách Tư Mã cùng thân binh của hắn nhóm đứng ở đằng xa, nhìn qua cái này thảm liệt một màn, trong lòng tràn ngập rung động cùng hoảng sợ. Tại bọn hắn lý giải bên trong, như thế giết chóc cái kia không có cái mấy trăm hơn ngàn chiến sĩ có thể nào hoàn thành. Nhưng là, hiện thực đang ở trước mắt. Trên đầu thành, duy nhất đứng lặng nam nhân chính là kia đã thành huyết nhân Tô Diệu. Bên cạnh hắn cắm một thanh khổng lồ khảm đao, mũi đao nhỏ xuống lấy chưa hoàn toàn khô cạn huyết dịch, trên mặt cũng không có chút nào biểu lộ, dường như trước mắt đây hết thảy máu tanh giết chóc với hắn mà nói bất quá là một trận không quan trọng biểu diễn. Một màn này, đem Quách Tư Mã chờ người dọa đến không người dám nói. Mà càng đáng sợ chính là, trên tường thành kia trầm mặc sát thần gặp bọn họ đến lại đột nhiên có động tác. Chỉ gặp hắn đưa tay phía sau, lấy ra một cây trường cung, dự cung liền bắn. Kia Tam Liên Châu kinh thế tiễn kỹ tại chỗ xuyên thủng bọn hắn hàng trước mấy người, đem mưa tên cắm ở Quách Tư Mã trước người. Nhìn xem kia trên mặt đất lung lay vũ tiễn, Quách Tư Mã nơi nào còn dám lại có một chút lòng kháng cự, lập tức chính là phủ phù một quỷ, liên thanh hô to đầu hàng tha mạng. Cứ như vậy, đồng quan, tòa này quan trung mạnh nhất, cũng là cuối cùng tường sát, tại Tô Diệu trước mặt triệt để sụp đổ. Chương 715, đại hoạch toàn thắng. Thiết kỵ quần quận mà đến, chương 715, đại hoạch toàn thắng, thiết kỵ quần quận mà đến xong, toàn xong. Đánh không được, không có cơ hội. Trương quân hầu, chúng ta cũng đầu hàng đi. Lại nói Quách Tư Mã đầu hàng đối trên thành quân coi giữ tạo thành to lớn tâm lý xung kích. Cái kia vốn đã trong lúc kịch chiến lung lay sắp đổ phòng tuyến, tại thời khắc này triệt để sụp đổ. Trương quân hầu nhìn thấy chung quanh bọn hoảng sợ sợ hãi thần sắc, trong lòng biết đã chuyện không thể làm, liền cũng thoải mái khoát tay chặn lại, hạ lệnh toàn quân đầu hàng. Mà thôi, mà thôi. Trương Quân Hầu thở dài một tiếng, tất cả mọi người bỏ vũ khí xuống, chúng ta hàng. Theo Trương Quân Hầu mệnh lệnh, đồng quan đầu tường chống trận ngừng tắt, kim cái chiêng thanh âm vang vọng chân trời. Một mặt lại một mặt cờ sĩ bị đánh ngã, đầu tường chống cự bọn cũng nhao nhao tùy theo bỏ vũ khí xuống, ủ rũ quỳ trên mặt đất. Dưới thành, Lữ Bố chờ người thấy thế, trên mặt lộ ra nụ cười chiến thắng, xem ra Tô Quân Hầu kế sách có hiệu quả, hắn ở hậu phương tập kích bất ngờ phi thường thành công. Quân Hầu bị vũ. Tây Trinh quân tướng sĩ nhóm lập tức phát ra trận trận reo hò. Đại hoạch toàn thắng, đại hoạch toàn thắng nha. Vương Lăng một mặt kích động hướng Tô Diệu báo cáo chiến quả, quân địch vẹn vẹn người chết trận liền có hơn 600 người, hơn người đều hàng, hơn 2000 địch là toàn quân bị diệt, không có một cái chạy thoát. Mấu chốt nhất chính là, lần này giành lại đồng quan, chúng ta triệt để mở ra tây tiến con đường. Chúng ta cái này hơn 5000 kỵ đi vào quan trung về sau, liền rốt cuộc không có người nào là đối thủ của ngài nha. Đại cục đã định. Quân Hầu bị vũ. Lữ Bố cùng Triệu Vân mấy người cũng nhao nhao tiến lên ôm quyền nói vui, hỏi thăm tiếp xuống an bài. Tô Diệu đứng ở trong đám người, mắt nhìn chung quanh những cái kia giơ cao vũ khí reo hò biển người, hắn mở ra địa đồ, nhìn lướt qua. Quan Trung phương diện đồng chắc thế lực đã gần như sụp đổ, hơn nữa còn bị phân chia thành 3 bộ phận. Một là tại phương Bắc sân khẩu, cùng Trương Liêu Vu Phu La chờ người rằng có Lý Nho bộ. Hai là tại hồi sư Trường An trên đường, chính ra roi thúc ngựa đồng biệt bộ. Cuối cùng chính là có đầu rút cổ tại Trường An bên trong đồng chắc bản bộ. Đã phổ biến lý tính mà nói, dường như hiện tại chỉ cần tốc độ công Trường An, cầm xuống đồng chắc, tất cái khác hai bộ làm có thể nghe phong mà hàng. Nhưng là Tô Diệu lại mơ hồ cảm giác cái này không quá hiện thực. Đồng biệt tình huống như thế nào hắn không xác định, nhưng là ủng binh một phương Lý Nho chẳng lẽ sẽ tùy tiện liền nghe chính mình lời nói, ngoan ngoãn bó tay sao? Hắn cùng đồng chắc lợi ích khóa lại đã quá mức chặt chẽ. Người này trừ phi mình chỉ vào vị hà thể tha cho hắn một mạng, không phải vậy Lý Nho nghĩ đến là vô luận như thế nào cũng không dám tin chính mình sẽ bỏ qua tính mạng của hắn. Mà Tô Diệu hiển nhiên đối với tha Lý Nho không có hứng thú, càng không muốn vì bực này nhân vật dày xéo tín dự của mình. Tha rằng như vậy, không bằng tại xử lý đồng chắc sau chỉ huy bắt thượng, cùng Trương Liêu chờ người trước sau giáp công, triệt để xử lý Lý Nho. Nhưng mà coi như Tô Diệu chuẩn bị dựa theo cái phương án này sự thật thời điểm, đột nhiên ánh mắt của hắn trôi hướng địa đồ phía bên phải. Ở nơi đó, mơ hồ trong đó phía sau Nam Dương phương diện thế cục vẫn không có đảm nhiệm hà tiến triển, thậm chí có thối nát khuynh hướng. Tô Diệu nhớ kỹ, tại chính mình xuất phát không lâu, tiến binh Hoàng Nông thời điểm, hắn liền thu được phía sau tốc độ báo, Viên Thuật cướp đoạt Nam Dương cùng Viên Thiệu gia Lưu Thủ Nhi đồng nhóm buộc phát xung đột. Vì thế, Lư Thực cùng Quan Vũ đám người đã quyết định thật nhanh, phái ra điển vi bộ đội tiến đến chi viện quân tỉnh, cố gắng đem chiến hỏa ngăn trở tại Lạc Dương tám quan bên ngoài, không cho những cái kia đã chịu đủ chắc trở dân chúng địa phương nhóm tăng thêm khủng hoảng cùng tai nạn. Nhưng là bây giờ đến xem, Viên Thuật thế lực động tác hiển nhiên so trong tưởng tượng phải nhanh hơn một chút. Mặc dù Viên Tiệu Lưu Thủ thế lực cho dù hủy diệt đối Tô Diệu đến nói cũng không có gì cái gọi là, nhưng khi nhìn thấy điển vi mấy người cũng bị nhốt đến bên kia về sau, Tô Diệu vẫn là quyết định lại nhanh thêm một chút tốc độ. Vì thế Tô Diệu liền tiệc ăn mừng đều không có mở, trực tiếp vung đao hướng tây, binh quý thần tốc, chúng ta toàn quân xuất kích, đợi đại phá đồng trác, ta tất tại trong thành Trường An xếp đặt tiến hội, khao thưởng tám quân. Tại mệnh lệnh của Tô Diệu dưới, Tây Trinh quân tướng sĩ nhóm sĩ khí như hồng, trùng trùng điệp điệp đạp lên tây tiến hành trình. Trong mắt bọn hắn, đồng chắc đám người đã là thu sau châu chấu, nhảy nhót không được mấy ngày. Cũng bởi vậy, đợi cho lúc này, đồng tắc tàn đảng nhóm đối với Tô Diệu quân các tướng sĩ đến nói, chính là từng cái đi lại gói quà lớn. Tiền tài, tài phú, thổ địa, danh vọng, tại thảo đồng chi chiến kết thúc về sau, mỗi người đều chắc chắn sẽ bởi vì chiến công mà đạt được một phần thuộc về mình phong phú đại lễ. Kết quả là, trong lúc nhất thời quân tâm sôi trào, chúng binh tướng là tranh nhau chạy lớn, nhao nhao hô to hưởng ứng. Toàn quân xuất kích, thảo đồng nên giá. Đi theo Tô Quân Hầu, đại gia xung vịt. Lại nói Tô Diệu tốc độ cao nhất xuất kích, tại hắn tốc độ đánh hạ, trước hết nhất làm ra phản ứng còn muốn số kia ở nửa đường thượng đồng Việt. Xong. Hoàng bét. Không tốt. Điệu hổ Ly Sơn, là điệu hổ Ly Sơn A. Lấy lại tinh thần đồng Việt là hối tiếc không kịp. Điệu hổ Ly Sơn, không sai. Lúc này hắn đã rời đi đồng quan một đêm, đợi cho ngày thứ hai sau khi trời sáng, đồng Việt trên đường là càng đi càng cảm thấy được không thích hợp. Không có tình huống. Chưa phát hiện bị tình. Trung quanh thôn trang tỏ vẻ đều không có bất kỳ tổn thất nào. Cái này đến cái khác dò xét kỵ trở về báo lên cùng hắn nhận kia mật lệnh bên trong hoàn toàn trái lại tình báo. Đến cái này lúc, đồng Việt nơi nào vẫn không rõ, chính mình hoàn toàn trúng kế. Tại sao có thể như vậy? Đồng tướng quân, chiều này bên trong có người xấu a. Đồng Việt thân tín chủ bộ sắc mặt trắng bệnh. Kia phong mật lệnh chính là đi qua bọn hắn kín đáo nghiệm chứng, tuyệt đối là thượng thư đài ấn ký không sai. Nhưng là, kết quả bọn hắn lại trúng kế, không hề nghi ngờ, đây là trong triều đình có người đã bí mật tìm nơi nương tựa Tô Diệu, lợi dụng Vương Bắc người hùng nô xâm nhập bối cảnh, cố ý thả ra tin tức giả đến hướng dẫn bọn hắn. Cái gì Trường An khẩn cấp, cần vương cứu giá, toàn diện đều là giả. Những cái kia người hung nô căn bản là không có xông vào quan trung. Đây cũng là đương nhiên. Đường núi khó đi, Lý Nho cùng Cao Thuận viện binh phản ứng cũng rất cấp tốc. Trương Liêu cùng Vu Phu La bởi vậy chỉ là tại chiếm cứ Bắc Bộ trọng yếu sơn khẩu sau liền dẫn binh chờ phân phó, không có cưỡng ép xông ra đường núi cùng trận địa sẵn sàng đồng chắc quân phát sinh cái gì sinh tử đại chiến. Cũng bởi vậy, hung nô binh căn bản cũng không có xông vào quan trung. Hồ kỵ quá cảnh quan trung, Trường An binh nguy chiến hung hết thảy đều là giả. Đặt ngựa. Những cái kia thế gia công thành, lại có một cái kia là người tốt rồi. Lão tử ta làm sao liền sẽ tin bọn hắn ta a? Đồng Việt cầm vũ khí, hai tay run rẩy, làm sắp xếp như ý dưới mắt tình trạng về sau, hắn căn bản không dám tưởng tượng bây giờ Đồng Quan rốt cuộc xảy ra chuyện gì tình huống. Chỉ có thể gửi hy vọng ở kia quán quân hầu có thể tận lực chế một chút nhìn thấu hắn đại quân điều động tình huống, nhanh, hồi sư, toàn quân hồi sư Đồng Quan. Đồng Việt lòng nóng như lửa đốt, chỉ sợ chính mình một đêm này ở giữa ngộ phán mang đến không thể vãn hồi hậu quả, đội vàng hạ lệnh hồi sư cứu viện, muốn mất bỏ mới lo làm chuồng. Nhưng đương nhiên, hắn căn bản là không đội kịp. Làm hoàng hôn sơ hàng lúc, một đường chạy chậm đi vội Đồng Việt bộ trực tiếp liền đụng đầu Tô Diệu buôn ba đến Thiết Kỵ đại quân. Cái gì? Đồng Việt chờ người cực kỳ hoảng sợ, làm sao lại nhanh như vậy? Mà trả lời hắn thì là hét lớn một tiếng, giết. Tô Diệu bạch mã ngân nó trụ, người khoác chói mắt áo bào đỏ, cơ mã sóc đúng là nhất kỵ đương thiên, thẳng tắp đột tiến, một nháy mắt liền đâm vào Đồng Dũng đằng trước quân trận bên trong. Ngay sau đó, đồng dạng bạch mã áo bào đỏ xích vân kỵ sĩ nhóm liền theo sát mà tới. Bọn hắn cơ trường thương trong tay, như là sóng lớn vô bờ, mãnh liệt mà tới. Trong khoảnh khắc, kia quần quân Thiết Kỵ liền đem Đồng Việt bộ đội ép cái vỡ nát. Chương 716, đại hoạch toàn thắng, Trinh Đông tướng quân chém đầu. Chương 716, đại hoạch toàn thắng, Trinh Đông tướng quân chém đầu tha mạng nha. Cứu mạng nha. Mẹ. Quan Trung Bình Nguyên, giữa không trung treo một vòng huyết sắc tà dương. Chỉ thấy đại địa phía trên, Tô Diệu xông lên trước, giống như một đạo tia chớp màu đỏ, tại Đồng Việt trong trận trái đột phải xông. Trong tay hắn mã sóc tại trời chiều chiếu rọi lóe ra rét lạnh qua mang, mỗi một lần vung chặt đều từng mạng lớn thu hoạch tính mạng kẻ địch, mang theo một mảnh kêu rên cùng máu tươi vẩy ra thanh âm. Đồng Việt thấy thế, sắc mặt đại biến, vội vàng hạ lệnh các binh sĩ cả đội nên địch. Nhưng mà đối mặt Tô Diệu kia thế không thể đỡ thế công, hắn những cái kia hành quân gấp một ngày đám binh sĩ căn bản vô lực ngăn cản. Đồng Việt hàn giọng kiệt lực hô to, nhưng này âm thanh rất nhanh liền bị trên chiến trường ồn ào náo động bao phủ. Tô Diệu như là một đầu nổi giận mãnh hổ, tại trận địa địch bên trong mạnh mẽ đâm tới, gió thổi cỏ dại. Hắn mỗi một lần xung phong đều để Đồng Việt đám binh sĩ kinh hồn tán đảm, sĩ khí cấp tốc sụp đổ. Không muốn, dừng tay, mau dừng tay a. Đồng Việt nhìn xem không ngừng ngã xuống binh sĩ, trong lòng tuyệt vọng. Hắn dùng sức nắm chặt vũ khí, vắt hết óc lại nghĩ không ra bất luận cái gì phá giải kế sách. Xong, băng, chỉ có thể chạy trốn. Đồng Việt vạn vạn không nghĩ tới, chính mình một ý nghĩ sai lầm, vậy mà lại rơi vào kết quả như vậy. Cái kia quán quân hầu làm sao đơn giản như vậy liền nhìn tấu chính mình rời đi, cái kia Quách Tư Mã càng là liền một ngày đều không cho hắn thủ vững ở là tên kia phản bội chính mình, thừa dịp lao tử không tại lựa chọn đầu hàng thì sao? Đồng Việt trong lòng suy nghĩ ngàn vạn, nhưng là giờ phút này hết thảy đã không có ý nghĩa. Nhìn bên cạnh kia kinh hoàng chạy trốn bọn, hắn hất lên roi ngựa, đem người liền muốn chạy trốn, muốn tận khả năng rời xa cái kia điên dại giống nhau trong đám người cùng giết Tô Diệu. Nhưng mà, đúng lúc này, Lữ Bố cùng Triệu Vân mấy người cũng xuất lĩnh đại quân từ hai cánh đánh tới, đối Đồng Việt bộ đội hình thành giáp công chi thế. Tô Diệu toàn kỵ xuất kích, căn bản không cho bọn hắn bất luận cái gì chạy trối chết cơ hội. Trên đường đi, tiếng la giết không dứt bên hai, Tô Diệu thiết kỵ đuổi theo Đồng Việt chờ người một đường cưỡi ngựa chém giết. Dưới trời chiều, hai quân truy kích, máu tươi nhuộm đỏ đại địa. Chiến mã Tê Minh cùng binh sĩ kêu rên đan vào một chỗ, hình thành một bức thảm liệt hình tượng. Đồng Việt xuất lĩnh 3000 đại quân tại Tô Diệu thiết kỵ truy kích dưới, chạy từ phía quân lính tan rã. Bọn hắn như là chó nhà có tang, trên chiến trường liều mạng tìm kiếm lấy chạy trốn đường ra. Nhưng mà, Tô Diệu đại quân lại như bóng với hình, chặt chẽ đuổi theo. Tiếng vó ngựa của bọn họ tại hoàng hôn giữa trời chiều quanh quẩn, giống như tử thần đùa đòi mạng, giết đến những người này là máu chảy thành sông. Cuối cùng, càng ngày càng nhiều người nhận thức đến chính mình đã vô lực xoay chuyển trời đất, hai cái đùi căn bản không nên nghĩ chạy qua những này bốn cái chân mãnh nam. Kết quả là, đang truy kích trên đường, càng ngày càng nhiều người vứt xuống vũ khí, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Ngay sau đó, nhìn thấy Tô Diệu kỵ binh không còn chém giết những cái kia hàng tốt về sau, càng nhiều người hoặc quỳ hoặc nằm sấp, liên miên từ bỏ chống lại. Nhanh, mau trốn. Đồng Việt mắt thấy sau lưng những bộ binh kia đại trận sụp đổ, biết mình giờ phút này đã lâm vào tuyệt cảnh, chỉ có liều mạng dục ngựa phi nước đại để cầu trốn được tính mệnh. Tại trong đáy lòng, Đồng Việt cảm thấy mình lần này là phi thường có cơ hội chạy trốn. Dù sao Đồng Việt lần này trốn kia là tương đương quả quyết. Tại nhìn thấy kia Thiết Kỵ đại quân đánh tới, Tô Diệu hành tạo thiên quân về sau, Đồng Việt liền lập tức là quay đầu liền chạy. Phàm là có một chút quân sự thường thức đều biết cuộc chiến này đã không có cách nào đánh. Một ngày một đêm đều đang đuổi đường bọn hắn, nơi nào là Tô Diệu những này lòng tinh hổ mãnh các chiến sĩ đối thủ. Giờ phút này chỉ có quả quyết chạy trốn mới có thể có một đường sinh cơ kia. Mà may mắn là cái này một thanh là ông trời giúp ta. Hai bên buộc phát đại chiến thời gian đủ mượn, bây giờ một phen chém giết về sau, đã là hoàng hôn thâm trầm, trên ánh trăng đầu cảnh. Chỉ cần lại tiếp tục kiên trì chạy xuống đi, cái này nồng đậm bóng đêm chính là hắn che chở tốt nhất. Đồng Việt tin tưởng mình có rất lớn cơ hội có thể chạy ra thăng thiên. Nhưng mà, Đồng Việt ảo tưởng rất nhanh liền bị hiện thực đánh trúng vỡ nát. Tạp ngư chạy đâu? Tô Diệu tiếng la tại sau lưng cách đó không xa đột nhiên nổ vang, cả kinh Đồng Việt toàn thân tóc gáy dựng đứng, kém chút từ trên lưng ngựa cắm xuống tới. Hắn đột nhiên quay đầu, chỉ thấy Tô Diệu chính xuất lĩnh lấy số ít tinh nhuệ kỵ binh, như quỷ mị theo đuổi không bỏ, cách mình bất quá mấy trăm bước xa. Đáng chết. Đồng Việt trong lòng thầm mắng, hắn không nghĩ tới Tô Diệu vậy mà tự mình truy kích, mà lại tốc độ nhanh như vậy. Hắn liều mạng thôi động dưới hông chiến mã, ý đồ kéo ra cùng Tô Diệu khoảng cách, nhưng Tô Diệu kỹ thuật hiển nhiên càng hơn một bậc, giữa hai bên khoảng cách chẳng những không có kéo dài, ngược lại tại từ từ nhỏ dần. Nhanh, nhanh hơn chút nữa. Đồng Việt ở trong lòng gào thét, không ngừng thúc giục chiến mã tăng tốc. Hắn biết một khi bị Tô Diệu đuổi kịp, sợ rằng sẽ khó thoát khỏi cái chết. Nhưng mà, hắn chiến mã cũng sớm đã dốc hết toàn lực, phen này cuồng thúc dục chẳng những không có tăng tốc, ngược lại là một cái lảo đảo, bọn nó cả người lẫn ngựa cùng nhau té lăn trên đất. Tướng quân, Đồng tướng quân. Các thân binh kinh hô một tiếng, nhao nhao ghìm ngựa quay đầu, một cái hai cái xông lên phía trước muốn mò lên đồng viện. Nhưng mà, đúng lúc này, một cây lại một cây mũi tên phá không mà đến, đem những này thân xuất viện thủ binh sĩ nhao nhao bắn rơi dưới ngựa, trong nháy mắt mất mạng. Đồng viện hoảng sợ ngẩng đầu, chỉ thấy dưới ánh trăng Tô Diệu đám người đã là càng ngày càng gần. Mau tới cứu ta, mau tới cứu ta a. Đồng viện tuyệt vọng hô to, nhưng hắn âm thanh rất nhanh bị tiếng vó ngựa cùng mũi tên bạch phá không khí siêu siêu âm thanh bao phủ. Những cái kia ý đồ cứu thân binh của hắn nhóm gặp một lần cứu viện người cơi nhóm tất cả đều ngã lăn, cuối cùng vậy mà không người còn dám tiến lên. Những này đồng biệt tốt sinh cung cấp nuôi dưỡng tử sĩ nhóm, giờ khác này ở thời điểm then chốt này, thế mà lựa chọn thai vạ đến nơi riêng phần mình bay thao tác, nhao nhao vứt bỏ hắn mà đi. Không, khốn nạn, trở về, trở lại cho ta. Trong gió đêm quanh quần đồng biệt tuyệt vọng gào thét, nhưng những cái kia đã từng thể sống chết hiệu chung với thân binh của hắn nhóm, giờ phút này lại như là bị kinh tán bầy chim, chạy từ phía, không có người nào nguyện ý quay đầu. Cuối cùng, đáp lại đồng biệt chính là một tiếng lời nói lạnh như băng, Trinh Đông tướng quân, thật là lớn danh hiệu a. Thế nào, đồng chắc quan nhi cứ như vậy dễ làm sao? Nghe được Tô Diệu lời nói lạnh như băng, đồng biệt hốt hoảng quay đầu, chỉ thấy Tô Diệu dục ngựa chậm rãi tới gần, trong tay mã sóc ở dưới ánh trăng lóe ra hàn quang, trực chỉ cổ họng của hắn. Một máy mắt, đồng biệt náo chậm mạch. Thẳng thắn mà nói, tướng quân bách chiến xa trường chết, đồng biệt không phải không nghĩ tới chính mình sẽ chết tại chiến trường chuyện. Thậm chí đồng biệt trên thực tế đều đã vô số lần suy nghĩ qua này thời khắc sống còn bộ dáng. Nhưng, vô luận như thế nào, đều không nên bộ dáng bây giờ. Thân là Trinh Đông tướng quân, chính mình đem tay cầm trọng binh, quyền thế ngập trời. Đồng biệt vốn cho là mình sẽ tại một trận huy hoàng trong chiến dịch chiến tử xa trường, trở thành hậu thế truyền tụng anh hùng. Nhưng mà, hiện thực lại tàn khốc như vậy, hắn lại rơi vào chật vật như thế kết cục, bị ngày xưa thuộc hạ vứt bỏ, bị một cái triều đình phản tặc truy sát, còn bị như vậy làm đủ. Lý trí nói cho hắn, thân là đường đường Trinh Đông tướng quân, chính mình hẳn là còn lớn tiếng hơn bắt bỏ, hung hăng đục mạng, vì chính mình giữ lại cuối cùng một tia tôn nghiêm. Nhưng mà, làm Tô Diệu kia ánh mắt lạnh như băng quét tới lúc, đồng biệt trong lòng tất cả dũng khí trong nháy mắt hóa thành hư không. Hắn run rẩy bờ môi, sau một lúc lâu, nói ra vậy mà là cầu xin tha thứ ngữ, quán quân hầu, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng à, ngươi làm sao khổ chấp nhất tại đuổi theo ta không thả. Xin nhờ, quán quân hầu, ngươi coi như đêm nay chưa thấy qua ta, như thế nào? Ta đồng biệt thề với trời, chỉ cần ngươi thả ta rời đi, tất thay đổi triệt để, tuyệt không lại đối địch với quán quân hầu. Thấy Tô Diệu không hề bị lay động, chỉ là lạnh như băng nhìn xem hắn, đồng biệt trong lòng càng ngày càng hoảng, nói ra cũng càng ngày càng gấp rút, quán quân hầu, tha mạng à. Tiền cũng tốt, tình báo cũng tốt, chỉ cần ta có thể cho ngươi, ta đều nguyện ý cho ngươi. Ngươi nếu là thật cảm thấy ta không xứng, cái này Trinh Đông tướng quân ta nguyện ý chào từ giã, ta cũng không tiếp tục xuất hiện trong mắt ngươi không để ý ngươi, ngươi còn huyên thuyên. Di ngôn nói xong lời nói, liền mời ngươi lên đường đi. Vừa dứt lời, liền thấy hàn quang lóe lên. Tô Diệu mã sóc quét ngang mà qua, ngay sau đó đồng biệt đầu lâu liền thẳng lên giữa không trung. Đồng biệt mở to hai mắt nhìn, tràn đầy không cam lòng cùng phẫn nộ, không nghĩ tới chính mình bái tướng phong hầu mộng tưởng vừa mới thực hiện, cái mông không có che nóng, đây hết thảy liền đều biến thành hư ảo lưu một bộ phận tiếp tục truy kích tàn quân, những người còn lại theo ta cùng nhau. Trực đảo Trường An. Chương 717, chiều chính dung mạnh, đồng trác hoàng hốt muốn trốn. Chương 717, chiều chính dung mạnh, đồng trác hoàng hốt muốn trốn dưới bầu trời đêm, Tô Diệu các kỵ sĩ ngựa không dừng vó phi nước đại. Bọn hắn 5000 kỵ đại quân, phân ra mấy trăm người, dưới ánh trăng bộ kích sóng tục truy kích và tiêu diệt tàn quân, cố gắng tận khả năng nhiều giết chết cùng bắt được đồng biệt tàn quân, triệt để đánh nát tổ chức của bọn hắn năng lực. Mà đổi thành một bộ phận người, tắt một mực đi theo Tô Diệu bước chân, sĩ khí như hồng lao thẳng tới Trường An mà đi. Lần này, lập tức là Trường An chấn động, chiều chính đều kinh. Cái gì? Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Trong thành Trường An, đồng trác khi biết đồng quan thất thủ tin tức về sau, như bị sét đánh, cả người tê liệt ngã xuống trên ghế ngồi. Cho dù là đồng biệt trung kế, làm sao cũng không đến nỗi kia hùng quan tưởng sắt đồng quan thành bị một ngày mà phá a. Đồng trác bụng mặt, tự lẩm bẩm. Cái này lúc, hắn còn không biết đồng biệt đã hủy diệt tin tức, nhưng là tại trong đáy lòng, hắn đã không đối chi kia trên nửa đường bộ đội ôm lấy cái gì chờ mong. Nói đùa, hắn đồng trác cũng không phải không hiểu binh. Tô Diệu đại quân nhập quan, mấy ngàn thiết kỵ đối phó đồng biệt kia trong đêm buôn ba chạy tới chạy lui bộ đội, đâu có không thể lý lẽ a. Hiện tại vấn đề mấu chốt là hắn thành Trường An nên làm cái gì? Phải biết đồng quan chính là quan trung môn hộ, khoảng cách Trường An bất quá cũng liền ước 300 dặm đường trình. Lấy bình thường đại quân tiến lên thời gian để tính, Tô Diệu khắc đồng quan sau hẳn là còn có 3 năm ngày thời gian mới có thể bình tiến Trường An. Nhưng là, đồng chắc lại biết, kia quan quân hầu Tô Diệu luôn luôn dám đánh dám sông, quen yêu mạo hiểm, không thể lẽ thường độ. Nếu như Tô Diệu chờ người nếu là cầm xuống đồng quan liền ngay cả đêm buôn tập lời nói, chậm nhất 2-3 ngày, này tiên phong kỵ binh chỉ sợ cũng muốn đến thành Trường An hạ. Như vậy chính là nói, lưu cho hắn đồng chắc làm ra phản ứng thời gian đã không nhiều. Mặc kệ là cố thủ cầu viện, vẫn là đào vong chạy trốn, nhất định phải nhanh làm ra quyết định. Nếu không, một khi kia họ Tô binh lâm thành hạ, phong con đường, hắn liền triệt để thành cá trong chậu. Đồng chắc trong lòng lo lắng bạc phần, mặc dù biết binh nguy chiến hùng, tình thế nguy cấp, nhưng là hết lần này tới lần khác đầu của hắn bên trong đã thành một đoàn hỗn náo. Người tới, nhanh đi mời vệ tướng quân cùng đồng thị trung đến thương nghị quân tình. Đồng chắc lớn tiếng hò hét, thét ra lệnh thân tín đi mời đồng mân cùng đồng thừa tới. Hiện tại, cái này to như vậy thành Trường An, đã chỉ còn hai người này có thể cùng hắn cùng bàn bạc đại sự. Mà rất nhanh, nhận được tin tức đồng mân cùng đồng thừa hai người là song sắc đội vã chạy đến, này thần sắc nghiêm trọng, hiển nhiên cũng đã biết đồng quan thất thủ tin tức. Huynh trưởng, không tốt nha. Đồng mân gặp một lần đồng trác, chính là hô to gọi nhỏ, Đồng Quan thất thủ tin tức đã truyền khắp Trường An. Hiện tại từ Công Khanh cho tới tôi tớ đều đang nghị luận chúng ta. Bọn hắn nghị luận chúng ta cái gì? Đồng Trác mặt tâm trầm. Đồng Mân cổ co rụt lại, dừng một chút, vừa mới nhỏ giọng nói, bọn hắn đều đang nghị luận, nói quán quân hầu võ công quan thiên hạ, thành Trường An tất nhiên thủ không được, chúng ta Đồng gia sợ là muốn xong đời nha. Hôn trướng. Đồng Trác giận đập bàn, đứng dậy, hai mắt xích hồng trừng mắt nhìn Đồng Mân, phẫn nộ quát, ai dám nói như thế ủ rũ chi ngôn? Ta nhất định phải chặt hắn đầu. Đồng Mân bị Đồng Trác mắng cúi đầu, không dám ngôn ngữ. Trong lúc nhất thời, gian phòng bên trong lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Mặc dù Đồng Trác nói nóng nảy, nhưng là bọn họ cũng đều biết, muốn dựa vào giết người đến khống chế dư luận trước mắt chỉ sợ đã là phi thường khó khăn. Không nói đến dân gian những cái này không quan trọng gì thăng đấu tiểu dân nhóm, liền nói trên triều đình, kia quan to quan nhỏ lại có cái kia tại loại này thế cục hạ sẽ cùng bọn hắn chặt chẽ ôm ở cùng nhau. Đồng Việt bị điệu hổ Ly Sơn chính là chứng cứ rõ ràng. Trong triều đình đã có khá nhiều người không còn e ngại hắn Đồng gia quyền uy. Vì kế hoạch hôm nay, nhất định phải lập tức thay đổi thế cục, không nói đại bại Tô Diệu, tối thiểu nhất cũng muốn ngừng lại xu hướng suy tàn. Nếu không, Trường An bọn hắn là đợi không ngừng. Nhưng là, cái này có thể làm được sao? Phế vật, một đám phế vật. Đồng Trác thấy mọi người không nói gì, khí vô bản mắng to. Lúc này, hắn vô cùng tưởng niệm lên Lý Nho tới. Tối thiểu nhất, cái kia con rể ở đây, không nói thần cơ diệu toán, nhưng tổng còn có thể để cái 1-2-3 đề nghị đi ra. Không đến nỗi giống trước mắt mấy người này như thế, muộn hồ lô một cái, trừ nói đủ rũ lời nói, cái dám đều nhảy không ra một cái. Huynh trưởng, theo ta thấy nếu không chúng ta vẫn là chuồn đi đi. Thấy Đồng Trác nổi giận, Đồng Mân lại một lần nữa nhỏ giọng đề nghị. Đồng Trác nghe vậy, cau mày, trong mắt lóe lên một chút do dự. Hắn không phải không nghĩ tới vấn đề này. Thành Trường An lâu không tu sửa, trong thành bách quan lại mỗi cái đều là tâm hoài quỷ thai, cùng hắn nước tiểu không đến một cái trong ấm. Lúc này nếu như bị vây ở trong thành Trường An, kia kết cục của hắn mắt trần có thể thấy. Nhưng là, chạy. Hắn lại có thể chạy đến chỗ nào? Đi Tây Bắc A. Lương Châu mặc dù là hắn quê quán, nhưng là nơi đó thế cục phức tạp, thương nhân chi loạn dư ba còn tại, xung quanh Mã Đằng Hàn Toại cũng là dã tâm bừng bừng. Hắn mang theo mấy ngàn người chạy đi đâu, sợ rằng sẽ trở thành đối tượng bị mọi người đa kích. Hắn thấy, còn không bằng lùi về Mi huyện đất Phong Hồ Bảo, nơi đó đi qua hắn thời gian dài xử lý, tường thành kiên cố, càng có 30 năm lương thảo dự trữ. Chỉ cần không mang những cái kia dân chúng cùng triều thần, trốn vào đi thủ đến chết giả vậy cũng không được vấn đề. Vừa nghĩ đến đây, lập tức Đồng Trác có chút tâm động. Kết quả là, hắn lập tức liền đem mình ý nghĩ nói cho hai người. Thoáng một cái, có thể đem Đồng Thừa cho gây gấp, không thể, không thể a tướng quốc. Đồng Thừa liền vội vàng tiến lên, ngữ khí gấp rút nói, Trường An, kinh thành vậy. Ngay tại Trường An chú đóng ở, có được triều đình chính thống, còn có thể kêu gọi thiên hạ cần vương. Nếu như bỏ thành mà chạy, đi tiêu mi ổ, đó chính là không có chí tiến thủ thiên hạ. Đến lúc đó, mới là thật đối tượng bị mọi người đã kích, không ai sẽ lại đến giúp ngài. Đến lúc đó, không nói kia quán quân hầu bách chiến bách thắng, mi ổ không kịp Đồng Quan cùng Hàm Cốc quan bám nhất, như thế nào gánh vác được hắn tiến công, liền nói hắn đem thành một vây, đem ngài phơi ở nơi đó. Thật khốn, cái 10 năm 8 năm, ngài liền thật là biết nhẫn nại được xuống dưới sao? Coi như ngài có thể nhịn xuống đi, những binh sĩ kia chẳng lẽ liền nguyện ý ở nơi đó khốn cả một đời sao? Ngày sau ngài buông tay nhân gian, hậu nhân bị tàn sát, đến lúc đó tịch thu tài sản và giết cả nhà tuyệt trốn không thoát. Ngài coi như không vì mình nghĩ, cũng nên vì hậu nhân suy xét cái 1-2 đi. Mời tướng quốc nghĩ lại, tuyệt đối không thể vứt bỏ Trường An mà liền mi ổ a. Đồng Trác nghe Đồng Thừa một phen lời từ đáy lòng, sắc mặt âm tình bất định. Mặc dù hắn một mực kinh doanh mi ổ, suy xét chính là lưu cái đường lui, nhưng là đang thưởng thức qua quyền lợi khoái cảm về sau, để hắn từ bỏ hết thảy vây chết ở nơi đó, hắn xác thực cũng không có cam lòng. Nhưng là có thể sống lâu chút năm, dù sao cũng so lập tức chết ngay muốn mạnh a. Hiện tại trong thành Trường An binh thiếu tướng ít, muốn chống cự Tô Diệu tiến công kia là khó như lên trời. Không bằng mang theo vơ vét tài bảo cùng nữ nhân, trốn đến kia mi ổ bên trong tiêu giao khoái hoạt. Sau khi ta chết, đâu thèm hắn hồng thủy ngập trời. Ý ta đã quyết, mang lên hoàng đế cùng mỹ nhân nhóm, lập tức rút hướng mi ổ. Đêm nay chúng ta liền đi. Chương 718, thành Trường An biến đổi liên tục. Chương 718, thành Trường An biến đổi liên tục. Cái khanh ngươi nói cái gì? Đồng tướng quốc muốn dẫn chấm bỏ chạy mi ổ. Hoang phế hoàng cung thiền điện bên trong, tiểu hoàng đế mặt không có chút máu. Ở trước mặt hắn, Đồng Thừa nắm chặt nắm đấm, trấn an hoàng đế nói, "Vậy hạ yên tâm, vi thần tuyệt không để này tặc gian kế đạt được." Trong lúc đội vã, hắn chuẩn bị tất không đầy đủ, ta cái này liên hệ trên triều đình người chống lại, mọi người cùng nhau làm có dễ, diệt trừ gian định, bảo đảm xã tắc bình an. Dứt lời, Đồng Thừa liền lập tức phái người tiến đến liên hệ thượng thư đài bên trong Vương Doãn cùng Hoàng Uyển chờ người. Lại nói Đồng Thừa tại rời đô trước liền đã không coi trọng Đồng Trác, chỉ bất quá bị tình thế ép buộc mới giả ý cùng Đồng Trác thân mật. Nhưng là, chính Đồng Thừa cũng không nghĩ tới, bởi vì thân phận quan hệ, kia Đồng Trác đối với hắn vậy mà là không một chút nào nghi. Thậm chí còn tại lần này cho hắn ra phong triều đình đi lại cùng xuất nhập cấm bên trong thị trung cùng thật điện binh hổ bí trung lang tướng. Lần này có thể để Đồng Thừa trong bụng nở hoa, hắn cũng bởi vậy càng thêm lợi dụng chính mình địa vị đặc thù, trợ giúp hoàng đế liên hệ trong triều người chống lại. Rất nhanh liền cùng lúc ấy Lư Thực, Trung Diêu cùng Chân Gia chờ phát triển ra những cái kia cùng Tô Diệu liếc mắt ra hiệu đám quan chức dựng vào tuyến. Lúc đầu, Đồng Thừa là muốn cho Đồng Trác tử thủ Trường An, đợi Tô Diệu đại quân vây thành, bọn họ lại mở thành thả người, nhất cử hủy diệt Đồng Trác. Nhưng là, Đồng Thừa vạn vạn không nghĩ tới, cái này Đồng Trác vậy mà thật như thế có quyết đoán, có can đảm từ bỏ quyền thế, chỉ đem lấy hoàng đế, mỹ nhân còn có những cái kia trung thành với binh sĩ của hắn nhóm liền muốn bỏ chạy mi ổ tử thủ. Mà lại, Đồng Trác cái này một đợt chạy vậy mà còn không phải nói thật liền triệt để từ bỏ thiên hạ. Một phương diện, Đồng Trác gửi thư tín cho Lý Nho cảnh báo, yêu cầu này gặp thời ứng biến. Một phương diện khác, Đồng Trác càng là chết bên trong cầu sinh, vậy mà một hơi cho người trong thiên hạ, nhất là cho Tây Lương Mã Đằng Hàn Toại, còn có Ích Châu Lưu Yên bọn người phát ra cần vương lệnh. Đồng Trác mời thiên hạ chư hầu vào quan trung, chúc Tô Diệu, người thành công thậm chí hứa hẹn phong vương, có thể cắt đất đai một châu. Điên, đúng là điên. Cái này Đồng Tặc thật to gan. Hắn coi mình là cái thứ gì? Chu Bình Vương sao? Lại dám đi hoang đường như vậy sự tình, đây là muốn lôi kéo thiên hạ chôn cùng hắn a. Hoa Nguyên, Hoàng Phụ Tung, Chu Tuấn, Vương Doãn, Cái Vân, Dương Bưu chờ một đám người tề tụ một đường, nhao nhao giận dữ mắng mỏ Đồng Trác vô sỉ. Khi biết Đồng Trác kế hoạch về sau, đám người là bị khí sắc mặt xanh xám, toàn thân phát run. Bất kỳ một cái nào người sáng suốt cũng nhìn ra được, Đồng Trác cử động lần này không thể nghi ngờ sẽ để cho vốn là thối nát thiên hạ thế cục trở nên càng thêm hỗn loạn không chịu nổi. Đồng Trác này tặc, thật là hại nước hại dân hạng người. Hoa Nguyên đoán giận không thôi, trung điệp vỗ một cái bàn, trợn mắt tròn xoe. Hắn dám mưu toan lấy phong vương cắt đất làm mồi nhử, dẫn dụ chư hầu nhập quan, cái này chẳng phải là đem quan trung đại địa đẩy vào vạn kiếp bất phục vực sâu. Hoàng Phủ Tung chân mày nhíu chặt, trong giọng nói tràn đầy sầu lo. Không tệ, quan trung chính là đại hán nội địa, một khi chư hầu đùn kéo đến, chắc chắn dẫn phát một trận trước nay chưa từng có đại loạn. Dương Mưu trầm giọng nói, đến lúc đó sinh linh đồ thán, dân chúng gặp nạn, đại hán giang sơn xã tắc cũng đem lung lay sắp đổ. Càng đáng sợ chính là, Đồng Trác cử động lần này còn có thể để những cái kia lòng mang ý đồ xấu chư hầu thừa cơ phát triển an toàn, thậm chí hình thành cắt cứ chi thế, kể từ đó triều đình quyền uy không còn, thiên hạ thống nhất càng là xa xa khó đợi. Cái Vân cắn răng bổ sung. Trong lúc nhất thời, trong đại sảnh đám người là lòng đầy căm phẫn, bầu không khí khẩn trương đến cực điểm. Bọn hắn đều rất rõ ràng, Đồng Trác kế hoạch một khi thành công áp dụng, hậu quả đem thiết tưởng không chịu nổi. Thời gian không nhiều, chúng ta nhất định phải nhanh ngăn cản Đồng Tặc. Vương Doan đánh vỡ trầm mặc, ánh mắt kiên định nói, vô luận như thế nào cũng không thể để hắn mang theo hoàng đế thoát đi Trường An, càng không thể để chư hầu nhập quan dẫn phát đại loạn. Đúng, nhất định phải ngăn cản Đồng Trác. Chu Tuấn nhìn về phía Đồng Thừa, chắp tay nói, Trung Lang tướng bây giờ trưởng cấm bên trong chiến sự, lúc này khoảnh khắc binh thảo phạt Đồng Tặc, tốc độ chẳng kẻ này cũng giải triều đình chi ách. Đột nhiên bị điểm danh Đồng Thừa nghe được đánh giật mình, vội nói, cái này như thế nào dám được? Đồng Thừa nuốt ngụm nước miếng, giải thích nói, ta dù có binh quyền, nhưng bất quá chỉ là 800 dũng tướng, như thế nào cùng Đồng Tặc mấy ngàn đại quân chống đỡ? Vừa mới hắn đã hạ lệnh đại quân tập kết, bản thân đều đã không tại trong nhà, muốn giết hắn, vậy thì nhất định phải muốn trước hết giết bại hắn Tây Lương quân không thể. Chỉ bằng ta điểm ấy người đây chính là vạn vạn làm không được nha. Trung Lang tướng nói cực phải, liều mạng tự nhiên là không được. Vương Doãn nhẹ gật đầu, hắn lý giải Đồng Thừa lo lắng. Đồng Trác người này, mặc dù bạo ngược vô đạo, nhưng là rất vi diệu, hắn đối với thủ hạ binh sĩ lại phi thường thẳng khái, mà lại đối những cái kia danh sĩ đại nho cũng phi thường tôn trọng. Như Vương Doãn cùng Thái Ung chờ người liền cũng là bởi vì này bị Đồng Trác ưu ái, liên tục thăng quan. Nhưng là cùng các đại nho hoặc yêu quý lâm vũ, hoặc lòng mang thiên hạ, bởi vậy nhao nhao âm thầm phản động bất động. Những cái kia không chuyện gì kiến thức bọn, bị Đồng Trác thu mua cực sâu, muốn từ những người kia tranh thủ đến phản động lực lượng là cực kỳ khó khăn. Nhưng là cái này cũng không đại diện chúng ta liền muốn ngồi chờ chết, nhìn xem Đồng Tặc gian kế là được. Ồ, thử sư nhưng có diệu kế. Đám người nhao nhao nhìn về phía Vương Doãn. Vương Doãn lập tức hạ giọng báo ra một người tên, nhất gần chương tiết tại 69 sách đi đọc. Việt kỵ giáo úy Ngũ Phu chính là tiền nhiệm đại tướng quân Hà Tiến thân tín. Mặc dù về sau ném Đồng Tặc, nhưng lại không hề giống cái khác tướng tá như vậy đối Đồng Tặc tử tâm sập địa. Chỉ cần chúng ta đem dưới mắt nguy cấp chi tiết báo cho, ta có tự tin thuyết phục hắn trợ giúp ta trở đồng lưu đại nghiệp. Thử sư kế này rất hay. Hoàng Phủ Tung trong mắt tinh quang lóe lên, ta biết Ngũ Phu người này, này dũng manh quả cảm, trong quân đội riêng có hy vọng, lại đối Đồng Trác bạo chính sớm có bất mãn. Nếu có được đến ủng hộ của hắn, không thể nghi ngờ đem ra tăng thật lớn chúng ta tỷ lệ thành công. Đã như vậy, việc này không nên chậm trễ, chúng ta mau mau hành động đi. Hoàng Nguyễn vội vàng nói. Đám người nghe xong, vội vàng chuẩn bị hành động, mà liền cái này lúc, Dương Bưu mở miệng gọi lại đám người, chư vị chậm đã, không thể nóng nội à. Dương Công đây là ý gì? Cái Vân bất mãn nhìn về phía Dương Bưu. Hiện tại Đồng Trác đã bắt đầu động viên đại quân chuẩn bị rút lui Trường An. Ai cũng không thể cam đoan cái này Đồng Tặc trước khi đi có thể hay không đột nhiên cam chịu, đối với mình những này ngày xưa cùng hắn không đối phó người thống hạ sát thủ, thoải mái thượng cuối cùng một thanh. Cái này lúc không tranh thủ thời gian phát động binh biến, kéo thêm một khắc liền có một khắc phong hiểm. A Dương Bưu xem xét, thở dài, ta cũng biết hiện tại tình thế nguy cấp, nhưng nguyên nhân chính là đây, chúng ta mới không thể mù quáng làm việc, nếu rơi vào tay Đồng Tặc nhìn đấu, vậy ta chờ mới thật sự là vạn sự thôi vậy. Cái kia không biết Dương Công lại có gì cao kiến a? Vương Doãn nhíu mày hỏi. Dương Bưu trầm ngâm một lát, chậm rãi nói, Đồng Trác người này xảo trá đa nghi, hắn hiện tại nếu lại đã ẩn thân trong quân, chúng ta như trực tiếp đem binh tìm hắn, binh lực cách xa dưới, cho dù có ngũ giáo úy tương trợ chỉ sợ cũng là muôn vàn khó khăn thành công. Cho nên không bằng chúng ta trước giải một chút lời đồn, để Đồng Trác tự loạn trật ước, sau đó lại thừa cơ làm việc. Lời đồn? Đám người nghi hoặc mà nhìn xem Dương Bưu. Đúng, lời đồn. Dương Bưu gật đầu nói, chúng ta có thể giải tin tức, liền nói Đồng Trác thuộc cấp bên trong có người thấy Tô Diệu thế lớn, lòng sinh hoảng sợ, không nguyện ý cùng hắn một con đường đi đến đen, chuẩn bị phát động phản loạn. Kể từ đó, Đồng Trác chắc chắn sẽ lòng sinh lo nghĩ, đối thuộc cấp nhóm sinh ra nghi kỵ, thậm chí khả năng dẫn phát nội chiến. Đến lúc đó Đồng Tặc Tây Lương quân lẫn nhau nghi kỵ, hoặc tự giết lẫn nhau, vậy ta chờ kế hoạch không thì càng có nắm chắc sao? Như kế không tệ, nhưng vấn đề là cái này ly gián lời đồn muốn thế nào tung ra ngoài đâu? Chu Tuấn hỏi.
Cái này đơn giản.
Vương Doãn mỉm cười tiếp lời đến, nặng như thế đảm nhiệm, chỉ sợ còn muốn làm phiền Trung Lang tướng. Nhìn thấy ánh mắt của mọi người, Đồng Thừa hít sâu một hơi. Chương 719, Vương Tử Sư Diệu kế ly gián. Chương 719, Vương Tử Sư Diệu kế ly gián thành Trường An, mặt trời lặn tây thủy. Tại một mảnh ầm ĩ trong giáo trường, Đồng Trác phát ra một tiếng khó mà ngăn chặn kinh hô, cái gì? Đồng thị Trung ngươi lại còn nói ta trong quân có người tư thông triều thần cùng Tô Diệu, muốn khởi xướng binh biến.
Không có khả năng, đây tuyệt đối không có khả năng.
Tướng quốc, việc này chắc chắn 100 a. Đứng ở Đồng Trác trước mặt Đồng Thừa, thần sắc hơi có khẩn trương, mặt tướng trước đó vốn muốn động viên cấm bên trong binh sĩ, hộ tống bệ hạ tới đây, nhưng lại đúng lúc gặp ta nằm vùng nhãn tuyến đến báo, nói là chúng ta trong quân có người tại cấu kết sâu chuỗi, dù phát động binh biến, cầm người của ngài đầu đi hương kia họ Tô tranh công xin thưởng. Cho nên, mặt tướng không dám khinh thường, vội vàng trình báo tướng quốc, mời ngài nghiêm tra việc này.
Thật sự là thật là lớn cầu đàn.
Đồng Trác nghe vậy, sắc mặt trong nháy mắt trở nên âm trầm như nước, vậy mà rất nhanh liền tin tưởng Đồng Thừa lý do thoái thác.
Cái này kỳ thật cũng rất đơn giản.
Đồng Trác muốn đảo vong Mi Ổ chính là trong lòng biết chính mình là đã vô phần thắng. Hắn không dám thủ Trường An, nguyên nhân lớn nhất chính là sợ hãi một khi Tô Diệu đại quân vây thành, chính mình trong nháy mắt liền sẽ bị tướng sĩ cùng triều thần vứt bỏ. Cho nên, cái này đảo vong Mi Ổ sự tình, trừ bọn hắn cái này ba cái chính đồng ra bên ngoài, hắn liền Vương Doãn cùng Thái Ung chờ thân tín đều không có lộ ra, chính là sợ hãi để lộ tin tức. Tại Đồng Trác trong kế hoạch, bọn họ đem thừa dịp lúc ban đêm mang theo hoàng đế cùng tần phi mỹ nhân chờ, lão xương đảo vong Lương Châu, sau đó nửa đường liền đi vòng Mi Ổ, theo thành tử thủ. Cái này mặc dù không quá phúc hậu, nhưng là Đồng Trác tin tưởng, chính mình đối những binh sĩ kia luôn luôn đều phi thường thẳng khái, đến lúc đó một khi làm định trở thành sự thật, những người kia cũng chỉ có thể nắm lô mũi nhận. Nhưng là, Đồng Trác lại vạn vạn cũng không nghĩ tới, hiện tại hắn còn chưa bắt đầu hành động, lại có binh tướng ăn cây táo rào cây sung, bắt đầu lẫn nhau sâu chuỗi. Đây thật là có thể nhẫn mại không thể nhẫn được vậy. Cái này nếu là không thể sớm những cái kia phản đồ đánh dụng, hắn đảo vong kế hoạch hiển nhiên đem gặp gỡ trọng đại đả kích, nói: "Là ai dám can đảm mưu đồ bí mật phản bội tại ta? Ta muốn đem hắn khám nhà diệt tộc."
Đồng Thừa gặp một lần Đồng Trác mắt lửa, vội vàng chắp tay tiến lên, để ép giọng nhỏ giọng nói: "Theo mặt tướng ám tuyến báo đến, việc này xác nhận kia anh em nhà họ Lý nhóm gây nên."
"Anh em nhà họ Lý? Cái này sao có thể?"
Đồng Trác cực kỳ hoảng sợ.
"Anh em nhà họ Lý, chính là Lý Lợi cùng Lý Ứng cầm đầu Lương Châu quân các giáo úy. Bọn hắn cùng chiến tử Lý Giác vì đồng tộc huynh đệ, tại Lý Giác sau khi chết liền nhận lấy hắn chức vị, là Đồng Trác tại Tây Lương quân phụ tá đắc lực, trong thành Trường An gần 1/3 binh lực đều tại bọn hắn Lý thị huynh đệ trên tay." Lần này nghe nói Đồng Thừa lên án, Đồng Trác tự nhiên là khẩn trương và phần, "Đồng thị Trung, ngươi nhưng có chứng cứ xác thực? Lý Giác bản thân chính là bị Tô Diệu giết chết, bọn họ anh em nhà họ Lý như thế nào phản bội?
Tướng quốc minh giám a."
Đồng Thừa thấy Đồng Trác đã có dao động, trong lòng âm thầm đắc ý, nhưng trên mặt vẫn như cũ bảo trì kính cẩn, "Tướng quốc, mặt tướng cũng biết việc này không thể coi thường, không dám nói bừa." Nhưng mặt tướng Nhan Tuyến Chính Thai nghe được anh em nhà họ Lý tại lén nghị luận, nói tướng quốc ngài bây giờ đại thế đã mất, bọn họ không muốn lại vì này chôn cùng, muốn quy hàng Tô Diệu, lấy bảo toàn gia tộc. Mà chúng ta ba người đầu, chính là huynh đệ bọn họ đầu danh chẳng a. Bây giờ chỉ là trở ngại ngài đột nhiên vào ở quân doanh, bọn họ không có nắm chắc khống chế toàn quân, vừa mới không làm đến gấp phát động. Nếu như tướng quốc đột nhiên điều binh rút lui, ta sợ bọn hắn chó cùng rất dậu, cưỡng ép phát động binh biến a.
Đồng Thừa nói sinh động như thật, đem Đồng Trác nghe được là giận tím mặt. Chỉ gặp hắn sắc mặt tái xanh, song quyền nắm chặt, đốt ngón tay bởi vì phẫn nộ mà không ngừng run rẩy, ngay sau đó chính là trùng điệp truy một chút bản.
Hô trướng, nhóm này vong ân phụ nghĩa cầu vật.
Đồng Trác nghiến răng nghiến lợi, trong mắt lóe lên một vẻ sát ý, hắn biết rõ, nếu như anh em nhà họ Lý thật thừa dịp hắn không sẵn sàng phát động binh biến, vậy mình đảo vong kế hoạch đem triệt để ngâm nước nóng, thậm chí khả năng ngay cả tính mạng đều không gánh nổi.
Vừa nghĩ đến đây, Đồng Trác cũng không kịp đi gọi nhà mình đệ đệ, trực tiếp liền khẩn trương hỏi, "Đồng thị Trung, ngươi nhưng có cách đối phó?"
Đồng Thừa nghe xong, vội vàng túi đầu ôm quyền nói, "Tướng quốc chớ hoảng sợ, mặt tướng lúc đến cũng đã nghĩ kỹ. Chúng ta chỉ cần tại cái này chướng hậu bị thượng 100 danh đao tay dịu, giả mượn họp chi danh gọi kia anh em nhà họ Lý đến đây đối chất là đủ. Nếu như bọn hắn đáp không được, liền thừa cơ đem một lưới đánh tan."
Đồng Trác nghe xong, đúng là cái ổn thỏa kế sách, cũng không sợ thật oan uổng người tốt, vấn đề duy nhất chính là, vậy nếu như bọn hắn không dám tới đâu?
Như thế, mặt tướng nguyện tự mình xuất lĩnh cấm bên trong dũng tướng binh sĩ, hiệp trợ tướng quốc bình định phản loạn.
Lại nói bên này Đồng Thừa đáp phải là rõ ràng, bên kia anh em nhà họ Lý thì là hoàn toàn hoảng hồn,
"Cái gì?
Đồng công muốn giết chúng ta?"
"Ngũ gia úy, ngươi lời này khả năng thật chứ?"
"Nguyên lai, ngay tại Đồng Thừa đi hướng Đồng Trác mật báo thời điểm, Việt kỵ giáo úy Ngũ Phu cũng tại Vương Doãn thụ ý hạ đến đây ly gián.
Ly giáo úy, việc này chính là chắc chắn 100.
Các ngươi ứng biết ta cùng Vương Tử Sư có cũ, hắn là chính miệng nói cho ta, tướng quốc thấy Tô Diệu thế lớn, đã thành chim sợ cảnh vong, giúp mang hoàng đế lần nữa bỏ thành mà đi, trốn hướng Mi Ổ."
"Mi Ổ?"
Lý Lợi cùng Lý Ứng hai người lẫn nhau đều có thể nhìn ra trong mắt đối phương khiếp sợ.
Đồng Trác muốn chạy, bọn họ là có dự cảm.
Nhất gần chương tiết tại 69 sách đi đọc.
Không phải vậy, Đồng Trác cũng không đến nỗi đột nhiên ở đến quân doanh, còn để bọn hắn mau chóng động viên binh sĩ, chuẩn bị tốt mấy ngày lương thảo chờ.
Nhưng là, chạy trốn tới Mi Ổ lại là không ai biết đến.
Mặc dù Đồng Trác quá khứ từng tại trên tiệc rượu nói đùa qua, hắn hùng bá thiên hạ nếu như thất bại, liền muốn lui giữ tới đó, tại Mi Ổ sống đến già chết.
Chính là, tất cả mọi người không có đem cái này quá coi ra gì.
Một phương diện Lương Châu biên của nhóm đều là tử sinh coi nhẹ, sống một ngày là một ngày. Một phương diện khác, bọn họ cũng không tin Đồng Trác thật sẽ từ bỏ quyền uy, đi theo Mi Ẩu ngồi xổm cả một đời đại lao. Cuộc sống như vậy quả thực là không dám tưởng tượng a, không sai. Vũ Phu liền nói ngay, lúc ấy người phản đối chúng, nhưng là tướng quốc vẫn khư khư cố chấp. Hắn sợ hai chúng ta những này các giáo quan cũng giống văn thần giống nhau phản đối đề nghị của hắn, cho nên liền quyết định đem quân quyền tất cả đều giữ tại bọn hắn họ Đồng người trong tay. Các người Lý thị huynh đệ liên hợp nắm giữ lấy thành Trường An gần 1/3 binh sĩ, đúng là hắn đầu tiên muốn hạ thủ đối tượng. Chỉ sợ, không được bao lâu, hắn liền muốn phái người đến đây bắt các ngươi hỏi tội. Lý Lợi cùng Lý Ứng nghe vậy, sắc mặt đổi biến, trong lòng tràn ngập khiếp sợ cùng bất an, bọn họ chưa hề nghĩ tới, Đồng Trác vậy mà lại như thế vô tình, liền bọn hắn những này trung thành thuộc cấp đều không dung tha. Không thể đi, không thể nào. Tướng quốc đoạn không đến nỗi như thế. Ngũ giáo úy, sợ là ngươi nghĩ nhiều lắm a. Nhưng mà, anh em nhà họ Lý vừa dứt lời, bên kia Đồng Trác lính liên lạc liền đến, hai vị Lý giáo úy, Đồng công có quân tình khẩn cấp cho gọi, xin mau sớm rời bước đến xoáy trướng. A cái này, Lý Lợi cùng Lý Ứng lần nữa liếc nhau. Lần này bọn hắn từ đối phương trong mắt nhìn thấy chính là thật sâu bất an cùng khẩn trương. Bất thình lình truyền lệnh, không thể nghi ngờ để Ngũ Phu lời nói lộ ra càng thêm có thể tin. Hai người không dám thất lễ, một bên để lính liên lạc về trước, danh xưng chính mình bản giao hạ quân vụ liền đi qua. Một bên khác lập tức khẩn cấp xin giúp đỡ Ngũ Phu, hỏi thăm có gì đối sách, có thể cởi ra hiểu lầm. Hai vị giáo úy a. Ngũ Phu dậm chân, bây giờ những lúc như vậy, nơi nào còn có thời gian giải thích mở hiểu lầm. Tướng quốc bây giờ đã là thua đỏ trong mắt, không quan tâm. Hắn hiện tại trừ họ Đồng, sợ rằng cũng sẽ không tin tưởng. Vì kế hoạch hôm nay, như muốn mạng sống chỉ có cử binh tự vệ vậy. Chương 720, Tây Lương quân tự giết lẫn nhau. Chương 720, Tây Lương quân tự giết lẫn nhau cử binh tự vệ. Ngũ giáo úy ngươi là muốn chúng ta phát động binh biến. Cái này như thế nào khiến cho a? Trong doanh trướng, Lý Lợi cùng Lý Ứng có thể nói là kinh hãi thất thố. Giảng đạo lý, mặc dù hai người đối Đồng Trác tương lai không lắm xem trọng, nhưng là tại từ huynh đệ Lý Giác sau khi chết, bọn họ cùng Tô Diệu cũng coi như kết xuống ân đoán sống chết rồi, đối Đồng Trác là trung thành và tận tâm, chưa hề nghĩ tới phản bội một chuyện. Dù sao, Đồng Trác chính là một tay để bạt bọn hắn, cho bọn hắn binh hoa phú quý ân chủ. Mặc dù bọn hắn xác thực không tán thành rốt hướng Mi Ổ, nhưng là loại chuyện này vẫn là có thể thảo luận nha. Đại gia không cần thiết vì thế tự giết lẫn nhau a, kết quả là bọn họ phản ứng đầu tiên chính là cự tuyệt Vũ Phu, nhất định còn có cái gì cởi ra hiểu lầm biện pháp. Ta chờ đối tướng quốc trung thành và tận tâm, tuyệt không hài lòng. Chỉ cần chúng ta tiến đến giải thích rõ ràng, Đồng công chắc chắn nhớ tới tình cũ, tha cho chúng ta một mạng. Lý Lợi sau khi nói xong, Lý Ứng cũng theo sát lấy phụ họa, đúng vậy à, Ngũ giáo úy, chúng ta cùng Đồng công cộng sự nhiều năm, hắn há có thể không biết ta chờ trung tâm. Vũ Phu nghe vậy, thở dài, bất đắc dĩ nói, hai vị giáo úy, các ngươi quá ngây thơ. Đồng tặc bây giờ đã là chim sợ cành cong, hắn há có thể tùy tiện tin tưởng các ngươi giải thích. Mà lại, coi như hắn nguyện ý tin tưởng các ngươi, nhưng các ngươi cho rằng, hắn liền có thể bỏ qua các ngươi sao? Hắn bây giờ đã là chúng bạn xa lánh, vì ổn định thế cục, hắn nhất định phải bắt các ngươi khai đao, dùng cái này đến chấn nhiếp những cái kia lòng mang dị trí người. Không tin, các ngươi có thể phái người đi hắn doanh trướng phụ cận xem xét. Ta nghĩ, nơi đó hiện tại chỉ sợ đã chuẩn bị tốt đao phụ thủ, liền đợi đến huynh đệ các ngươi hai người tự chui đầu vào lưới đâu. Vũ Phu nói chính là lời thề son sắt, mà dưới mắt tình huống khẩn cấp, Đồng Trác lính liên lạc lại tại Luân Phiên thúc dụng. Lý thị huynh đệ cuối cùng đành phải một bên kiên trì kéo dài thời gian, một bên âm thầm phái ra thần tín, để bọn hắn lặng lẽ xem xét Đồng Trác doanh trướng chung quanh tình huống, xác định Ngũ Phu phỏng đoán phải chăng có thể tin. Mà rất nhanh, liền tại bọn hắn sắp sửa tiếp cận Đồng Trác xoáy trướng thời điểm, thân tín rốt cuộc đội vã chạy về, kinh hoàng báo cáo, không tốt Lý giáo úy. Thật sự có đào phụ thủ a. Lý Lợi cùng Lý Ứng nghe vậy, sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệnh, trong lòng cuối cùng một tia may mắn cũng bị triệt để đánh nát. Hai người căn bản nghĩ không ra, nơi này là Đồng thừa cố ý bán cái sơ hở, cho hắn thân tín nhìn thấy chân ngựa. Như thế, không nghi ngờ gì hai người lập tức lấy cớ có việc, quay đầu liền chạy. Kết quả, Lý thị huynh đệ loại này dị động lập tức kích thích đến Đồng Trác phái tới lính liên lạc, người tiểu binh kia lúc này rắc uống họng hò hét, có ai không? Lý thị huynh đệ tạo phản, nhanh chóng người tới đem bọn hắn cầm xuống. Gia hỏa này, trong doanh trướng lập tức loạn cả một đoàn. Trung quanh tuần tra bọn nghe được nhao nhao rút vũ khí ra, anh em nhà họ Lý nhóm mang tới tùy tùng cũng lập tức rút kiếm tương hướng, che chở hai người liền hướng nhà mình doanh địa vị trí phóng đi. Có tốt, bọn họ hiện tại không có đi vào Đồng Trác hạch tâm khống chế phạm vi, xung quanh trên đường chỉ có lẻ tẻ tuần tra binh sĩ. Bọn hắn nhìn đến đây người một nhà đánh lên cũng là không rõ nội tình, hai mặt nhìn nhau, nhất thời không làm được phản ứng. Hỗn loạn bên trong, Lý thị huynh đệ thuận lợi trốn về khống chế của mình khu, bọn họ nhìn thấy xung quanh những cái kia nhà mình dưới chúng bọn, lập tức giắt cuống họng hô người trợ trận. Trong lúc nhất thời, trong thành Trường An buộc phát một trận Tây Lương quân hỗn chiến. Đầu tiên là anh em nhà họ Lý trong lúc hỗn loạn khẩn cấp động viên, cùng Đồng Trác trong doanh địa đuổi theo ra đến các chiến sĩ chém giết cùng một chỗ. Hai nhóm người mới đầu tựa như là đầu đường lưu manh ẩu đả hội đồng. Tất cả mọi người không có gì trương pháp cùng trận hình, chính là tại giữa đường phố hỗn chiến thêm dầu, ngươi tới ta đi, thậm chí liền trang bị cũng không kịp mặc chỉnh tề. Sau đó, dần dần, trong doanh địa các đầu lĩnh cũng bắt đầu kịp phản ứng không đúng, nhất là kia Đồng Trác. Lúc đầu hắn ngay tại khổ đợi Lý thị huynh đệ quá trình bên trong lòng nghi ngờ dần lên, cảm thấy hai người vấn đề rất lớn, cái này bên ngoài trong thành đột nhiên tiếng la giết lên, Đồng Trác càng là vừa kinh vừa sợ, tốt, thế mà thật dám phản ta. Hôm nay ta vừa vặn liền làm cho tất cả mọi người đều biết làm phản đồ kết cục. Nói xong, Đồng Trác giận không kềm được, lúc này hạ lệnh toàn quân xuất kích, mệnh lệnh trong xoáy trướng Đồng Mân cùng Đồng Thừa điều riêng phần mình binh mã đến đây bình định, thề phải đem Lý Thị huynh đệ cùng với vây cánh một mẹ hốt gọn. Kết quả là, vốn chỉ là Lý Thị huynh đệ cùng đồng chắc thân tín ở giữa quy mô nhỏ xung đột, rất nhanh liền diễn biến thành trong thành Trường An Tây Lương quân ở giữa toàn diện hỗn chiến. Nhất gần chương tiết tại 69 sách đi đọc. Bất quá, mặc dù thế cục hỗn loạn, nhưng đồng chắc đối với mình mau chóng bình định thủ thắng vẫn rất có lòng tin. Mặc dù Lý Thị huynh đệ thật chó cùng rất dậu, nhưng hắn đồng chắc cũng không phải ăn chay lớn lên. Kinh nghiệm xa trường đồng chắc rất hiểu quân quyền cân bằng tầm quan trọng. Lý Thị huynh đệ khống chế lực lượng mặc dù không ít, nhưng y nguyên không đủ để dung chuyển ưu thế của hắn địa vị. Chớ nói chi là lần này, đồng chắc tự nhận chính hắn vẫn là có chuẩn bị mà đến, liền càng không khả năng sẽ thua. Nhưng mà, rất nhanh đồng chắc liền phát hiện thế cục phát triển cùng hắn tưởng tượng xuất hiện một điểm xuất nhập. Theo lý thuyết, anh em nhà họ Lý mặc dù nắm giữ Trường An gần 1/3 binh lực, nhưng bọn hắn vẫn chưa hoàn toàn cũng phân bố tại một cái nơi đóng quân, chính mình trung ương quân xuất kích càng quét, đánh đòn phủ đầu phía dưới làm nhưng rất nhanh cầm xuống cỗ này phản quân. Nhưng là, ngay tại đồng chắc sơ kỳ động viên binh sĩ giết tới Lý ứng khu vực phòng thủ, cùng những cái kia vội vàng nên chiến bọn chém giết thời điểm, đột nhiên Việt kỵ giáo úy Ngũ Phu vậy mà mang theo 700 túc vệ binh mã đánh tới, cùng đồng chắc Tây Lương đám thân vệ rào sát lại với nhau, giết a. Các binh đệ, theo ta Chu Đồng thảo nghị a. Thành Trường An Đông, Ngũ Phu vung cánh tay hô lên, Việt kỵ giáo úy dưới trướng túc vệ nhóm nhau nhau hưởng ứng, bọn họ tay cầm vũ khí, đi theo Ngũ Phu hướng đồng chắc bình định đội ngũ phóng đi. Ngũ Phu đột nhiên làm khó dễ, như là một viên đầu nhập bình tĩnh mặt hồ cự thạch, trong nháy mắt nhấc lên cơn sóng gió động trời. Đồng chắc đám thân vệ vạn vạn không nghĩ tới, tại thời khắc mấu chốt này, vậy mà lại có người từ phía sau lưng đâm bọn hắn một đao. Ngũ Phu, ngươi cái này nghịch tặc, dám tạo phản phản ta. Đồng chắc gầm thét mắng chửi. Hắn là thật không nghĩ tới, chính mình luôn luôn đại lực lung lạc, cũng phi thường tín nhiệm cái này Việt kỵ giáo úy, vậy mà lại vào lúc này đứng ra phản đối hắn. Mà Ngũ Phu tắc cười lạnh một tiếng, vô sỉ đồng tặc. Nhữ không phải ta quân, ta không phải nhữ thần, gì trái lại có. Nhữ loạn quốc xoán chủ, tội doanh ác lớn, hôm nay chính là ngươi cái này loạn tặc đền tội này. Ta khuyên nhữ nhanh chóng thúc thủ chịu trói, nếu không chúng ta sự thành chắc chắn xe của ngươi nứt tại thành phố, lấy tạ thiên hạ. Nghe được Ngũ Phu nói như thế, đồng chắc khí chính là hai mắt xích hồng, râu tóc đều dựng, lộ ra dị thường dữ tợn. Ngũ Phu tặc tử, ta nhất định phải đem ngươi thiên đao vạn quả, toàn tộc tận tru. Hai người lẫn nhau thả xong lời hung ác, chuyện kế tiếp cũng chỉ có thể trên chiến trường giải quyết. Cái này tam phương đại quân xoắn cùng một chỗ, giết đến thành Trường An Đông là trời đất u ám, máu chảy thành sông. Dân chúng nhao nhao đóng chặt cửa phòng, run lẩy bẩy. Mà các chiến sĩ thì làm riêng phần mình chủ quân mà huyết chiến chém giết. Chương 721, giúp tướng kỵ hạn lúc diễn tiếp. Chương 721, giúp tướng kỵ hạn lúc diễn tiếp giết tặc Bình Định. Thiên Chu quốc tặc. Giết nha. Giết. Trạng vạng tối, trong thành Trường An chiến hỏa không ngớt. Trên chiến trường, đao quang kiếm ảnh, tiếng la giết chấn thiên động địa. Máu tươi nhuộm đỏ đại địa, vô số thi cốt chồng chất tại đạo bên cạnh, mấy phương thế lực tại thành Trường An Đông triển khai một trận thảm liệt tranh đoạt cùng hỗn chiến. Lại nói mặc dù nhiều thua thiệt Ngũ Phu gia nhập, vì Lý ứng chờ người tranh thủ đến một chút cơ hội thở dốc, có thể động viên chống canh một nhiều binh sĩ cùng hiệu trung đồng chắc thân quân nhóm chiến đấu. Nhưng là, thực lực của hai bên chênh lệch tí nguyên rõ ràng. Cái này không chỉ là nhân số thượng thế yếu, Ngũ Phu túc vệ quân bản thân chiến lược yếu đuối cũng là một vấn đề lớn. Việt kỵ giáo úy chính là Tây Hán Võ Đế Đường, trưởng quản càng người đến hàng chi kỵ tốt, sau đổi thành Khăn Giáo úy, tại Đông Hán Quang Vũ Kiến Vũ 15 năm khôi phục lại cái cũ danh, trưởng kinh sư túc vệ binh, lĩnh sĩ 700 người. Những người này nói trắng ra chính là kinh sư trị an bộ đội một viên, bọn họ cố nhiên có đầy ngập báo quốc nhiệt tình, nhưng là tại đồng chắc mạnh mẽ Tây Lương quân chiến lược hạ lại như cũ lộ ra lực bất tòng tâm. Một màn này đem đồng chắc thấy là âm thầm cười lạnh. Tự giác năm chắc thắng lợi trong tay đồng chắc đã ở trong lòng tính toán muốn thế nào thanh toán những này dám can đảm phản bội hắn phản đảng. Ngũ gia úy, tiếp tục như vậy không phải biện pháp a? Lý Lợi lo lắng nói, binh lính của chúng ta đã nhanh chóng đỡ không nổi, còn tiếp tục như vậy, chúng ta sợ rằng sẽ bị tướng quốc quân đội toàn diệt a. Ngũ Phu cắn chặt hàm răng, ánh mắt kiên định nhìn xem chiến trường, hắn cũng biết Lý Lợi nói không sai, nhưng bọn hắn đã không có đường lui, chúng ta không thể từ bỏ. Ngũ Phu la lớn, đồng tặc một ngày không chết, thiên hạ liền một ngày không được an bình. Kiên trì, chỉ có kiên trì mới có chuyển cơ thời điểm. Chuyển cơ, có thể có cái gì chuyển cơ? Lý ứng đám người sắc mặt trắng bệnh, trong lòng khủng hoảng lại hối hận. Bọn hắn quá rõ ràng đồng chắc thủ đoạn, nếu là bị hắn bắt được, chính mình sợ rằng sẽ bị sinh sinh xuống bạc dầu nấu chết ta. Tuyệt vọng, ngay tại cái này tuyệt vọng thời điểm, lệnh anh em nhà họ Lý không nghĩ tới chuyện phát sinh. Một chi vẹn vẹn mấy trăm người mặc giáp tinh kỵ đội ngũ sau này phương giết vào chiến trường, một hơi đâm vào đồng chắc quân phía sau. Trong chốc lát, vốn đã nắm chắc thắng lợi trong tay Tây Lương thân quân nhóm bị giết là người ngã ngựa đổ, kêu rên không dứt. Kia là Dũng tướng kỵ, Đồng Trung Lang hổ bị quân đến rồi. Đồng chắc Tây Lương thân quân nhóm nhìn thấy kia đột nhiên giết vào mặc giáp tinh kỵ, lập tức loạn cả một đoàn. Gặp ủy, những người này làm sao lợi hại như vậy? Hổ bí quân không đều hẳn là phế vật mới đúng không? Tây Lương quân cực kỳ hoảng sợ, không nghĩ tới luôn luôn bị bọn hắn xem thường những cái kia thủ hoàng cung cấm quân lại như thế cường lực, cái này cùng bọn hắn cố hữu ấn tượng quả thực là rất là không hợp. Sẽ không là giả mạo Dũng tướng kỵ a? Đúng a đúng a, Đồng Trung Lang cũng là họ Đồng a, hắn sao có thể tạo phản đánh chúng ta? Bọn thất kinh, lao nhau, nhưng mà Đồng Trác lại siết chặt nắm đấm, biết chuyện này căn bản làm không được giả. Hắn là rõ ràng, đi qua ngày xưa Tô Diệu chỉnh đốn và huấn luyện, bây giờ những này hổ bí quân đã sớm không phải quá khứ những cái kia thật giả lẫn lộn giá áo túi cơm hạng người. Cũng bởi vậy, hắn đối Đồng Thừa ký thác kỳ vọng, đem hổ bí quân giao cho hắn đến trưởng quản. Lại không nghĩ rằng, chính mình đầy ngập tín nhiệm, đổi lấy lại là Đồng Thừa phản bội. Đồng Trác trong lòng dâng lên một cỗ mãnh liệt phẫn nộ cùng không cam lòng. Hắn không nghĩ tới, chính mình vậy mà lại bị người mà mình tín nhiệm nhất phản bội. Đồng thừa, ngươi cái này nịch tặc. Đồng Trác nổi giận gầm lên một tiếng, hai mắt xích hồng, sắc mặt dữ tợn, ta tự hỏi không xử bạc với ngươi, tín nhiệm có thêm, ngươi lại dám như thế con ta phản ta. Nhưng mà, đồng thừa còn chưa đáp lời, đồng Dũng lại là cười lạnh một tiếng, trường thương trong tay chỉ phía xa đồng Trác kết hầu, đồng Trọng Dĩnh, ngươi cái này loạn thần tặc tử, người người có thể chu diệt. Hôm nay chính là những cái chết kỳ. Nói xong, đồng Dũng xông lên trước, xuất lĩnh dũng tướng kỵ thẳng đến đồng Trác đại kỳ mà đi, hắn trường thương vẽ ra trên không trung một đạo ngân sắc quy tích, thẳng đến đồng Trác yếu hại. Một kích này, đồng Dũng có thể nói là ôm tất thắng tín nhiệm. Thân là tiểu hoàng đế cùng bạn niên công chúa biểu ca, tại Tô Diệu trước khi đến hắn liền tại đã ở hộ bí quân bên trong nhậm chức, phụ trách bảo hộ hoàng thất an toàn. Nhưng mà, mặc kệ là mười thường thị chi loạn, vẫn là về sau đồng Trác chi loạn, hắn lại đều không có cách nào ngăn cơn sóng dữ. Vô số lần, hắn giữa đêm khuya quắt căm hận chính mình, không thể giống cái kia họ Tô hôn tiểu tử giống nhau, có được một bộ tuyệt thế lực lượng, có thể đánh nát giam cầm, bảo hộ người trọng yếu. Đồng Trác cây lương quân áp bách thực tế quá mạnh, tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, đồng Dũng chỉ có thể lựa chọn ẩn nút cùng nhẫn lại, khổ khổ chờ đợi cơ hội đến. Mà bây giờ, hắn chờ đợi cơ hội rốt cuộc đến. Theo Tô Diệu đại quân trên đường đi khải hoàn ca cao tấu, thế như trẻ che thế công, duy trì đồng Trác thống trị Tây Lương quân đem nhóm cơ hồ tử thương hầu như không còn. Nhất gần chương tiết tại 69 sách đi đọc. Hiện tại, Tô Diệu bản thân càng là tự mình dẫn đại quân bay nhanh tới gần Trường An, cái này đồng tặc đã bị ép vào đã mẹ không sợ rơi muốn trốn hướng nhà mình ổ bảo chờ chết, có thể nói bại cục đã định. Đồng Dũng biết, đây là hắn báo thù rửa hận, vì hoàng thất cùng thiên hạ thương sinh trừ hại thời cơ tốt nhất. Vô luận như thế nào cũng không thể thả đồng Trác chạy ra Trường An. Kết quả là, hắn xuất lĩnh lấy hổ bị quân, lấy thế xét đánh không kịp bưng thai giết vào chiến trường, thẳng đến đồng Trác thủ cấp. Thằng nhãi danh muốn chết. Đồng Trác nổi giận gầm lên một tiếng, vung đao nên tiếp đồng Dũng thế công. Hai người binh khí tương giao, phát ra đinh thai nhức óc quanh mình, hỏa hòa vang khắp nơi. Đồng Dũng trẻ tuổi nóng tính, lại mỗi ngày tinh học khổ luyện, võ nghệ phóng đại, lúc này ôm hận ra tay có thể nói là phong mang tất lộ, mỗi một súng chí mạng, mỗi một kích đều chạy tất sát đồng Trác mà ra. Nhưng là, đồng Dũng không tầm thường, đồng Trác lại càng lợi hại hơn. Đồng Trác dù đã năm đến 50, nhưng hắn dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, chinh chiến cả đời như thế nào kẻ vớ vẩn. Lần này một khi ra tay, tất cả mọi người liền đều thấy rõ, đồng Trác lại vẫn là bảo đào chưa lão. Mặc dù động tác tính linh hoạt không bằng đồng Dũng, nhưng này kinh nghiệm phong phú, đao pháp trầm ổn lão luyện, mỗi một chiêu mỗi một thức đều ẩn chứa thâm hậu kỹ xảo cùng lực lượng cường đại, đem đồng Dũng thế công từng cái hóa giải. Trong lúc nhất thời, đồng Dũng vậy mà rơi vào tầm thường chỗ. Nhóc con miệng còn hôi sữa, sao dám gâu gâu sủa loạn khiêu chiến tại ta, lão phu liền lấy ngươi đến cái thứ nhất khai đao. Đồng Trác nghe răng cười một tiếng, thế công càng thêm sắc bén, đao quang như điện, mỗi một kích đều trực chỉ đồng Dũng yếu hại. Đây chính là đồng Trác cả đời chinh chiến lực lượng. Vô số lần huyết chiến xa trường, trở về từ coi chết giao phó đồng Trác phong phú kinh nghiệm cùng võ nghệ cao thâm. Đây không phải đồng Dũng xa rời thực tế, chăm chỉ khổ luyện cái 1-2 năm liền có thể bắt kịp chênh lệch. Đối mặt đồng Trác kia như cuồng phong như mưa to thế công, đồng Dũng dần dần cảm thấy lực bất tòng tâm. Hán trường thương mặc dù vẫn như cũ sắc bén, nhưng tại đồng Trác kia trầm ổn lão luyện đao pháp trước mặt, lại có vẻ có chút giật gấu va vai. Đồng tặc, đừng muốn ngông cuồng. Ngũ phu thấy thế, hô to một tiếng, xuất linh túc vệ quân từ cánh bên giết vào, ý đồ vì đồng Dũng chia sẻ áp lực. Nhưng mà, đồng Trác Tây Lương quân cũng không phải ăn chay, bọn họ cấp tốc điều chỉnh trận hình, đem ngũ phu túc vệ quân đoàn đoàn vây quanh, hai bên lâm vào kịch liệt hỗn chiến. Trên chiến trường tình thế thay đổi trong nháy mắt, tiếng la giết, binh khí giao kích đồng thành, chiến mã tê minh thành đan vào một chỗ, hình thành một khúc bi tráng hành khúc. Màn đêm buông xuống, kịch chiến còn đang tiếp tục. Theo thời gian chuyển rời, đồng Trác cho dù ma vương chi lực vô song, nhưng đối mặt đám người liên thủ, nhưng cũng cảm thấy khó giải quyết. Hắn thể lực cuối cùng không thể so Tráng Niên. Tại một lần lại một lần liều đao về sau, đồng Trác lợi dụng kinh nghiệm của mình chênh lệch, đá một cái bay ra ngoài dây dưa đồng Dũng, cùng hắn sai thân mà qua, rút về trong trận. Huynh trưởng, thời gian không nhiều, chúng ta nên làm cái gì mới tốt? Tiếp tục như vậy đừng nói là bình định, chúng ta sợ là đi đều đi không được nha. Đồng Mân thấy đồng Trác lực chiến không thể, lo lắng hỏi thăm đối sách. Đồng Trác ngừng lại chỉ chốc lát về sau, vung đao một chỉ phương hướng tây nam, truyền lệnh các tướng sĩ, chớ có cùng phản quân dây dưa, mà theo ta thẳng đến hoàng thành, trước bắt tiểu hoàng đế lại nói.